các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Luân hồi sơ thủy. Phong Lăng Độ khẩu. Mới đầu tháng 2 xuân, mấy ngày gần đây, thời tiết chợt hàn chợt ấm, Hoàng Hà đầu tiên là giải đông, đến nhật này bắc phong nhất tuổi, dưới khởi tuyết, nước sông lại ngưng băng. Mặt nước cũng không thể độ thuyền, băng trên lại không thể đi xe cẩu, rất nhiều muốn độ Hà xuôi nam khách nhân đều cho ngăn co Phong Lăng Độ khẩu, vô pháp lên đường. Phong Lăng Độ trên tuy có mấy nhà khách điếm, nhưng bác tới đi khách lại là quần quận không dứt, không được nửa ngày, sớm đã ở được đấy, về sau khách thương rốt cuộc không chỗ có thể ở tốt. Trên thị trấn lớn nhất một nhà khách điếm gọi là An Độ Lao Điếm, lấy là bình an quá độ tặng thưởng. Nhà này khách điếm khách xá rộng lớn, tìm không được khách điếm thương lượng khách liền đều vào tới, bởi vậy lại càng là hết sức chen chúc. Trưởng quỹ hao hết miệng lưỡi, mỗi trong một gian phòng đều chất đầy 3-4 cá nhân, còn lại chừng 20 người thật sự không thể thu xếp, chỉ phải đều tại đường lớn trên ngồi vây quanh. Đồng bọn tại trưởng quỹ dưới sự chỉ huy, chuyển mở cái bàn, tại trên đường sinh ra một đống lửa lớn, ngoài cửa bắc phong gào thét, hàn phong kép tuyết, từ trong khe cửa lách vào cấp đi vào, thổi chúng đống lửa thì vượng thì ám, chúng khách nhân xem ra ngày mai hơn phân nửa nhưng không thể thành hàng, giữa lông mày trong lòng, đồng đều hàm buồn ý. Thế nhưng, cho dù ai cũng không có chú ý tới, ngay tại khách điếm đường lớn một cái ánh sáng ảm đạm trong góc, giờ này khắc này, đang có nhất tầng nhàn nhạt màn sáng lúc gần lúc hiện, bao phủ nhất này tiểu sử địa phương. Băng lánh trên sàn nhà, nằm một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên. Cho chơi. Đã bắt đầu sao? Giang thần từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đầu ong. Ong một đàn, màu xám trắng ký ức đoạn ngắn nhanh chóng tổ hợp, hắn vô ý thức nâng lên tay trái, chỉ thấy trên cổ tay quả nhiên phủ lấy một cái lúc gần lúc hiện ngân sắc đồng hồ, làm hắn trên mặt không khỏi hiện ra vài phần đắng chắc cười. Luân hồi, là cái này ngân sắc đồng hồ danh tự. Có lẽ, đây chỉ là một trò chơi. Nhưng là có thể là một hồi sinh tử đấu võ, về phần đây là như thế nào xuất hiện, đã không thể khảo cứu, có lẽ là thần ban ân, nhưng càng giống là ác ma đùa bỡn, tóm lại, hắn hiện tại đã là chàng này trong trò chơi một thành viên. Lùi bước. Căn bản không có khả năng. Bởi vì, Giang thần đã sớm không có đường lui, tại hắn tới tham gia chàng này trò chơi lúc trước, hắn đã chết. Đúng vậy, hắn đã chết, là cứu người mà chết, ngựa lớn trên đường. Vì cứu nhà hàng xóm kia cái 7 tuổi đại nữ hài nhi, bị một cỗ báo táp xa hoa xe thể thao trực tiếp đánh bay, lúc chàng tử vong. Phật nói, cứu người nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù đồ. Giang thần không có được cái phù đồ gì, cũng không biết phù đồ đến cùng dài cái gì bộ dáng. Bất quá, ngay tại hắn tử vong thời điểm, hắn phát hiện ý thức của mình cũng không có theo này tiêu vong, mà là lấy một loại phương thức khác tồn tại hạ xuống, để cho này hắn vững tin một chút, người, thật là có linh hồn. Hắn lúc ấy an tâm rồi. Đã có linh hồn tồn tại, như vậy, luân hồi chuyển thế gì gì đó, nhất định là cũng được, vì vậy, hắn tiểu ba ba chờ địa phủ nhân viên công tác tới đón hắn đi luân hồi chuyển thế, tốt xấu hắn cũng là cứu người mà chết, không cầu một bước lên trời, thành tiên thành Phật, tối thiểu kiếp sau cũng có thể đầu thai a, hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý, đây không quá phận a. Thế nhưng là, hắn chờ thật lâu, cũng không thấy đến cái nhu đầu gì mã diện, linh hồn sứ giả các loại tồn tại tới đón hắn, ngược lại là bởi vì thời gian lâu dài. Linh hồn của hắn dần dần trở nên rất nhẹ, một trận gió, hắn tiểu không tự chủ được bắt đầu theo gió phiêu lưu, theo gió lớn mà đi, hơn nữa, bạn theo thời gian trôi qua, ý thức của hắn cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng về sau, hắn dứt khoát nên cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết ít nhiều thời gian, thẳng đến, hắn loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một luồng như ẩn nếu hiện tử quang, rồi mới thanh tỉnh chút, theo bản năng, hắn hướng phía cái hướng kia nhẹ nhàng đi qua, nhích tới gần. Rồi mới thấy rõ, chỗ đó, lại có lấy một cái dùng tử quang trải thành con đường. Chói mắt tử quang, huyễn lệ đường lớn, phảng phất thấu phát lấy một cô khó có thể ngôn nói mê người khí tức, Giang thần ý thức mơ hồ, căn bản cầm giữ không được, vô ý thức tiểu bước lên này vóng ánh không đường về. Từng bước một, chậm rãi về phía trước, dưới chân tử sắc quang đường, theo Giang thần bước tới, không ngừng dung nhập trong linh hồn hắn, trong thoáng chốc, đã không nhớ rõ đến cùng hành tẩu bao nhiêu thời gian, thẳng đến, hắn đi đến tử sắc quang phía cuối đường. Cùng với cuối cùng một luồng tử quang dung nhập linh hồn của hắn, lập tức, một đạo ngân sắc chùm sáng rơi ở trên người hắn, kịch liệt ý thức chấn động, để cho hắn từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong đột nhiên tỉnh táo lại. Mở hai mắt ra, trước mắt tầm mắt có thể đạt được, rõ ràng là một đàn gần như triệt để đổ không gian. Rách nát! Rách nát! Giang thần trong đầu có thể nghĩ đến, cũng liền chỉ có hai chữ này, bởi vì, trừ này ra, hắn thật sự là nghĩ không ra từ khác lời nói có thể hình dung trước mắt một đàn này phế tích. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt chính là một cái hoang vu vô cùng không gian, thoạt nhìn mênh mông, nhưng đồng thời lại bạo tuôn ra lấy đủ mọi màu sắc bạo loạn khí thể, trên mặt đất, thì khắp nơi đều là khe nước, còn có một cái hồ lớn, vẫn tản ra quần cuộn bụi mù, hình thành từng đạo thô to hắc sắc cột khói, bay thẳng đến chân trời. Cột khói kinh thiên, quấy lấy kia giữa không trung phía trên bạo loạn khí thể, nhan sắc khác nhau, diện tích lớn tiểu dã phải không nhất, đại chừng vài dặm to lớn, như thiên thượng giáng chiều, loại nhỏ thì chỉ có dài đến vài xích, phảng phất hơi mỏng lúa mỏng, nhưng vô luận lớn nhỏ, cũng đều là diễm lệ dị thường. Những cái này bạo loạn khí thể hỗn loạn cực kỳ, hôn tạp đan chéo cùng một chỗ, làm cho người ta một loại táo bạo cảm giác bất an, phảng phất nhẹ nhàng một chút, liền có thể làm tức giận bộ dáng của bọn nó. Lại hướng lên, xuyên thấu qua kia từng đạo đáng sợ bạo loạn khí thể, lại càng là có thể thấy được, từng đạo kéo mấy ngàn trượng to lớn khổng lồ vết nứt không gian, giống như từng đạo hắc sắc hàng dài, vặn vẹo vô lượng, bàn hàng tại trên bầu trời, tựa như cấp thiên địa đều cho triệt để phá vỡ. Kia từng đạo khổng lồ vết nứt không gian bên trong, mơ hồ nhưng trong đó, có thể trông thấy, vô tận phân loạn bạo loạn khí thể quần quận dâng, hoặc nuốt hoặc nhả, đồng đều có được lấy dung chuyển thiên địa lực lượng khổng lồ, tuy cách xa nhau cự ly thật là xa xôi, thế nhưng Giang Thần lại vẫn là có thể cảm giác được nó trô khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Này! Là địa phương gì? Giang Thần trong nội tâm rung động không hiểu, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một hồi không đúng, bởi vì, sớm đã tử vong đã lâu hắn, vậy mà lại một lần nữa cảm thấy thân thể tồn tại. Hẳn là, ta đã luân hồi chuyển thế. Không đúng a? Trong truyền thuyết, luân hồi chuyển thế không phải là hẳn là uống Mạnh Bà thang, quên mất ở kiếp trước ký ức sao? Chẳng lẽ gần nhất Mạnh Bà mang lương nghỉ ngơi sao? Hay là vô cớ bỏ bê công việc? Nhân tâm bất tử, tà niệm không dứt, tâm lý suy nghĩ miên man, Giang Thần bắt đầu dò xét mình bây giờ, nhất này nhìn, lúc này chính là đem hắn sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì, hắn thân thể cũng không phải là mới ra sinh hải nhi, mà là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, hơn nữa, trên người còn phủ lấy một bộ vải thô quần áo, như là cổ trang, nhưng trên cổ tay rồi lại mang theo một cái cực phú hiện đại khí tức ngân sắc đồng hồ, thoạt nhìn, lúc thật là quái dị phi thường. Bất quá, này hết thảy tất cả, đối với Giang Thần mà nói, đều là vô cùng lạ lẫm, kết quả là, không tự chủ được, trong đầu của hắn đột ngột nhớ lại bốn chữ. Tá thi hoàn hồn. Tuy, khi còn sống cũng không phải là đặc biệt gì thiết thư mê, nhưng hắn đã từng đọc qua không ít tiên hiệp tiểu thuyết, hơn nữa, với tư cách là một cái bình thường người Hoa, đối với quỷ thần mà nói, mặc dù đứng xa mà trông, nhưng cũng là có nhiều nghe nói, từ xưa đến nay, cũng không biết có ít nhiều như vậy quái đản truyền thuyết, bất quá, Giang Thần cũng cùng phần lớn trội hơn người đồng dạng, nghe qua, chỉ là tùy ý cười cười, cũng không để trong lòng, lại đâu ngờ tới, một ngày kia, tình. Huống như vậy, vậy mà sẽ phát sinh ở trên người tự mình. Hào nửa ngày, Giang Thần cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thở dài, tá thi hoàn hồn cũng tốt, có lẽ, là này ông trời nhìn tại ta cứu người mà chết phân thượng, cố ý cho ta một cái lặp lại một lần cơ hội a. Nhưng mà, trong miệng hắn cảm thán còn chưa rơi xuống, đột nhiên, này mảnh gần như hủy diệt không gian, kịch liệt chấn động lên, đại địa phía trên, dâng lên một tòa to lớn đá tròn cổng vòm, cột trụ phía trên, rõ ràng che kín từng đạo kỳ dị đường vân, tựa như người là điêu khắc, hoặc như là tiên thiên mà sinh, tản ra hơi hơi hào quang, thần dị khó lường. Giang Thần nhất thời thấy trợn mắt há hốc mồm, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên, chỉ thấy cổ tay của hắn phía trên, kia đến ngân sắc đồng hồ đột ngột rung động, tùy theo, một chút tử quang hiện hiện, giống như hồng lưu đồng dạng tin tức, gào thét lao nhanh, trực tiếp nhảy vào trong đầu của hắn. Hoan nên tiến nhập luân hồi chi địa, chịu luân hồi chiếu cố trò chơi giả, luân hồi chi môn, sắp mở ra. Có ý tứ gì? Kịch liệt trong thống khổ, Giang Thần trên mặt tràn đầy kinh nghi, lập tức, trong óc liền có tương ứng tin tức hiện hiện mà ra. Là này một đàn liên tiếp chư thiên vạn giới chỗ luân hồi chi địa, là này một hồi bao trùm thần ma phía trên luân hồi trò chơi, phiêu lưu linh hồn, nếu như bị luân hồi chiếu cố, tiến nhập luân hồi chi địa, mở ra luân hồi chi môn, sẽ có may mắn tham dự chàng này trò chơi, là thành công bước trên trọng sinh chi đường, siêu thoát chư thiên thế giới, hay là thất bại lần nữa tử vong, trầm luân địa ngục nỗi khổ, hết thảy, quá nhìn chính ngươi nỗ lực cùng vật khí. Thỉnh luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi. Bắt đầu rồi. Trước mắt to lớn cổng vòm tách ra hào quang, cổng to vò bên trong, cường quang như hồng lưu cuốn động, hình thành một cái to lớn tuyển qua, Giang Thần căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, người đã bị hút vào trong đó, tùy theo, tầm mắt bị vô tận tử quang tràn ngập, ý thức dần dần mơ hồ, thẳng đến, triệt để châm luân. Số tử, 2355. Chương 2, trò chơi bắt đầu. Đứng đầu đề cử, Thiên Vực Thương Khung Nguyên Thủy Chiến Ký Tổng Giám Đốc Hoa Hậu Giảng Đường lại coi trọng ta Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Bất Hủ Phàm Nhân Tĩnh Châu Cố Sự Huyền Giới Chi Môn Suy Nghĩ Vĩnh Hằng Nhất Kiếm Phi Tiên. Cho chơi. Bắt đầu rồi. Từ Trầm Luân bên trong thức tỉnh, Giang Thần lãnh tĩnh quan sát đến tình huống chung quanh, hắn phát hiện, đây là một nhà cổ đại khách điếm, thời tiết rất lạnh, những khách nhân này tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó bị tạm thời vây ở nơi này, đa số vây vào giữa bên cạnh đống lửa sưởi ấm, chỉ có một người trong góc cuộn tròn thành đoàn, nằm ngáy ho ho. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, chính mình tuy có thể thấy được bên ngoài, có thể nghe thấy phía ngoài thanh âm, nhưng tầng này hơi mỏng màn sáng, lại tựa hồ như đem chỗ này do quản lý một phương khác thiên địa, hai tướng ăn. Giang Thần thử sờ đụng một cái trước người màn sáng, tựa như va chạm vào lớp kín kiên cố vách tường, không thể dung chuyển, theo bản năng nhướng mày, hắn đang muốn làm tiếp nghiên cứu, liền vào lúc này, một hồi dồn dập tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, chuyển tới, không đợi hắn phản ứng kịp, hắn chỉ cảm thấy trên cổ tay luân hồi đồng hồ run lên, tùy theo, trong óc, liền nhận được đến từ một ít liên quan tin tức. Luân hồi thế giới mở ra, thần điêu hiệp lữ. Nhiệm vụ mới bắt đầu thời gian, tiểu long nữ nhảy xuống đoạn tràng nhai 16 năm sau. Nhiệm vụ mới bắt đầu địa điểm, phong lăng độ khẩu, an độ lao điếm. Nhiệm vụ độ khó ước định, võ hiệp nội dung cốt truyện, độ khó, sơ cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ Quách Tĩnh phòng thủ Tương Dương, tại nội dung cốt truyện chấm dứt lúc trước, bảo đảm Tương Dương không bị Nguyên Mông đại quân công hãm, tham dự chiến đấu cũng ít nhất chém giết 100 danh Nguyên Mông binh sĩ, nhiệm vụ thành công, đạt được hứa nguyện Long Châu một khỏa, mở ra tiếp theo luân hồi tư cách, nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ. Phụ thuộc nhiệm vụ, tại cái bang đại hội tổ chức lúc trước, đi đến Tương Dương, nhiệm vụ thành công, đạt được mở ra đồng hồ không gian tư cách, nhiệm vụ thất bại, suy yếu 3 ngày. Đặc biệt nhắc nhở, với tư cách là một cái tham dự trò chơi luân hồi giả, ngươi có luân hồi giao phó ngươi đặc quyền, tại mỗi một lần luân hồi bên trong, ngươi đều có 3 lần cơ hội, lúc ngươi đánh chết nội dung cốt truyện nhân vật thời điểm, có thể chắt lọc đối phương năng lực, cũng đối với trong đó hạng nhất tiến hành gấp bội thăng cấp. Cho nên, vì ngươi giấc mộng trong lòng cùng hy vọng, cố gắng lên. Trừ ra cơ bản nhất nhiệm vụ tin tức, còn có liên quan toàn bộ thế giới nội dung cốt truyện tin tức, bao gồm trước sau sau, rất nhiều biến hóa, tuy cũng không hoàn toàn, lại cũng bao gồm cái đại khái, tất cả đều bị cứng rắn rót vào trong óc. Duy nhất một lần tiếp nhận tin tức quá nhiều, Giang Thần còn chưa tới kịp toàn bộ tiêu hóa, vừa lúc đó, trước mắt tầng kia nhàn nhạt màn sáng đã biến mất, hắn cũng tùy theo xuất hiện ở một đám khách tầm mắt của người bên trong, bất quá, kỳ quái là, những người kia tựa hồ sớm đã gặp hắn tựa như... Vậy mà đối với đột nhiên toát ra một cái đại người sống, mảy may cũng không cảm giác ngạc nhiên, càng không có cái gì kinh ngạc biểu hiện. Cùng lúc đó, cùng với vài tiếng mã minh tư ngang, khách điếm cửa lớn dày đặc màn cửa bị người nhấc lên, cầm đầu một cái nữ tử, chỉ thấy nàng 30 có thừa, hạnh mặt má đào, dung nhan đoan chính thanh nhã, thân mặc màu xanh ngọc gấm vóc áo da, chỗ cổ áo lộ ra một khối lông trồn, quần áo và trang sức có chút đẹp đẽ quý giá. Thiếu nữ này đi theo phía sau một nam một nữ, đều là 15-16 tuổi. Nam mày rậm mắt to, thần sắc hào phóng, nữ lại là thanh nhã tú lệ. Thiếu niên kia cùng thiếu nữ đều mặc xanh nhạt sa tanh áo da, thiếu nữ giữa cổ treo một chuỗi minh châu, mỗi hạt châu đều là đồng dạng tiểu trừng đầu ngón tay, phát ra nhàn nhạt quần sáng. Giang Thần thấy thế, không khỏi hơi bị sững sờ, với tư cách là một cái 100% người trong nước, e rằng có rất ít không nhìn TV, mà xem qua TV, cũng đa số xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, còn có lúc trước luân hồi đồng hồ quán chú đại lượng liên quan tin tức cho hắn. Là lấy, một màn này hắn tự nhiên hết sức quen thuộc, đối với này hai nữ một nam thân phận cũng đại khái đoán ra. Quách phủ, Quách Tương còn có Quách Phá Lỗ. Thật sâu hô hút vài hơi khí, Giang Thần rồi mới bình phục dưới tâm tình của mình, hết thảy đều là thật sự, trước mắt chính mình vị trí, thật sự là Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Một giây sau, Giang Thần đại não đã như một máy cao tốc máy vi tính bắt đầu tính toán, hắn tại tính toán, nên như thế nào để mình tại thời gian ngắn nhất ở trong trở nên cường đại. Đây là một cái võ hiệp thế giới, như vậy, tốt nhất cường hóa phương hướng không gì qua được võ công, bất quá, lấy năng lực của hắn, coi như là đem cửu âm cửu dương này dạng tuyệt thế võ công thả ở trước mặt của hắn chỉ sợ cũng không có khả năng học được. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không khỏi toát ra vài phần đắng chắc cười, nói thật, hắn thực hâm mộ những cái kia cái gọi là vai chính, trời sinh kèm theo ngôn ngữ phiên dịch, văn tự phiên dịch cùng với cơ sở võ công học thức, cho nên, cơ bản cầm đến một quyển thần công bí tịch. Liền có thể tu luyện thành tuyệt thế võ công, luyện thêm 3 năm, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Có thể sự thật là, tuyệt thế võ công là dễ luyện như vậy sao? Dù sao Giang Thần tự hỏi là không có năng lực, cho nên, hắn muốn cường đại chính mình, có khả năng nghĩ đến thực tế nhất phương pháp, chính là nhờ vào luân hồi giao phó hắn đặc quyền, giết chết nội dung cốt truyện nhân vật, đạt được nó năng lực. Tuy, phương pháp này tương đối nguy hiểm, nhưng ít nhiều còn có một đường hy vọng, nhất là, hắn biết rõ nội dung cốt truyện. Cho nên hắn biết, trước mắt, liền có một cái đại cơ hội tốt bày ở trước mắt của hắn. Xem ra, ta phải làm một lần truy tinh tộc, đi theo Quách Tương tiểu cô nương một chỗ đi xem một chút thần điêu hiệp dương quá phong thái. Giang Thần khỏe miệng không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Chuyến đi này, tuy có thể sẽ có thiên đại thu hoạch, thế nhưng, nguy hiểm lại cũng không nhỏ. Đầu tiên, khó bảo toàn Tây Sơn nhất quật quỷ sẽ không động thủ giết người, đón lấy còn có vạn thú sơn trang giã thu không khống chế được. Muốn biết rõ, lúc ấy liền ngay cả Quách Tương cũng thiếu chút nữa chết rồi, hắn e rằng không có kia cái vật khí, từ nhỏ là uống con báo sữa lớn lên, cho nên, việc này có thể nói là hung hiểm vạn phần. Chỉ là, nếu như hắn muốn tại thời gian ngắn nhất ở trong để mình trở nên cường đại lên, chuyến này, hắn là không đi không được, bởi vì cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn về sau có thể hay không toàn được nhậu nhẹ tan ngon, liền đều xem này đánh cược một lần. Liền trong lòng hắn ý niệm trong đầu phân loạn thời khắc, trong tiệm có người nói lên thần điêu hiệp chuyện dương quá, Quách Tương nghe được cao hứng, lấy ra đầu của mình châm, cài tóc, xin người ở chỗ này ăn cơm, Giang Thần cũng bạch được tiện nghi, đại ăn một bữa. Vừa ăn uống, một bên nghe người ta nói đến dương quá như thế nào cứu Vương Duy Trung Tử Duệ, Chu Trần Đại Phương, Thẩm Đinh Đại Toàn, Chuộc Tống Ngũ, giết người phụ mà cứu người mẫu đủ loại hào hiệp nghĩa cử, đoạn chuyện xưa này Giang Thần vốn đều là biết, nhưng lúc này thân lâm kỳ cảnh, nghe người khác nói lên, lại là càng hiển nhiệt huyết, không khỏi hơi bị ngẩn người mê mẩn. Nhất là Quách Tương, nghe tỷ tỷ nói mình khi còn bé từng được hắn ôm qua, lại càng là trong nội tâm lửa nóng, hận không thể có thể gặp hắn một lần, đợi nghe nói hắn hơn phân nửa sẽ không tới tham dự anh hùng đại hội, nhịn không được thở dài, nói, anh hùng hội trên nhân vật không hẳn như vậy đều là anh hùng, chân chính đại anh hùng đại hào kiệt, rồi lại chưa hẳn chịu đi. Trong lúc bất chợt ba một thanh âm vang lên, góc phòng bên trong một người trở mình đứng lên, chính là một mực cuộn tròn thành đoàn, nằm ngáy ho ho người kia. Giang Thần biết, người kia chính là Tây Sơn nhất quật quỷ bên trong đại đầu quỷ. Chỉ nghe đại đầu quỷ lên tiếng nói, cô nương muốn gặp thần điêu hiệp lại cũng không khó, đêm nay ta dẫn ngươi đi gặp hắn chính là. Mọi người nghe xong kia nói chuyện thanh âm trước đã mất kinh sợ, lại nhìn hắn hình dáng tướng mạo, lại càng là rất là kinh ngạc, nhưng thấy hắn chiều cao không được 4 xích, thân thể cũng quá mức thon gầy, nhưng đầu to, cánh tay dài, bàn tay to, chân lớn bản, rồi lại so với người bình thường dài lớn hơn rất nhiều, bộ dạng này tay chân cùng đầu, chính là còn đâu người bình thường trên người cũng đã cực không tương xứng, hắn thân thể thấp bé, lại càng là kỳ dị. Quách Tương đại hỉ, nói, tốt. Giang Thần cũng hợp thời đứng lên, giả trang ra một bộ nọa nọa bộ dáng, rung động lên tiếng nói, ta cũng muốn. Đại đầu quỷ hai mắt trừng, nhưng thấy Giang Thần tuy sợ hãi, lại vẫn không chịu lui lại, không khỏi cười to lên tiếng, cũng tốt, nhiều người cho hắn tiễn đưa cũng coi như không phụ lòng danh hào của hắn. Liên vào lúc này, xa xa chậm rãi truyền đến một luồng tơ nhện thanh âm, thấp giọng kêu lên, Tây Sơn nhất quật quỷ, 10 người đến thứ 9, đại đầu quỷ, đại đầu quỷ. Lúc này không đến, còn đợi khi nào? Lời này âm thanh như đoạn như tục, hữu khí vô lực, tràn đầy dày đặc quỷ khí, nhưng mỗi chữ mỗi câu, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đại đầu quỷ nghe vậy khẽ giật mình, chợt một tay bắt lấy Quách Tương, một tay bắt lấy Giang Thần, hét lớn một tiếng, đột nhiên phịch một tiếng vang, ánh lửa tối sầm lại, đại đầu quỷ kéo theo Quách Tương, Giang Thần hai người dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Mọi người đủ ăn cả kinh, thấy đại môn dĩ nhiên đụng mặc, nguyên lai đại đầu quỷ đúng là kéo theo hai người phá cửa mà ra. Quách Phù cực kỳ hoảng sợ, bận rộn phi thân nhảy lên, muốn từ trong cửa lớn đuổi theo ra. Kia biết nàng thân thể sắp sửa xuyên cửa, cổng to vò đống nhiên không thấy, Quách Phù bận rộn ở giữa không trung thân thể trầm xuống, cứng rắn đem này xông lên xu thế ngăn trở, hai chân rơi xuống đất, mũi chân cách cửa đã không được 1 xích, 0.33m. Đợi đến thấy rõ, suýt nữa la thất thanh, nguyên lai kia thân thể của đại đầu quỷ đang ngăn tại cổng môn, mình và hắn cách xa nhau bất quá vài tấc, hắn chóp mũi gần như muốn đụng phải bộ ngực mình. Giáo nàng như thế nào không sợ hãi, lập tức vội vàng nhảy lùi lại, một hồi gió lạnh bọc lấy bông tuyết thổi tới trên người, đại đầu quỷ dĩ nhiên biến mất. Nhị muội, trở về. Quách Phù trong miệng kêu to một tiếng, nhảy ra cửa đi, chỉ nghe xa xa oanh oanh cười to, chỗ đó có Quách Tương bóng dáng. Số tử 2355. Chương 3, Quách Tương dẫn ta cưỡi ngựa lớn. Trong gió tuyết, đại đầu quỷ cầm lấy Giang Thần cùng tay của Quách Tương cổ tay, rất nhanh về phía trước tung nhảy. Hắn chỗ khiến cho khinh thân công phu cùng tầm thường khinh công thân pháp khác nhau rất lớn, lại như một cái lớn nít xanh, nhảy lên đi theo nhảy lên về phía trước, thân thể mặc dù thấp, mỗi một cái tung nhảy đều là đi ra thật xa. Giang Thần cùng Quách Tương cổ tay bị hắn lôi kéo, giống như bị cô tại một cái vòng sắt bên trong, thấu xương đau nhức, Quách Tương trong nội tâm lại càng là thỉnh thịch đập loạn, không biết đại đầu quỷ muốn kéo chính mình đến chuyện gì địa phương, nàng thở nhỏ được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thân truyền, võ công đã rất có này nền tảng. Nhưng lúc đầu tung nhảy còn có thể cùng vượt được đại đầu quỷ, tới về sau, cũng chỉ có thể cùng Giang Thần đồng dạng, toàn bộ trận chiến hắn kéo một phát nhắc. Tới, phương phải cùng hắn cùng lên cùng rơi. Như vậy nhảy ra gần dặm, phía sau núi đột nhiên có người nói, đại đầu quỷ, như thế nào tới như vậy chậm trễ. Ha ha, còn mang theo tốt mỹ mạo nữ hoa nhi cùng một cái tiểu hậu sinh. Đại đầu quỷ nói, nàng là Quách Tĩnh, Hoàng Dung nữ nhi, còn có tiểu tử này cũng không biết là từ đâu xuất hiện, nói là muốn gặp thấy thần điêu hiệp, ta liền dẫn bọn họ. Người kia sững sờ, còn chưa mở miệng. Phía sau núi tên còn lại âm âm thanh âm khi nói, nhanh canh ba trời ạ, nhanh chóng ra đi. Chỉ nghe tiếng chân lộn xộn, sơn sau lưng chuyển xuất mấy chục con ngựa. Lúc này tuyết rơi vẫn sau liên tục, dưới mặt đất tuyết trắng phản quang bên trong, Giang Thần thấy mấy chục con ngựa trên cao thấp tổng cộng cưỡi 9 người, cũng có hơn phân nửa đếm được ngựa trên yên không người. Đại đầu quỷ đi qua dắt lấy 3 con ngựa, đem 2 con ngựa dây cương giao cho Giang Thần cùng Quách Tương, chính mình cưỡi một thớt, quắc, nhanh lên ngựa. Quách Tương thân nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy lên liền trở mình lên lưng ngựa, Giang Thần lại mang theo vài phần sợ hãi nọa nọa mà nói, ta sẽ không cưỡi ngựa. Cái gì? Nghe vậy, đại đầu quỷ không khỏi phẫn nộ mắt trở lên. Thúc thúc ngươi đừng dọa hắn, thân thể của ta tử nhẹ, có thể mang theo hắn. Quách Tương mắt thấy đại đầu quỷ như muốn tức giận, liền vội vươn tay ra, đối với Giang Thần nói, đại ca ca, ngươi lên đây à, ta mang theo ngươi. A. Giang Thần vô ý thức gật gật đầu, vươn tay ra, mượn Quách Tương lôi kéo chi lực, trở mình lên lưng ngựa, một lòng, bang bang nhảy không ngừng. Ta phải ngoan nghe lời, thật sự là không nghĩ tới, lại có thể cùng Quách Tương tiểu nữ thần ngồi chung một con ngựa. May mà, rốt cuộc là người trưởng thành, Giang Thần tự chủ coi như không tệ, hai tay của hắn nắm thật chặt cạnh yên ngựa trên vòng tay, ngược lại là không có tìm đường chết ôm lấy phía trước Quách Tương, bằng không, coi như là giang hồ nhi nữ hình thức không câu nệ tiểu tiết, e rằng sau đó hắn cũng phải có đại phiền toái. Đi đi. Thấy thế, đại đầu quỷ một tiếng hô lên, tùy theo, hơn 10 con ngựa phần phật còi liền hướng tây bắc phương chạy băng băng mà đi. Nhìn 9 người kia, trong đó 2 cái là nữ tử, một cái tuổi già sức yếu, là một lão phụ, một cái khác mặc đỏ thâm y liễu phục, toàn thân như lửa đỏ, tại trong đống tuyết hiện lộ thật là chói mắt, còn lại 7 người vẻ mặt tạm thời lại nhìn không rõ ràng lắm. Trong nháy mắt, đã phi ra trong vòng hơn 10 dặm, dẫn đầu một người được nhi một tiếng kêu, hơn 10 con ngựa đồng thời ngừng lại. Dẫn đầu người kia phóng ngựa chỉ một cái đằng trước gò đất, trở lại ngựa. Giang Thần cùng Quách Tương 2 người vừa thấy hắn hình dáng tướng mạo hợp, lại là giật mình, lại là buồn cười, nguyên lai người này cũng là ải tử, ngồi ở trên lưng ngựa trên thân cũng bất quá 2 thước, râu mép lại có 3 thước tới dài, rủ xuống qua bụng ngựa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, 2 hàng lông mày trói chặt, sinh đối với sầu khổ không chịu nổi. Nghe hắn nói, lần đi ngược lại ngựa bình đã không được 3 cái dặm đường, trên giang hồ nhiều lời kia thần điêu hiệp võ công thật sự rất cao minh. Chúng ta đi trước thương nghị một chút, cũng không thể gãy Tây Sơn nhất quật quỷ nhuệ khí. Lão phụ kia nói, đại ca, người này vừa ra tay liền chế trụ thất đệ, nghĩ là tay chân 10 phần linh hoạt, võ công cũng có chút tà môn. Chúng ta ỷ đa số thắng, ngươi dẫn đầu, ta cùng ngũ đệ từ bên cạnh tương trợ, lấy 3 cặp 1, vừa lên đi liền làm thịt hắn, tuyệt không cho hắn thi triển công phu. Kia dâu dài lão ông túi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu lên, nói, này thần điêu hiệp danh đầu quá nhiều. Hơn 10 năm tới thua bởi dưới tay hắn người quả thực không ít, liệu tới tất có kinh người nghệ nghiệp. Hôm nay một trận chiến này thực là không như bình thường. Ta cùng nhị muội chính diện đột kích, tam đệ tứ đệ cận thân vật lộn, công hắn hạ bàn, ngũ đệ lục đệ từ sau đột kích, thất đệ bát đệ lấy binh khí dài bên ngoài bên cạnh du đấu, khí đến run, nhiễu loạn tâm thần hắn, cửu muội phóng ra ám khí, thập đệ phóng ra khói độc. Tây Sơn nhất quật quỷ kết bái đến nay, chưa từng 10 người cùng lên động thủ, hôm nay là lần đầu tiên, nếu như lại làm thịt hắn không được. Giao chúng ta mỗi cái tự giả quỷ biến thành thực quỷ. Đại đầu quỷ nói, đại ca, chúng ta 10 người đánh hắn 1 người, thắng chi không võ, nếu như lan truyền ra ngoài, cũng giáo trên giang hồ hảo hán chê cười. Lão phụ kia nói, chúng ta đem thần điêu hiệp làm thịt, ngoại trừ 2 cái này tiểu hoa nhi, đêm nay sự tình còn có ai người biết. Một lời vừa xong, cánh tay khẽ nhếch. Đại đầu quỷ tay háo trái gấp làm ăn, ngăn tại Giang Thần, Quách Tương 2 người trước người, đi theo từ ống tay háo trên nhặt lên 2 mai châm nhỏ, nói, nhị tỷ, 2 cái này tiểu hoa nhi là ta mang đến, không thể tổn thương nàng tánh mạng. Quay đầu hướng Giang Thần cùng Quách Tương nói, tiểu tử, tiểu cô nương, các ngươi nếu là muốn đi gặp thần điêu hiệp, đêm nay sự tình cắt không thể đối với bất kỳ người nào nói lên, bằng không các ngươi hay là mau mau trở về bỏ đi, tránh ném đi tánh mạng. Nhất định nhất định. Giang Thần vội vàng lên tiếng, Quách Tương lại là vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ, này lao thái bà xuất thủ cực kỳ âm độc, nếu không phải thấp thúc thúc cứu rút. Chúng ta đã cho nàng vô ảnh này vô tung, vô thanh vô tức châm nhỏ đâm chết. Vì vậy nói, ta không nói chính là. Đi theo lại bổ sung một câu, các ngươi có 10 huynh đệ, chẳng lẽ hắn sẽ không trợ thủ sao? Đại đầu quỷ nghe vậy cười ha hả, nói, thần điêu hiệp qua lại giang hồ hơn 10 năm, không có nghe nói hắn có chuyện gì trợ thủ. Ngược lại là có một đầu sẽ không nói chuyện đại điểu làm bạn. Nói qua thúc mạnh ngựa, quát lớn, đi đi. Mọi người chạy vội một hồi, hắn phục lại quay đầu hướng Giang Thần cùng Quách Tương nói, như thế này động thủ thời điểm, hai người các ngươi mạc ly khai mở bên cạnh của ta. Hai người vội vàng gật đầu, biết Tây Sơn nhất quật quỷ này nhiều chuyện hạng người lòng dạ độc ác, đại đầu quỷ nếu như có tâm săn sóc, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đang hành chi, phía trước đen kịt một tòa đại thụ trong rừng bỗng nhiên truyền ra vài tiếng hổ gầm, mấy thất ngựa kinh sợ tê, có đứng lại bất động, có quay đầu muốn chạy trốn. Kia gầy cao hán tử roi ngựa huy động liên tục, dẫn đầu xông vào rừng cây. Lão phụ kia mắng, không còn dùng được xuất sinh, còn sợ tiểu mèo hoang ăn các ngươi sao? Bầy ngựa bị mọi người một hồi xua đuổi, đều chạy vào rừng cây. Mọi người phi ra tầm hơn 10 trượng, chợt nghe được phía trước một người lạnh lùng quát, chuyện gì người cả gan làm loạn, trong đêm khuya tự tiện xông vào vạn thú sơn trang. Tây Sơn nhất quật quỷ một tê là ngựa, chỉ thấy giữa đường đứng một người, bên cạnh tất cả ngồi cạnh một đầu mãnh hổ. Bầy ngựa nghe được song hổ ô ô phát uy thanh âm, vừa sợ nhíu lên. Dâu dài lao ông trên ngựa vừa chắp tay, nói, Tây Sơn nhất quật quỷ đạo kinh quý đấy, không có đến nhà bái phỏng, xin thứ cho vô lễ. Đối diện người kia ồ một tiếng, nói, là Tây Sơn nhất quật quỷ sao? Các hạ là trường tu quỷ phiền ra sao? Dâu dài lao ông nói, đúng vậy. Chúng ta có chuyện quan trọng đi ngược lại ngựa bình, quay đầu lại sẽ đi đến cửa tạ tội. Hắn biết vạn thú sơn trang nhân vật thật không tốt gây, vạn thú sơn trang chủ nhân là huynh đệ 5 người, đại ca Bạch Ngạch Sơn quân sử Bá Huy, nhị ca Quản Kiến tử sử Trọng Mãnh, tam ca Kim Giáp sư Vương sử Thúc Cương, tứ ca Đại Lực thần sử Quý Cường, nhỏ nhất một cái chính là trước mắt bát thủ tiên viên này sử Mạnh Tiệp. Ngũ huynh đệ tổ tiên nhiều thế hệ tương truyền lấy thuần thú mà sống, 5 người này đều sinh chiếc dị bẩm, chẳng những thuần thú bổn sự xuất thần nhập hóa, hơn nữa từ mãnh thu tung nhảy tấn công trong khi hành động ngộ được võ công pháp môn. Sử Thúc Cương lại càng là tại 20 mấy tuổi thời điểm vào núi bộ thú, dê. Học được kỳ nhân, vừa học được cực tinh thâm nội công. Sau khi về đến nhà, Sử Thúc Cương lại đem sở học võ công ủy nhiệm huynh đệ, 5 người dã thu càng nuôi dưỡng càng nhiều, võ công cũng càng ngày càng mạnh. Vạn Thú Sơn Trang tên tuổi dần dần dương tại giang hồ, người trong võ lâm cho hắn ngũ huynh đệ lấy cái tổng ngoại hiệu, gọi là Hổ Báo Sư Tượng Hầu. Trong 5 người, lại lấy Kim Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương siêu giật tuyệt luân. Lúc này bọn họ đang muốn toàn lực đối phó thần điêu hiệp, không muốn bên cạnh sinh chi tiết, bởi vậy nói chuyện rất là khiêm ức. Chỉ là, rất tiếc, trường tu quỷ tuy có tâm khiêm nhượng, nhưng huynh đệ của hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đám quỷ bên trong xếp hạng đệ bắt tang môn quỷ cùng thứ 10 tiếu kiểm quỷ thừa lúc Sử Mạnh Tiệp nói chuyện với trường tu quỷ chỉ kịp, vây quanh phía sau hắn thả xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa vừa nhảy lên lên, liền nghe được tang môn quỷ cùng tiếu kiểm quỷ nghẹn ngào kêu sợ hãi, chạy như điên mà quay về, hồn hện, thần sắc hoảng hốt đã cực. Hổ, có hổ. 100 đầu, 200 đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, mọi người thấy hoa mắt, một cái con chó nhỏ dã thú từ trong rừng rậm chui ra, trong nháy mắt mắt trong đó liền chạy vội tới ngoài rừng. Này dã thú thân thể không lớn, 4 mảnh chân thật dài, quanh thân tuyết trắng, cái đuôi lại là đen kịt, mèo không giống mèo, chó không giống chó. Cửu vĩ linh hổ ra ngoài rồi. Sử Mạnh Tiệp hô to một tiếng, vội vàng phi thân đuổi theo ra, tùy theo, lâm một tiếng hô to. Giống như hổ khiếu mà không phải là hổ khiếu, giống như sư giống mà không phải là sư giống, càng như thế một người ầm ĩ kêu to, Giang Thần cùng Quách Tương hai người nghe xong được này kêu khóc, trên lưng mơ hồ cảm thấy rùng cả mình. Một tiếng này vang lên, xung bách thú đủ giống, sư tử, hổ, con báo, xài lang, voi, viên hầu, tinh tinh. Nhất thời cũng phân biệt không rõ, đi theo tiếng chân lộn xộn, ngàn vạn đầu dã thú từ trong rừng chạy sắp xuất hiện. Mọi người trở ra rừng cây. Trước mắt nhất thời xuất hiện một mảnh kỳ cảnh, chỉ thấy 5 người đem một đám dã thú, tại tuyết trắng chăn nệm bên trên bình nguyên phân ra hướng ngũ phương phi nước đại. Những cái này dã thú lộ vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, giúp nhau cũng không xé đánh bắt cắn, kết bè kết đội, hoặc đông hoặc tây, chạy trốn được không chút nào lộn xộn. Nhưng cửu vĩ linh hồ lại càng là rào hoạt, 3 cái 2 cái liền chạy cái không coi ảnh nhi, sử ra ngũ huynh đệ nhất thời giận dữ, xua đuổi đàn thú bao vây Tây Sơn nhất quật quỷ, 5 người đều thân mặc dã thú ngắn bào. Ly khai Tây Sơn nhất quật quỷ ước 4-5 trượng đứng lại, mặc nhiên là Sử Mạnh Tiệp mở miệng, nhưng ngôn ngữ trong đó, lại là tràn ngập phẫn nộ sát ý, vạn thú Sơn Trang cùng Tây Sơn nhất quật quỷ từ trước đến nay không có cửu oán, các vị tại sao trong rừng phóng hỏa, đuổi đi cửu. Vĩ Linh Hồ. Hôm nay, không thiếu được muốn cho các ngươi bồi thường mệnh. Số tử, 2582. Chương 4, Võ Lâm Phong hiện trường bản. Một tiếng bồi thường mệnh, nhấc lên hai bên kịch đấu, Sử Mạnh Tiệp run tay trong đó, một đôi tinh thiết phán quan bút lúc này phẫn nộ đâm, lăng lệ khắc nghiệt, lao thẳng tới đại đầu quỷ tới. Gần như đồng thời, Sử Trọng Manh cầm trong tay nát ngân điểm ống tuyết, lấy một địch hai, cùng quỷ đòi mạng địa nhà đao, tăng môn quỷ liên tử thương đánh nhau. Đại lực thần Sử Quý Cường cùng lao phụ nhân treo cổ quỷ thủ bên trong một cây dài tắc tương bính, hắn khí lực mặc dù cự, nhưng quỷ thắt cổ dài tắc mềm nhũn không gắng sức chỗ, nhưng nghe hắn gầm rú liên tục, không có một thân thần lực, lại là vô pháp thi triển, Sử Bá Huy mong muốn cứu rút, lại cho hai quỷ gắt gao ngăn chặn. Bên kia, đối mặt Sử Mạnh Tiệp lăng lệ khoái công, đại đầu quỷ trong tay bắt giác đồng chú ý lại là khó có thể chống đỡ, áo đỏ quần đỏ xinh đẹp quỷ vội vàng nói trên đao trước tương trợ. Trong đống tuyết, hai bên phân thành bốn đoàn chém giết, tuyết rơi nhao nhao hạ xuống, nhất thời khó phân thắng bại. Tây Sơn nhất quật quỷ bên trong còn có bốn người chưa từng xuất thủ, đối phương lại chỉ còn lại Kim Giáp Sư Vương một người tay không lực trận, nhưng thấy hắn tựa ở một đầu sư tử mạnh mẽ trên người, bệnh yếu ớt hưu khí vô lực. Một trận một quật quỷ lấy chúng đi quả, lộ vẻ chiếm thắng thế, nhưng Sử thị huynh đệ chỉ cần ầm ĩ một hô, đàn thú rít gào mà lên, một quật quỷ không khỏi lập tức từ thượng phong chuyển thành hạ phong. Giang Thần nhìn trận này sự thật bản võ lâm cao thủ đại cờ, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, Quách Tương nhìn thấy đàn thú hoàng tứ, trong nội tâm sợ hãi, lại ghi nhớ lời muốn gặp thần điêu hiệp, gọi, đại đầu quỷ thúc thúc, đừng đánh nữa, các ngươi nhiều người, liền thắng cũng không vẻ vang. Là các ngươi đắc tội người ta, hay là cùng cái không phải là A? Nhưng mọi người càng đấu đang vui mừng, lại có ai tới để ý tới nàng. Hai bên kịch đấu thật lâu, Trường Tu Quỷ cùng Sử Bá Huy thủy chung lực lượng ngang nhau, lao bà quỷ thắt cổ dài tát chiêu số biến ảo đa đoan, hóa thành từng cái một vòng lớn chuồng. Sử Quý Cường hơi bất lưu thần, suýt nữa cho nàng thòng lọng mặc lên cổ, may mắn hắn lực lớn chiêu mãnh liệt, quỷ thắt cổ cũng có cố kỵ. Đại đầu quỷ cùng xinh đẹp quỷ một cương một nu, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Sử Mạnh Tiệp ra chiêu cực nhanh, câu cửa miệng đạo một mau đánh ba trượng, ba người bao quanh mà đấu, Sử Mạnh Tiệp hồn xuống dốc hạ phong. Nhưng nghe được đại đầu quỷ lôi chấn thanh âm oanh oanh mà giống, xinh đẹp quỷ lại là âm âm thanh âm khí nói giỡn, ý đồ phân tán tâm thần địch nhân, Sử Mạnh Tiệp lại là mắt điếc tai ngơ, như trước ngưng thần tiếp chiến. Tây Sơn 10 quỷ vốn mỗi người tất cả hữu tính danh, nhưng tự Tây Sơn nhất quật quỷ danh hào trên giang hồ vang lớn đến nay, 10 người dứt khoát bỏ lại thực tính danh, tất cả lấy một quỷ làm hiệu. 10 người tướng mạo hành sự nguyên bản đều có kỳ lạ chỗ, 10 huynh đệ lẫn nhau nói, trên giang hồ hảo hán gọi chúng ta vì quỷ, chúng ta liền cư chi không nghi ngờ, mà lại nhìn là người lợi hại, hay là quỷ manh ác. Như kia đòi nợ quỷ, bản xứ thép dòng bài, chỉ vì hắn lại rất nhỏ oán thù cũng tất báo phục. Chưa bao giờ chịu buông tha một cái nho nhỏ đắc tội hắn người, trong chốn võ lâm đưa hắn một cái ngoại hiệu gọi là đòi nợ quỷ, hắn nghe xong ngược lại vui vẻ, dứt khoát binh tướng nhận đúc thành sổ sách chi hình, tại mỗi chương thiết mảnh trên dùng đao nhọn tìm cựu nhân tính danh, vụ muốn báo thù tuyết toán, sổ sách trên mới xóa bỏ. Mắt thấy quỷ đòi mạng cùng tăng môn quỷ địch Sử Trọng Mánh bất quá, hắn vội vàng xuất thủ tương trợ. Nát ngân điểm ống tuyếp là kiện hình thù kỳ lạ binh khí, thiết sổ sách hình dạng lại càng kỳ lạ. Năm chương thiết mảnh lẫn nhau va chạm, đương đương rung động, đòi mạng, tăng môn, đòi nợ ba quỷ hợp đấu Sử Trọng Mánh, tình thế mới dần dần thấy có lợi. Trăm ngàn đầu mánh thú núp trên mặt đất, làm thành một cái dày đặc vòng tròn. Tây Sơn nhất quật quỷ phóng tầm mắt chỉ thấy trong bóng tối khắp nơi lóe ra một chút xanh mơn mởn con mắt, đồng đều biết mặc dù đem Sử thị huynh đệ đều đánh chết, chuẩn bị ra thú vòng lại cũng khó khăn cực kỳ. Lão phụ kia quỷ thắt cổ thầm nghĩ dùng dây thừng quấn lấy đại lực thần Sử Quý Cường, nhưng giáo bắt được hắn, liền có thể bức làm Sử thị huynh đệ triệu hồi đàn thú, nhượng ra nói tới. Nhưng Sử Quý Cường võ công vốn tại quỷ thắt cổ chi là nói dễ vậy sao? Tiếu Kiểm Quỷ kêu lên, nhị tỷ, ta tới giúp ngươi. Thứ Hông đang lúc rút ra binh khí, hướng Sử Quý Cường đánh tới. Sử Quý Cường đang càng đấu nôn nóng, thấy Tiếu Kiểm Quỷ nhào tới, chính là tâm ý, kêu một tiếng, đến thật tốt. Thanh đồng sử mãnh liệt hướng đỉnh đầu hắn che xuống. Tiếu Kiểm Quỷ nghiêng đi thân thể, đường ngang song cây roi ngăn chặn, phù một tiếng. Xong cây roi nhất thời bẻ gãy. Tiếu Kiểm Quỷ hoảng hốt, lộn một cái, vượt qua ra ngoài. Phanh vừa văng lên, thanh đồng sử đánh vào dưới mặt đất. Tiếu Kiểm Quỷ sờ tay vào ngực, bắt một bả độc phấn hồng, không đợi đứng lên, đã giương tay hướng Sử Quý Cường vung. Sử Quý Cường xoay mình thấy trước mắt xuất hiện một cỗ màu đỏ nhạt đám xương, trong nội tâm khẽ giật mình, bước chân lay động, lập tức ngã sắp xuống. Quỷ thắt cổ dây thường dài quấn, đã bao lấy hai chân của hắn. Sử Bá Huy, Sử Trọng Mãnh, Sử Mạnh Tiệp ba người thấy đại lực thần thất thủ, đều là vừa sợ vừa giận, khổ nổi bị đám quỷ quân lấy, vô pháp phân thân tới cứu. Quách Tương kêu lên, các ngươi làm chuyện gì? Quỷ kế đả thương người, được coi là chuyện gì hảo hán? Nàng đối với trao đấu hai bên ai cũng không rút, nhưng thấy Tiếu Kiểm Quỷ một chiêu này rất không phải quan minh, nhịn không được lên tiếng chỉ trích. Liên vào lúc này, chợt nghe được bên cạnh một tiếng gầm nhẹ, Kim Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương chậm rãi đứng dậy, trầm thấp cuống họng quát, "Buông ta xuống tứ đệ." Sử Quý Cường chóng mặt bất tỉnh, Quỷ Thắt Cổ dùng dài tắc liền tay hắn cánh tay cũng trói lên, kiêng kỵ hắn khí lực quá lớn, sợ hắn đột nhiên tỉnh dậy đứt đoạn dây thừng, lại chọn hắn dưới sườn huyệt đạo, kêu lên, "Ngươi khu khai mở xúc sinh nhường đường, chúng ta liền thả người." Mắt thấy Sử Thúc Cương hai mắt lóe vào, mặt mũi tràn đầy vàng như nến, đi đường lung la lung lay, hiển nhiên bị bệnh không nhẹ, đối với hắn không thèm để ý chút nào. Giang Thần lòng có tính toán, biết đây là soát hảo cảm độ thời điểm, lập tức vội vàng lên tiếng kêu lên, "Uy, vị này đại ca, ngươi có bệnh bên người, tuyệt đối không thể động thủ." Quách Tương cũng nói, "Đúng vậy a, hay là mọi người hòa đàm a." Sử Thúc Cương hướng Giang Thần, Quách Tương hai người gật gật đầu, nói một tiếng, "Đa tạ." Dưới chân cũng không ngừng, vẫn là từng bước một đi về hướng Sử Quý Cường, Tiếu Kiểm Quỷ hướng Quỷ Thắt Cổ nháy mắt, phân ra từ bên cạnh sông về phía trước, muốn liền này bệnh lao quỷ một chỗ bát. Hai người bổ nhào vào Sử Thúc Cương bên người, bốn tay thỏ ra, đống nghe được Sử Thúc Cương một tiếng gầm nhẹ, tay trái tại Quỷ Thắt Cổ đầu vai vỗ, tay phải tại Tiếu Kiểm Quỷ trên lưng một nắm, hai người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên đặt ở trên người, đều là bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, vội vàng để khí nhảy ra, may mắn Sử Thúc Cương cũng không đuổi theo. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau ngạc nhiên, đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ được bệnh lao quỷ lại lợi hại như vậy. Sử Thúc Cương túi người cởi bỏ tứ đệ huyệt đạo, nhẹ nhàng kéo một phát, đã đem Quỷ Thắt Cổ dài sổ ra được chém làm mấy đoạn, nhưng Sử Quý Cường trúng độc sương ngủ, thủy chung bất tỉnh. Sử Thúc Cương nhíu mày, quắc, lấy giải dược tới. Tiếu Kiểm Quỷ nói, "Ngươi thu hồi chúng xuất sinh, ta tự đem giải dược cho ngươi." Sử Thúc Cương hừ một tiếng, lung la lung lay hướng Tiếu Kiểm Quỷ đi đến. Tiếu Kiểm Quỷ không dám cùng hắn chính diện là địch, bước nhanh tránh ra. Sử Thúc Cương giống như bởi vì trên người có bệnh, tung nhảy không được, vẫn là hữu khí vô lực hướng hắn đi đến. Đứng ở một bên tứ quỷ đồng thời nhảy lên, Tiếu Kiểm Quỷ cũng trở về thân mà đấu. Sử Thúc Cương xuất trưởng quá mức trì hoãn, nhưng trưởng lực thật là trầm hùng, nam quỷ bao bọc vây quanh, ngươi đâm nhất thường, ta chém một đao, cũng không dám cận thân. Tiếu Kiểm Quỷ sợ hạ độc được huynh đệ mình, cũng không dám lần nữa phóng độc sương ngủ. Thời điểm này, chỉ nghe Sử Bá Huy hét lớn một tiếng, đàn thú giận dữ hét lên. Tây Sơn Nhất Quật Quỷ mặc dù đã gặp không ít trận chiến lớn, trong lúc tình cảnh lại cũng không khỏi trong lòng run sợ. Đàn thú gào to không tuyệt, đã nhao nhao hướng Tây Sơn Mười Quỷ đánh tới. Quách Tương a một tiếng gọi, sợ tới mức sắc mặt tảm đạm, Giang Thần cũng theo đó chấn động, một đầu mánh hổ gần như đều muốn bổ nhào vào trên người hắn tới, may mắn được Sử gia huynh đệ ném tới hai cái nón mũ ra, đội ở trên đầu. Đàn thú kinh nghiệm huấn luyện, vừa thấy hai người đeo lên mũ ra, liền không hướng hai người nhào cắn, quay đầu công kích Mười Quỷ. Mãnh hổ, xài lang, con báo, vượn người, hắc hùng. Nhiều loại manh thú đối với Mười Quỷ hoặc bắt hoặc cắn, Tây Sơn Mười Quỷ ra sức giết đập chết 7-8 đầu ác thú, nhưng thứ nhất Sử thị huynh đệ từ bên cạnh kiềm chế, thứ hai manh thú thật sự quá nhiều, trong một khắc, Mười Quỷ mỗi người bị thương, quần áo vỡ vụn, máu tươi lâm ly, mắt thấy lập tức liền muốn mất mạng địa phương, không một có thể chạy ra manh thú nhanh nuốt. Quách Tương thấy ba đầu sư tử mạnh mẽ hướng đại đầu quỷ một người vây công, trong tay hắn bắt giác đồng chủ y đã rớt tại dưới mặt đất. Cánh tay phải bị một đầu sư tử mạnh mẽ cắn không tha, toàn bộ trận chiến tay trái vận trưởng thành phong trào, miễn cương trèo trống, ngăn cản mặt khác hai đầu sư tử mạnh mẽ. Quách Tương nhớ tới hắn mang chính mình xuất ra, thấy hắn chật vật như thế, trong nội tâm không đành lòng, lập tức không lưỡng lự, cởi xuống mũ ra, giương tay làm ăn xuất, còn đâu trên đầu của hắn, đầu đại cái mũ nhỏ, diện mạo bên ngoài cực kỳ buồn cười, hơn nữa lung lay sắp đổ, mang không an ổn. Sử thị huynh đệ thao luyện đàn thú thời điểm, trên đầu đồng đều mang loại này đặc chế mũ ra. Xuất sinh vô trì, chỗ đó được chia thanh hữu địch, vừa thở. Y lìa đại đầu quỷ mang lên trên mũ ra, nhất thời quay người bỏ đi. Bên này mái hiên bốn đầu bào đốm cũng đã đem Quách Tương vây quanh. Lúc này Sử Thúc Cương đang tại cướp đoạt trường tu quỷ trong tay thép trượng, tránh thương thế của hắn thú quá nhiều, nghe được Quách Tương kêu cứu, nhìn lại, không khỏi cả kinh, chỉ vì cách xa nhau khá xa, không kịp đi qua giải cứu. Nhưng nói cũng kỳ quái, bốn đầu con báo lại không hướng Quách Tương bắt cắn, vòng quanh nàng biên người vừa đi. Lần lượt rủi sát, tình trạng cư nhiên hết sức thân mật. Quách Tương sợ tới mức ngây người, thấy bốn đầu báo đốm thực vô ác ý, khẽ giật mình, nhớ tới mâu thân cùng tỷ tỷ đồng đều từng nói qua, chính mình khi còn bé ăn mâu báo sữa tươi lớn lên, xem ra này bốn đầu báo đốm ngửi được chính mình thể khí khác thường, cho nên dẫn vì đồng loại. Nàng vừa mừng vừa sợ, túi người ôm hai đầu con báo cổ, mặt khác hai bên đầu báo đốm. Liền rối lưỡi liếm mu bàn tay của nàng cùng gương mặt. Quách Tương chỉ cảm thấy một hồi đau ngứa, khanh khách bật cười. Sử thị huynh đệ thuần thú đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ cảnh, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đại đầu quỷ mặc dù bởi vì mũ ra mà tạm được miễn họa, nhưng thấy huynh đệ tỷ muội 9 người mỗi cái khó tránh khỏi khôn khó, sao chịu một người chỉ có một. Hán Tây Sơn nhất quật quỷ cũng không phải là chánh nhân quân tử, bình thường tất cả hành động cũng là bảng môn tà đạo chiếm đa số, nhưng giữa lẫn nhau nghĩa khí sâu nặng, lập tức nắm lên mũ ra, hướng áo đỏ quần đỏ xinh đẹp quỷ ném đi, kêu lên, cửu muội, ngươi chạy mau mệnh à. Kia xinh đẹp quỷ tiếp được mũ ra, lập tức ném cho trường tú quỷ, kêu lên, đại ca, ngươi đi ra ngoài trước, tương lai nghĩ cách cho chúng ta báo thủ chính là. Trường tú quỷ lại đem mũ ra để qua tiếu kiểm quỷ trên đầu, nói, thập đệ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ngươi đại ca sống không được đã lâu như vậy. Hắn 10 người đúng là ai cũng không chịu muốn cái này cứu mạng chi vật. Liên ở thời điểm này, đông nghe được đỉnh đầu thanh rít gào lạnh lùng, có người cao giọng kêu lên, Tây Sơn nhất quật quỷ không thủ tí nước, mệt mỏi ta không đợi nữa đêm, lại nguyên lai ở chỗ này cùng đàn thú hồ đồ. Giang thần nghe vậy, thân thể đột nhiên hơi bị đại chấn, trong nội tâm lại càng là nhận không khỏi một tiếng bệnh tâm thần hô to, dương quá sắp đến rồi. Số tử, 2751. Chương 5, Nam thần dương quá. Thiên không một tiếng vang thật lớn, dương quá đại hiệp đăng tràng. Giang thần vẫn tâm thần sao động, Quách Tương cũng là đại hỉ, thầm nghĩ, thần điêu hiệp đến. Ngẩng đầu, chỉ thấy một cây đại thụ vượt qua làm ngồi lấy một người, bên cạnh ngồi cạnh một đầu to lớn không gì so sánh được rồi lại xấu xí không chịu nổi cự điêu. Người này thân mặc trường bào màu xám, tay áo phải buộc ở trong dây lưng, quả là gãy một cánh tay, lại nhìn người kia tướng mạo, vẫn không khỏi được dùng mình một cái, chỉ thấy người kia sắc mặt khô vàng, một cương tiểu tụy, không phải cái người sống. Rõ ràng là một cái cương thi. Tây Sơn nhất quật quỷ bên trong quá có tướng mạo nanh ác người, nhưng quyết không một người như hắn như vậy khó coi. Người ở chỗ này, chỉ có Giang thần một người biết, dương quá mang trên mặt mặt nạ ra người, hắn bản thân, có thể không chỉ là võ công cao cường, lại càng là xoáy đến ngây người. Cũng chính là thời gian mấy cái hô hấp, dương quá sâu sắc liền đấu thất bại sử ra huynh đệ, lấy sư hống công quát bảo ngưng lại đàn thú, cũng hỏi hai bên kết thủ kết toán nguyên do. Giang thần chỉ nhìn được hai mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, này dương quá võ công quả nhiên là đạt đến cảnh giới của đăng phong tạo cực, thần điêu đại hiệp, không hổ là võ hiệp giới nam thần, quả nhiên không giống bình thường. Sử gia huynh đệ lúc này đem sử thúc cương tại Lương Châu bên vực kẻ yếu, bị Mông Cổ vương tử Hoắc Đô đánh lén đả thương cần cửu vĩ linh hồ máu tươi chữa thương sự tình nhất nhất nói ra, nhưng cửu vĩ linh hồ là bách thú bên trong cực hiếm thấy, cực linh dị chi vật, sử gia ngũ huynh đệ trọn vẹn tìm một năm có thừa, mới tại tiến lên nam phát hiện linh hồ tung tích. Này đầu linh hồ chỗ ẩn thân cũng thật là kỳ quái, là lúc này tây bắc hơn 30 bên trong một cái đại vũng bùn Hắc Long Đầm bên trong. Dương quá ngại bất quá sử gia huynh đệ thỉnh cầu, liền là đáp ứng đi đến Hắc Long Đầm, mọi người tố nghe thấy hắn hành sự độc lai độc vãng, tuy có xuất lực chi tâm, nhưng cũng không dám tự tiến cử. Dương quá hướng mọi người liền ôm quyền, quay người hướng bắc là xong. Quách Tương nghĩ thầm, ta này tới là muốn gặp thần điêu hiệp, hiện nay đã gặp được. Hắn mặc dù dung mạo xấu xí, nhưng võ công kinh người, cứu khốn phò nguy, gấp người chỉ gấp, quả nhiên làm được lên đại hiệp hai chữ, ta việc này có thể tính không uổng. Nhưng nhớ hắn không biết như thế nào đi bắt cửu vĩ linh hồ, lòng hiếu kỳ tự nhiên sinh ra, bất chi bất giác chậm rãi đi theo Dương quá đằng sau. Giang thần trong nội tâm tính toán lại càng là toàn hệ tại Hắc Long này đầm hành trình, tự nhiên cũng là không chút do dự đi theo. Quách Tương tuổi trẻ lực yếu, mặc dù biết một chút khinh công, rốt cuộc không tính tinh xảo, cộng thêm nội lực nông cạn, Giang thần tuy sẽ không khinh công, nhưng thắng tại năm cường lực cường tráng, hai người cách xa nhau cũng không phải xa, nhưng Dương quá là nhân vật bậc nào, chỉ thấy hắn dần dần đi nhanh dần. Thần điêu cùng hắn sóng vai mà đi, mở ra bước nhanh, đúng là nhanh như tuấn mã. Trong khoảng khắc, Giang thần cùng Quách Tương đã rơi vào dương quá về sau 10 trượng trở lại, xa xa trông thấy hắn tay háo đồng bền, giống như tại trong đống tuyết từ đi chậm rãi, thế nhưng là cùng hắn cách xa nhau lại càng ngày càng xa. Không được sau thời gian uống cạn tuần trà, dương quá cùng thần điêu bóng lưng đã co lại thành hai cái điểm đen. Quách Tương lo lắng, kêu lên, uy, ngươi chờ ta nhất đẳng A. Cứ như vậy nội tức một xóa. Dưới chân lảo đảo, Giang thần theo ở phía sau, vội vàng tiến lên vài bước muốn đỡ nàng, lại vẫn là đã muộn một bước, Quách Tương một phát ngã tại trong đống tuyết, nàng vừa thẹn vừa vội, không khỏi khóc lên. Chợt nghe được một cái ôn hòa thanh âm tại vang lên bên tai, vì cái gì khóc? Là ai khi dễ ngươi rồi? Giang thần mắt thấy Dương quá xuất hiện, không khỏi sinh lòng cảm thán, đây hết thảy, đều là mệnh a. Hắn ngay tại một bên, lặng lặng lắng nghe hai người nói chuyện với nhau, đến cuối cùng, dĩ nhiên đã bất đắc dĩ phát hiện. Quách Tương đối với cái này cái giống như đã từng quen biết thần điêu hiệp đã bắt đầu sinh lòng ái mộ ý tứ. Dương quá đúng là vẫn còn đáp ứng mang theo Quách Tương đi Hắc Long Đầm, nhân tiện, mang hộ lên Giang thần, được rồi, tuy này có chút kỳ thị nhân quyền ý tứ, nhưng Giang Thần nghĩ đến mình cùng Dương Quá Vũ lực chênh lệch, vẫn là hết sức nghiêm nghị đại ý biểu thị. Ta nhịn. Ba người một điêu hướng về Hắc Long Đầm mà đi, kia chỗ rất dễ phân biệt, phương viên 7-8 dặm bên trong cỏ cây không sinh. Hắc Long Đầm vốn là một tòa hồ lớn, bởi vì nguồn nước khô héo, từng năm tắc nghẽn, trở thành một mảnh nước bùn trồng chất đại đầm lầy, ước chừng một giờ lộ trình, ba người liền đã đi tới bờ đàm. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trước mắt một mảnh không khí trầm lặng, đầm tâm trồng chất lấy không ít cây tuổi cỏ tranh, dương kéo dài rất rộng, kia cửu vĩ linh hồ ẩn thân chỗ, chắc hẳn ngay tại trong đó. Dương Quá bẻ một cây nhánh cây ném nhập trong đàm, nhánh cây lúc đầu để ngang tuyết động phía trên, chỉ một lúc sau liền dần dần sụt xuống, trầm xuống xu thế mặc dù quá mức chậm chạp, cũng không ngừng lại, mắt thấy hai bên tuyết động che đậy, nhánh cây rốt cục không có đều không có tung tích. Thấy thế, Quách Tương không khỏi ngạc nhiên, nhánh cây sức nặng rất, còn tự nhiên này, này nước bùn trên có thể nào đặt chân. Kinh ngạc nhìn qua Dương Quá, không biết hắn có gì kế sách thần kỳ. Giang Thần lại biết rõ, rất nhanh, Dương Quá sâu sắc muốn phát huy cái kia cùng nhan giá trị đồng dạng bạo bề ngoài trí tuệ, tạo ra thần điêu bài trượt tuyết, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên, không bao lâu, liền thấy Dương Quá gãy hai cây thân cây, mỗi cây dài ước chừng 7 xích, kéo đi tiểu cảnh, trói tại lòng bàn chân, nói, ta mà lại thử một chút, không biết được hay không được. Thân thể về phía trước một cái, giống như bay tại tuyết động trên trượt mở đi ra, nhưng thấy hắn đông trượt tây trật hiện, quẹo trái phải gãy, thực không trong nháy mắt dừng lại, tại đầm bùn trên vòng vo nhiều vòng tử, trở lại chỗ cũ. Quách Tương cười nói, thật bản lãnh, hảo công phu. Dương Quá thấy nàng trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ ý tứ, biết nàng cực trông mong theo đã nhập đầm bắt hồ, nhưng tự lượng lại không có bực này khinh thân bản lĩnh, cười nói, ta đáp ứng qua muốn dẫn ngươi đến Hắc Long Đầm bắt cửu vị linh hồ, ngươi có hay không lá gan? Quách Tương khe khẽ thở dài, nói, ta đối với ngươi như vậy bản lĩnh, dù có lá gan, cũng là uổng công. Dương Quá mỉm cười, lại quay hạ xuống hai cây năm thước tới dài thân cây, đưa cho Quách Tương, nói, trói tại chính mình dưới lòng bàn chân A. Lại hướng Giang Thần hỏi, ngươi đâu, có muốn hay không cùng đi? Giang Thần liền vội khoát khoát tay, rất có tự mình hiểu lấy ha ha cười nói, cái này không cần. Quách Tương thì là vừa mừng vừa sợ, đem nhánh cây một mực trói tại lòng bàn chân. Dương Quá nói, ngươi thân thể nghiêng về phía trước, dưới chân không thể mảy may dùng lực. Duỗi tay trái cầm chặt nàng tay phải, quát nhẹ, đừng sợ. Nắm chặt kéo một phát, Quách Tương không tự chủ được cùng hắn trượt vào trong đàm. Lúc đầu trong nội tâm kinh hoàng, nhưng trượt ra mấy trượng, chỉ cảm thấy thân thể bay bổng giống như cơi gió mà đi, dưới chân toàn bộ không đến lực, liền gọi, thật đúng thú vị. Giang Thần đưa mắt nhìn hai người rời đi, chợt mỉm cười, dựa lưng vào một cây đại thụ hơi hơi nhắm mắt ngẩn thần. Hắn tự nhiên biết, Dương Quá, Quách Tương hai người lần đi, tất nhiên sẽ gặp được anh cô, cũng tất nhiên bắt không được cửu vĩ linh hồ, mà hắn, cũng đến nơi này trận chủ tính thời khắc cuối cùng, kế tiếp, chính là báo tố hành động thời điểm. Liên vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Đón lấy có người nói nói, lao tăng một đèn cầu kiến, trông mong anh cô ban tặng một mặt. Nghe được này âm thanh lời nói, Giang Thần nhất thời mở hai mắt ra, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong miệng nhỉ non lên tiếng nói, nhất đăng đại sư, ngươi rốt cuộc đã tới, cựu thiên nhận, ngươi cũng rốt cuộc đã tới. Hắn biết một đèn chỗ khiến cho chính là thượng thừa nội công thiên lý truyền âm phương pháp, nay công phu tuy được xưng thiên lý truyền âm, tự nhiên không thể thật đúng âm thanh nghe thấy ngàn dặm, nhưng chỉ cần chính giữa cũng không đại sơn các loại cách trở, công phu cao thâm người có thể âm đưa vài dặm, hơn nữa nghe tới giống như người tại bên người, càng là nội công sâu xa, truyền âm càng là nhu hòa. Năm đó nhất đăng đại sư tại Đại Lý Quốc vì quân thời điểm, anh cô là hắn trong nội cung quý phi, lão ngoan đồng Chu Bá Thông cùng nàng Tử Thông, sinh hạ một đứa con. Về sau cửu thiên nhận lấy thiết trưởng công lao đem hải tử chấn tổn thương, đoạn hoàng gia lấy ghen không cứu, hài nhi bởi đó tử vong, đoạn hoàng gia hối hận mà ra nhà, là vì một đèn. Cửu thiên nhận, ngoại hiệu thiết trưởng trên nước phiêu, phải không thấp hơn ngũ tuyệt cao thủ đứng đầu, đã từng lấy một đôi thiết trưởng giết phái Hành Sơn tử thương thảm trọng, từ đó không gượng dậy nổi, hắn từng ở lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm về sau lẻn vào Đại Lý Hoàng Cung. Đem Lưu Quý Phi anh cô tư sinh nhi tử đánh cho hấp hối, chỉ vì để cho lúc ấy Nam Đế Đoàn Chí Hưng vì cứu người hao tổn rất lớn nội lực, để cho hắn vô pháp tại lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm bên trong đối địch với tự mình. Đoạn trải qua này cho cựu thiên nhận cũng mang đến vô tận phiền toái. Thanh Long trên gành bài anh cô từ hắn cười đắc ý trong tiếng nhận ra hắn chính là giết chết hung thủ, liền thế như hổ điên muốn ôm hắn liều cái đồng quy vô tận. Về sau, lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, cựu thiên nhận bị nhất đăng đại sư hàng phục. Độ nhập không môn, pháp danh Từ Ân. Chỉ là, Từ Ân tuy xuất ra, nhưng cái khó lấy ngăn chặn chính mình sát nghiệm, ở trong tuyệt tình cốc gặp được oán độc ngàn trượng muội muội cửu thiên xích, nhất thời mê mang, gần như muốn giết còn tại trong tã lót Quách Tương. Hoàng Dung dưới tình thế cấp bách, bắt trước anh cô điên hình dáng, lại một lần nữa đã kích thích Từ Ân, khiến cho hắn rốt cục đại triệt đại ngộ. Từ nay về sau, Từ Ân cùng Nhất Đăng đại sư hai người liền tại Hồ Nam ẩn cư, nhưng ngày gần đây tiếng gió truyền đi, nói Mông Cổ đại quân Cửu Công Tương Dương không dưới, phát binh đường vòng Nam Công đại lý, để rút quân về quanh co, còn nhổ Tương Dương. Từ Ân thấy Nhất Đăng đại sư tâm niệm cố quốc, ra ngoài tìm hiểu tin tức, trên đường cùng Kim Luân Pháp Vương gặp nhau, hai người kịch đấu một ngày một đêm, Từ Ân cuối cùng không địch lại Kim Luân Pháp Vương, trở thành trọng thương. Ngay sát một khắc, Từ Ân tự cho cuộc đời nghiệp chướng rất nhiều, mặc dù tại này hơn 10 năm bên trong gắng đạt tới đề mù, ác nghiệp đã đánh tan hơn phân nửa, nhưng có một việc khiến cho hắn canh cánh trong lòng, lúc sắp chết không được nhắm mắt, này quyết không là hy vọng có người thay hắn báo thù, đem cửu nhân đánh chết, mà là giới nguyện có thể đạt được một người tha thứ, là được an tâm rồi biến mất. Lúc trước, anh cô tại Hoa Sơn tuyệt đỉnh giết cửu thiên nhận không được, truy đuổi Chu Bá Thông không lấy được, phía sau dạo chơi giang hồ, rốt cục tại Hắc Long Đầm định cư. Nhất Đăng đại sư biết được này tin tức, lúc này mang theo Từ Ân đến Hắc Long Đầm ngoại đã có 7 ngày, mỗi ngày đồng đều không sai thì chuyển thành câu kiến, nhưng anh cô nhớ kỹ mấy chục năm trước hắn nhẫn tâm không cứu Hải Nhi việc đáng tiếc, trong nội tâm đoán độc năng giải, thủy chung không muốn cùng hắn gặp nhau. Quy. Số tử, 2564. Chương 6, bao táp hành động. A Di Đà Phật. Lao tăng một đèn câu kiến, trông mong anh cô ban tặng một mặt. Thiên lý truyền âm, như tại bên hai, Giang Thần hướng phía thanh âm khởi nguồn phương hướng bước đi, không bao lâu đợi, Dương Quá cùng Quách Tương hai người cũng sau này phương theo tới, ba người xa xa trông thấy trên mặt tuyết có một người đứng, râu bạc trắng rủ xuống ngực, người mặc vải xám tăng bào, chính là Nhất Đăng đại sư. Dương Quá lập tức cao giọng kêu lên, đệ tử Dương Quá, khấu kiến đại sư. Nhất Đăng đại sư đứng vị trí đã ở Hắc Long Đầm nước bùn ra, hắn chợt nghe đệ tử Dương Quá bốn chữ, trong lòng vui vẻ, thấy hắn quỳ gối trên mặt đất, vội vươn tay nâng dậy, cười nói, Dương Hiền chất từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thần công tiến cảnh như vậy, thật đáng chúc mừng. Dương Quá đứng dậy, chỉ thấy một đèn sau lưng dưới mặt đất nằm ngang một người, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là chiếc tử thi, không khỏi ngẩn ngơ, ngưng mắt nhìn lên, lại là Từ Ân, cả kinh nói, Từ Ân đại sư làm sao vậy? Nhất Đăng đại sư một tiếng than nhẹ, lúc này đem Từ Ân vì Kim Luân Pháp Vương đã thương sự tình nói ra, Quách Tương lúc này liền la hét để cho Dương Quá đi cho hắn báo thù. Nhất Đăng đại sư lại nói Từ Ân nguyện vọng chỉ là muốn cầu được anh cô tha thứ, chỉ là bọn họ cầu 7 ngày 7 đêm, anh cô lại thủy chung không chịu ban thưởng thấy. Vì anh cô này không khỏi tâm địa quá cứng rắn. Dương Quá lúc này lên tiếng nói, đại sư, đệ tử làm cản, muốn ngạnh bức nàng xuất ra, ở trước mặt nói cái minh bạch. Một đèn chấm ngâm nửa ngày, nghĩ thầm, ta cùng Từ Ân hai người này tới là cầu anh cô khoan dung, tất nhiên là tuyệt đối không thể dùng mạnh mẽ. Nhưng đau khổ cầu khẩn nhiều ngày, nàng thủy chung không chịu gặp mặt, nhìn tới lại cầu hạ xuống cũng là uổng công. Dương Quá nếu có đường phương pháp, thử một lần cũng tốt, cho dù không có hiệu quả, cũng bất quá không thấy mặt mà thôi. Nói, hiền chất có thể khích lệ được nàng xuất ra, nàng là không thể tốt hơn, nhưng ngàn vạn không thể tổn thương hòa khí, ngược lại càng thêm tội lỗi của chúng ta. Dương Quá gật đầu đáp ứng, thấy Giang Thần đã kéo xuống góc áo nhét ở chính mình lỗ thai, không khỏi mỉm cười, lấy ra một khối khăn tay, xé thành bốn mảnh, đem hai mảnh nhét tại Từ Ân trong thai, khác hai mảnh đưa cho Quách Tương, làm thủ thế. Quách Tương hiểu ý, nhét tại trong thai. Dương Quá đối với một đèn nói, đệ tử múa dịu qua mắt thợ, muốn dạy đại sư chê cười. Một đèn chắp tay trước ngực nói, hiền chất hay ngộ thần công, thế chỗ hiếm thấy, lão nạp đang muốn lĩnh giáo. Dương Quá lại khiêm vài câu, khí ngưng đan điền, tay trái phủ eo, ngửa đầu ầm ĩ thét dài. Này tiếng kêu gào lúc đầu trong trẻo sáng, dần dần càng rít gào càng vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Giang Thần trong thai mặc dù đã đút tấm vải, vẫn cho tiếng vang chấn động tâm hồn bất định, khuôn mặt thất sắc. Chỉ cảm thấy tựa như người tại cánh đồng bắt ngát, từng cái một sấm vang tại hắn bên người truy đánh, trong lòng không nói ra được hoảng hốt sợ hãi, trông mong Dương Quá tiếng kêu gào chạy nhanh dừng lại nghỉ, nhưng sấm vang từng trận, quá vang lên liên tục, trong lúc bất chợt tiếng sấm bên trong lại kẹp lấy cuồng phong thanh âm. Bên cạnh Quách Tương đã cao giọng kêu, ta chịu không nổi á. Nhưng nàng tiếng la đều bị Dương Quá gào thét giấu chưa, ngay cả mình cũng nghe không được nửa điểm. Chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, tựa hồ toàn thân cốt cách đều muốn bị tiếng kêu gào chấn tủng, lỏng. Liên vào lúc này, một đèn đưa tay qua, cầm chặt hai người thủ trưởng. Giang Thần lấy lại bình tĩnh, cảm thấy có một cỗ hơi ấm từ một đèn trong lòng bàn tay chuyển tới, biết hắn là trong vòng giúp sức mình chấn định, vì vậy liền học Quách Tương bộ dáng, nhắm mắt túi đầu, ngưng tụ tâm thần, bên tai tiếng kêu gào tuy vẫn như thiên quân vạn mã lao nhanh mãnh liệt, cũng không như vừa mới như vậy làm cho người hãi hùng khiếp vía. Dương Quá ầm ĩ thét dài, qua một bữa cơm thời gian, không những không có mảy may suy kiệt chi giống như, ngược lại khí công càng lúc càng cường tráng. Một đèn nghe được cũng không khỏi âm thầm bội phục, mặc dù cảm giác hắn tiếng kêu gào quá bá đạo, khiến cho không phải là thuần dương chính khí, nhưng mình ngày đó thịnh niên thời điểm, lại cũng không bực này rồi dào nội lực, lúc này niên lão lực suy, tự càng không bằng, nghĩ thẩm vị Dương này hiển chất nội lực chi cương mãnh kiên cường dẻo dai, thực không đương thời bất kỳ cao thủ có thể bằng, không biết như thế nào luyện. Tiếp qua nửa nén hương thời gian, trước mặt một cái bóng đen từ hắc long trong đàm mềm rủ xuống mà đến. Dương Quá ống tay háo phất một cái, tiếng kêu gào trèo lên dừng lại. Giang Thần cùng Quách Tương hai người thở dài một ngụm thở dài, vẫn cảm thấy từng đợt chóng mặt đau đầu. Chỉ nghe bóng người kia the thé nói, Đoạn Hoàng gia, ngươi mạnh như vậy hung bá đạo, nhất định phải bức ta xuất ra gặp nhau, đến cùng vì chuyện gì? Một đen nói, là vị Dương này hiền chất làm rít gào có lời mời. Nói chuyện chỉ kịp, bóng người kia đã chạy vội tới trước người, chính là anh cô. Nàng nghe xong một đèn nói như vậy, kinh nghi bất định, suy nghĩ, thế gian ngoại trừ Đoạn Hoàng gia gia, cư nhiên còn có trong đám người công lao bực này cao thâm. Người này tuy vẻ mặt khó phân biệt, nhưng tóc đen nhánh, tối đa cũng bất quá ba mươi mấy tuổi niên kỷ, có thể nào có công lực như vậy. Lúc trước hắn chịu ta ba trưởng không bị thương, đã làm cho người ngạc nhiên, này tiếng kêu gào lại thực là đáng sợ đáng sợ. Vừa mới Dương Quá tiếng kêu gào chấn động nàng tâm hồn bất định, biết nếu không xuất đầm gặp nhau, nội lực đối phương thúc giục, chính mình thế không thần trí mê muội, đại chịu nội thương không thể, chịu đối phương dùng thế lực bắt ép, không thể không xuất, sắc mà. Tê tự nhiên mười phần miễn cưỡng. Nàng lấy lại bình tĩnh, hướng Dương Quá lãnh đạm nói, linh hồ liền cho ngươi, lao bà tử xem như phục ngươi, mau mau cho ta đi đi. Nói qua bắt lấy linh hồ cổ, liền muốn hướng Dương Quá ném. Dương Quá nói, khoan đã, linh hồ chính là việc nhỏ, nhất đăng đại sư có việc muốn nhờ, mà lại xin nghe hắn một lời. Anh cô lạnh lùng nhìn một đèn, nói, liền nghe hoàng gia dưới chỉ a. Một đèn bùi ngùi nói, trước kia như ngộng, ngày xưa xưng hô, còn nói nó làm chi. Anh cô, ngươi có thể nhận ra hắn sao? Nói qua đưa tay chỉ hướng nằm ngang trên mặt đất Từ Ân. Lúc này Từ Ân đã sửa làm tăng lớp, so với hơn 30 năm trước Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh ăn ảnh hội thời điểm, vẻ mặt cũng đã khác nhau rất lớn. Anh cô nhìn hắn một cái, nói, ta sao nhận ra hòa thượng này? Một đèn nói, ngày đó dùng trọng thủ pháp tổn thương ngươi hải nhi chính là ai? Nghe vậy anh cô chấn động toàn thân, sắc mặt do bạch chuyển đỏ, lập tức lại từ đỏ chuyển bạch, run giọng nói, cựu thiên nhận kia ác tặc, hắn chính là thi cốt thành cho, ta cũng nhận được hắn. Một đèn thở dài, thì cách mấy chục năm, ngươi liền hắn tướng mạo cũng không nhận biết, thế nhưng là còn một mực nhớ kỹ hận cũ. Hắn chính là cựu thiên nhận. Cái gì? Nghe được lời ấy, đột nhiên nghe được hai tiếng kinh hô, trong đó một tiếng, chính là anh cô phát ra, nhưng tên còn lại là. Mấy người vội vàng nghe tiếng xem ra, chỉ thấy Giang Thần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Từ Ân hỏi, nhất đăng đại sư, người này quả nhiên là cựu thiên nhận. Thiết trưởng giúp đỡ cựu thiên nhận. Một đen nói, hắn thật là cựu thiên nhận. Hắn tự biết tội nghiệt quá sâu, đã quy y để ngã Phật, bái ta làm thầy xuất gia vì tăng. Pháp danh Từ Ân. Hờ a a a. Nghe tin bất ngờ Giang Thần một tiếng cười lạnh, tốt, làm dưới tội nghiệt, xuất gia là được hóa giải, trách không được thiên hạ hòa thượng đạo sĩ như vậy đông đảo. Anh cô lúc này lên tiếng phụ hòa nói, vị này tiểu ca nói không sai. Tội nghiệt cuối cùng tội nghiệt, há lại xuất ra liền rõ ràng. Một đèn thở dài, Từ Ân bản thân bị trọng thương, tính mạng hấp hối trong đó, nhớ kỹ năm đó đã thương ngươi hải nhi, sâu tự bất an, chết không nhắm mắt, bởi vậy cố nén một hơi bất tử, ngàn dặm buôn ba, tới chỗ này, cầu ngươi khoan dung tội của hắn qua. Anh cô hai mắt nhìn chằm chằm Từ Ân, một hồi lâu sau, đúng là một cái chớp mắt cũng không trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy oán hận oán phẫn nộ. Liền giống như suốt đời thống khổ bất hạnh, đều muốn tại đây trong khoảnh khắc phát tiết xuất ra. Quách Tương thấy nàng thần sắc như thế đáng sợ, không khỏi âm thầm sinh sợ, chỉ thấy nàng hai tay nhắc tới, vận kinh liền muốn kích xuống dưới, đang muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, lại thấy bên cạnh Giang Thần dĩ nhiên hét lớn lên tiếng, khoan đã. Anh cô động tác trì trệ, lúc này tức giận hỏi, ngươi đến cùng là người nào, vì sao ngăn ta vì ta hải nhi báo thủ. Giang Thần tuy sợ tại khí thế của nàng, nhưng vẫn là cứng rắn âm thanh trả lời. Ta với ngươi đồng dạng, cũng là cựu thiên nhận cựu nhân, ngươi muốn vì ngươi hải nhi báo thù, ta cũng phải vì sư môn của ta tiền bối báo thù rửa hận. Mọi người nghe vậy khẽ giật mình, lại nghe Giang Thần buồn giận lên tiếng, hướng về Từ Ân quát hỏi, thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu, thật sự là danh tiếng vang dội, không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ bị ngươi trắng trợn sát lục phái Hành Sơn. Phái Hành Sơn. Từ Ân tâm thần run lên, trong óc nhất thời hồi tưởng lại, mấy chục năm trước, hắn từng lấy một đôi thiết trưởng, giết phái Hành Sơn tử thương thảm trọng. Từ đó không gượng dậy nổi, không nghĩ tới, tại ta lúc sắp chết, còn có thể gặp gỡ phái Hành Sơn hậu nhân, đây là của ta nghiệp, ngươi muốn tìm ta báo thù, lão nạp cam nguyện nhận lấy cái chết.
Hảo.
Giang Thần tùy theo dẫm trận tại chỗ tiến lên, ngươi đã giống như này đảm đường, ta này liền đưa ngươi ra đi, lấy ngươi một cái mạng, đến lượt ta phái Hành Sơn đông đảo tiền bối, thật sự là tiện nghi ngươi.
Tứ Ân thấy thế, thở dài một hơi, bên khỏe miệng phủ qua mỉm cười, thấp giọng nói, đa tạ thí chủ thành toàn.
Giang Thần đi đến Tử Ân bên người, đang muốn hung ác quyết tâm dưới động thủ, lại chưa từng nghĩ, liền vào lúc này, nghe tin bất ngờ anh cô hét lớn một tiếng, dừng tay.
Giang Thần hơi sững sờ, người đã bị anh cô điểm ở huyệt đạo, nhanh chóng hắn không khỏi trong miệng kêu to, ngươi làm cái gì, ta giết hắn đi, cũng không giúp ngươi báo thù sao.
Anh cô phất tay lại chọn hắn á huyệt, vẻ mặt cười lạnh nói, ngươi vẫn không rõ ý của hắn sao.
Hắn muốn dùng một cái mạng, liền trả chúng ta này rất nhiều cái nhân mạng khoản nợ. Thiên hạ này nào có dễ dàng như vậy sự tình.
Số tử, 2341. Chương 7, Liêu Ám Hoa Minh.
Ngắn ngủn mấy câu, anh cô nói âm khí dày đặc, làm cho người không tự kìm hãm được cảm thấy rùng cả mình, trọng thương Từ Ân thần sắc trên mặt càng hiện ảm đạm, phảng phất tùy thời đều một hơi tụ không được.
Giang Thần trên mặt một mảnh tức giận không chịu nổi, thật muốn chửi ầm lên, làm gì được lại bị điểm trúng á huyệt, chỉ có thể ở trong nội tâm thầm mắng, lần áo. Ca không phải là nghĩ thừa dịp buộc chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng thời điểm nhặt cái tiện nghi sao?
Về phần đối với ta như vậy sao?
Ta thế nhưng là tại báo thù cho người A.
Được rồi, Giang Thần thừa nhận, hắn mưu tính lâu như vậy, chính là vì tiêu diệt Từ Ân, cũng chính là cửu thiên nhận, sau đó nhờ vào luân hồi thiên phú, để mình có được thứ nhất thân võ công. Thế nhưng, hắn thiên tính vạn toán, lại không tính đến vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất bị anh cô cho điểm trúng.
Này kết quả! Quả nhiên là để cho hắn phiền muộn muốn thổ huyết.
May mà, vừa lúc đó, Dương Quá mở miệng nói, anh cô tiền bối, các ngươi giữa lẫn nhau ân ân đoán đoán, ta cũng không lớn hơn nhưng, chỉ là tiền bối nói chuyện hành sự không khỏi quá tuyệt, Dương Quá bất tài, việc này lại muốn xen vào trên một ống.
Anh cô ngạc nhiên xem, nàng kích qua Dương Quá ba trưởng, lại nghe qua hắn tiếng kêu gào, biết người này võ công trí cao, chính mình thực khó nhìn qua nó bóng lưng, không nghĩ được tại đây là miệng, hắn lại xuất ra thị mạnh mẽ bức bách, suy đi nghĩ lại. Không khỏi trong lòng đau buồn, hướng dưới mặt đất ngồi xuống, lên tiếng khóc lớn lên, này vừa khóc, liền khóc ra Bách Hoa Cốc phó bản, Dương Quá Quách Tương hai người lúc này lên đường đi đến Bách Hoa Cốc, mong muốn tìm lão ngoan đồng Chu Bá.
Thông, tới hóa giải trận này lâu năm mối hận cũ.
Mắt thấy Dương Quá, Quách Tương hai người một điêu đi xa, Nhất Đăng Đại Sư rồi mới lên tiếng nói, anh cô, có thể để ta trước khó hiểu vị thí chủ này huyệt đạo.
Không được.
Anh cô lúc này lên tiếng trả lời. Vị tiểu huynh đệ này cùng cửu thiên nhận có thâm cửu đại hận, khó hiểu huyệt đạo của hắn, vạn nhất để cho hắn đã giết cửu thiên nhận, chẳng phải là không công tiện nghi lão tặc này, ít nhất, tại ta không có nhìn thấy lão ngoan đồng lúc trước, ngươi không cho phép làm như vậy.
Tiểu thí chủ, xin lỗi.
Nhất Đăng Đại Sư hướng về phía Giang Thần tràn ngập áy náy mở miệng, sau đó liền liền vội vàng chiếu cố Tư Ân, anh cô thì lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ đợi, chỉ là khổ Giang Thần, bị điểm ở huyệt đạo, khẽ động cũng không thể động.
May mà. Anh cô đến cùng còn nhớ kỹ Giang Thần cũng là cửu thiên nhận cửu nhân, cho nên, đến buổi tối, hay để cho Nhất Đăng Đại Sư cho hắn giải huyệt nói, nhưng không cho phép hắn tới gần cửu thiên nhận, sợ hắn đột hạ sát thủ.
Giang Thần chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xổm một bên, sợ nội dung cốt truyện phạm sai lầm, cửu thiên nhận sớm khoát, rốt cuộc, bây giờ cửu thiên nhận, cũng liền còn lại một hơi tại treo, tùy thời đều có khả năng ngủm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, đang lúc mọi người đặc biệt lo lắng trong khi chờ đợi. Đến ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Dương Quá, Quách Tương, Chu Bá Thông ba người rốt cục trở về, anh cô cùng một đèn thấy Dương Quá quả thật đem Chu Bá Thông mời đến, thật đúng mừng rỡ.
Anh cô một lòng bịch bịch nhảy loạn, một chữ cũng nói không ra.
Chu Bá Thông đi đến anh cô trước người, lớn tiếng nói, anh cô, chúng ta chỗ sinh hải nhi, đỉnh đầu là một cái toàn nhi đâu này?
Hay là hai cái toàn nhi?
Anh cô ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới thiếu niên thì cùng hắn chia tay, tuổi già trọng hội. Hắn mở miệng liền hỏi như vậy một cái không liên quan gì một câu, vì vậy đáp, là hai cái toàn nhi.
Chu Bá Thông vỗ tay đại hỉ, kêu lên, hảo, kia giống ta, thật là một cái thông minh hoa nhi.
Cùng thở dài một hơi, lắc đầu nói, đáng tiếc đã chết.
Anh cô vui buồn lẫn lộn, không thể kìm được, lên tiếng khóc lên.
Chu Bá Thông đập nàng lưng, cao giọng an ủi, đừng khóc, đừng khóc.
Lại hướng một đèn nói, đoạn hoàng gia, ta trộm đi thê tử ngươi, ngươi không chịu cứu con của ta, mọi người kéo cái thẳng. Chuyện lúc trước không truy xét, đều là không cần phải nói.
Một đèn chỉ vào nằm dưới đất Từ Ân nói, đây là giết con trai của ngươi hung thủ, ngươi một trưởng đánh chết hắn à.
Chu Bá Thông nhìn nhìn Từ Ân, thấy hắn bản thân bị trọng thương, nhân tiện nói, anh cô, ngươi tới ra tay.
Anh cô hướng Từ Ân nhìn một cái, thấp giọng nói, nếu như không phải là hắn, ta cuộc đời này cũng không có khả năng cùng ngươi gặp nhau, huống chi người chết không thể phục sinh, mà lại quá hôm nay chi vui mừng, năm đó oán đau khổ, đều đã quên hắn à. Chu Bá Thông nói, lời này cũng nói rất đúng, chúng ta liền tha hắn á. Từ Ân thương thế rất nặng, toàn bộ trận chiến một ngụm chân khí gắn bó, lúc này mới bảo trì thanh tỉnh, lúc này nghe Chu Bá Thông cùng anh cô cũng nói thứ cho hắn mối thù giết con, trong nội tâm an lòng, không còn lo lắng sự tình, thấp giọng nói, đa tạ hai vị. Hướng Một Đèn nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Lại hướng Dương Quả nói, đa tạ thí chủ vất vả. Cuối cùng mới chuyển hướng Giang Thần nói, thỉnh cầu vị phái Hành Sơn này thiếu hiệp đưa ta đoạn đường, coi như là ta đối với năm đó sát lục một chút áy náy. Hảo! Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Giang Thần trong nội tâm sao động, mặt mũi tràn đầy đều là đỏ lên vẻ, không uổng công ca tính toán lâu như vậy, cơ hội rốt cuộc đã tới. Rất sợ chậm thi sinh biến, lập tức, Giang Thần vội vàng ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh chạy vội tới Từ Ân trước người, giơ tay một trường, liền liền đánh hướng Từ Ân trước ngực. Mọi người thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, còn đạo là hắn sắp sửa báo được đại thủ, cho nên mới phải kích động như thế, hồn không biết, giờ này khắc này, Giang Thần trong nội tâm lòng tràn đầy nghĩ đến đều là đạt được Cửu Thiên Nhận một thân tuyệt thế võ công. Với tư cách là một cái chịu qua giáo dục người, nếu không phải bị buộc đến cực hạn, làm sao có thể sẽ nhớ lấy giết người. Từng là Giang Thần, có lẽ xưng không hơn thiện lương, nhưng giết người sự tình, hắn lại là tuyệt đối không dám làm, cũng sẽ không làm, bất quá. Đã trải qua một hồi sinh tử thay đổi liên tục, tâm tình của hắn rõ ràng đã có biến hóa, còn có giờ này khắc này, hắn đã lâm vào lực lượng hấp dẫn bên trong, nhất thời khó có thể tự kiềm chế, cho nên mới có phen này tính kế. Sát lục, tức đoạt là tánh mạng của người khác, tra hỏi lại là nội tâm của mình. Vô tình một trường, tuy cũng không có bao nhiêu lực đạo, nhưng Từ Ân nay đã là bị thương nặng sắp chết, chịu này một kích, nhất thời sinh cơ triệt để tăng giả. Đa tạ thiếu hiệp thành toàn, A-di-đà Phật. Từ Ân mặt mỉm cười. Lập tức mắt nhắm lại, đột ngột rồi biến mất. Nhất Đăng đại sư miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực không người, nói, Từ Ân, người ta danh mặc dù thầy trò, quả thật lương hữu, tương giao 20 năm, ưu khuyết điểm luật bản, không ngày nào hóa cách, hôm nay ngươi vãng sinh cực lạc, lao nạp đã vui mừng mà lại đau buồn. Lập tức cùng Dương Quá, Quách Tương đồng thời động thủ, đem Từ Ân ngay tại chỗ mai táng. Chu Bá Thông cùng anh cô bốn mắt đối mặt, thiên ngôn vạn ngữ, thật không biết từ đâu nói lên. Chỉ có Giang Thần giờ này khắc này, lại là tâm thần khó bình, một phương diện, là vì kinh hãi chính mình vậy mà vì võ công, sống sờ sờ giết đi một người, dù cho, hắn cố hết sức tự an ủi mình, người này là người xấu, hơn nữa vốn cũng đã đem chết, mặc dù chính mình không động thủ, người này cũng đồng dạng sẽ chết. Thế nhưng là, trong nội tâm trùng kích, lại như sóng to gió lớn, liên tục sợ đánh. Một phương diện khác, thì là bởi vì kinh hỉ, một phen tính kế, chỉ vì lực lượng, Từ Ân vừa chết. Hắn rốt cục đã được toại nguyện lấy được mình muốn lấy được lực lượng. Luân hồi giả Giang Thần đánh chết nội dung cốt truyện nhân vật Từ Ân, hệ thiết trưởng giúp đỡ chủ thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận, ngươi có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn có hay không đạt được thứ nhất thân có thể vì. Vâng. Ngay cả là ở vào tâm thần bối rối bên trong, thế nhưng, từ đối với đạt được lực lượng khát vọng, Giang Thần hay là bản năng lựa chọn là. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, đạt được nội dung cốt truyện nhân vật Từ Ân. Hệ thiết trưởng giúp đỡ chủ thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận một thân có thể vì, tứ giai sơ kỳ nội lực, thượng thừa vũ kỹ thiết trưởng công, thượng thừa khinh công đăng bình độ thủy. Theo những tin tức này xuất hiện, tùy theo mà đến chính là nguyên vốn Cửu Thiên Nhận một thân võ công ký ức, còn có luân hồi đồng hồ cho liên quan tin tức. Luân hồi đồng hồ phân chia chư thiên vạn giới võ giả đẳng cấp, đem thần điêu thế giới võ giả chi phân chia vì 4 cái cấp bậc, nhất giai đối ứng chính là phổ thông võ giả, tức phàm là tu luyện võ công cũng có chút thành tựu người. Đều có thể xưng là nhất giai võ giả, nhị giai đối ứng chính là có được thượng thừa võ công cao thủ nhất lưu, như là này phương thế giới bên trong vũ gia huynh đệ, phái toàn chân tam đại đệ tử các loại, hai cái này cấp bậc đều thuộc về hậu thiên cảnh giới. Tam giai đối ứng chính là đồng dạng cao thủ đứng đầu, võ công đăng phong tạo cực, tới cực hạn, như là này phương thế giới nguyên mông tam kiệt, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, thậm chí Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung đợi, tứ giai thì đại biểu cho lĩnh hội xuất thuộc về mình võ đạo, tu vi đã đại thành. Võ công xuất thần nhập hóa, có thể xưng là tông sư cảnh giới, như Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh Dương Quá các loại. Bởi vậy bắt đầu, võ giả liền tính vào tiên thiên. Giang Thần dựa vào mạo hiểm tính toán, chưa từng đã có, duy nhất một lần liền lấy được tứ giai tu vi, đạt tới này phương thế giới tối cường giả một hàng, mạnh như vậy hóa, tuyệt đối có thể được xưng tụng là một bước lên trời. Ban đầu lấy được lực lượng vui sướng, nhất thời tách ra trong nội tâm hết thảy bụi bặm, Giang Thần đang kích động. luân hồi đồng hồ tin tức liền lại ngay sau đó truyền đi mà đến. Luân hồi giả Giang Thần, ngươi có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn gấp bội cường hóa ngươi thu hoạch được hạng nhất năng lực, giới hạn ngươi vừa mới đạt được năng lực. Số tử, 2284. Chương 8, một bước lên trời. Luân hồi giả Giang Thần, ngươi có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn gấp bội cường hóa ngươi thu hoạch được hạng nhất năng lực, giới hạn ngươi vừa mới đạt được năng lực. Đã từng kiêng kỵ sợ hãi thanh âm, nhưng giờ này khắc này nghe vào trong tai, Giang Thần nao nao, tùy theo liền liền nhớ lại, mình còn có mặt khác đồng dạng luân hồi thiên phú. Gấp bội cường hóa, đây tuyệt đối là hạng nhất nghịch thiên dị năng. Giang Thần ở trong lực cùng khinh công trên có chỗ do dự, nội lực là hết thảy võ công căn bản, mà khinh công thì là gặp nạn chạy thoát thân thần kỹ, nhưng cân nhắc đến kế tiếp nội dung nhiệm vụ, hắn rất có thể muốn đối mặt các loại đại chiến, cho nên, một hồi do dự, hắn đến cùng hay là lựa chọn cường hóa nội lực. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, ngươi khởi động lên thiên phú dị năng, nguyên vốn cửu thiên nhận nội lực gấp bội cường hóa, tứ giai sơ kỳ nội lực đề thăng làm tứ giai trung kỳ nội lực. Ngay sau đó, một tia nội lực do hắn trong đan điền đản sinh, dọc theo trong cơ thể đặc biệt kinh mạch vận hành, dường như là đi qua vô số lần khổ tu đồng dạng, hết thảy đều là nước chảy thành sông, không có bất kỳ không thích ứng. Giang Thần chỉ cảm thấy kia một tia nội lực càng tăng cường, lúc mới bắt đầu vẫn chỉ là một tia, càng ngày càng tăng cường, đến cuối cùng, thậm chí có một mảnh tia nước nhỏ biến thành ngập trời sông lớn, lao nhanh không ngớt. Như thế nhanh chóng chưa từng đã có, trong chớp mắt lấy được vô cùng cường đại lực lượng, nhưng tiếp nhận cửu thiên nhận tất cả võ học ký ức Giang Thần, lại cảm giác giống như là chính mình tự mình trải qua hơn 10 năm tu luyện mà đến giống như lúc, kinh mạch rất tự nhiên khuyết trương, khiếu huyệt thông, nhất là tay chân tứ chi, đi qua cường hóa, trở nên vô cùng hữu lực, chính là thiết trưởng công cùng đăng bình độ thủy luyện đến cực hạn bên ngoài thể hiện. Tiểu huynh đệ mau tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Bên hai bỗng nhiên truyền đến Dương Quá tiếng gọi ầm ĩ âm, còn có người vô vô bờ vai của hắn, Giang Thần theo bản năng thân thể chấn động, một cỗ nội lực bắn ngược, Dương Quá xử trí không kịp để phòng bị chấn động ngược lại lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, cỗ này nội lực chí cương chí mãnh, hùng hậu vô cùng, dường như còn cao hơn mình. Tiểu huynh đệ ngươi? Dương Quá kinh hãi, chợt cười khổ lên tiếng, không nghĩ được ta Dương Quá cũng có nhìn lầm thời điểm, tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ, Dương Quá bội phục. Giang Thần này mới thanh tỉnh lại, mắt thấy Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, anh cô, Dương Quá cùng với Quách Tương năm người đều tại nhìn mình, nhất là Chu Bá Thông, còn một bộ nóng lòng thử một lần bộ dáng. Hắn vốn không phải cái vụng về người, ý niệm trong đầu vừa chuyển, đã hiểu được, chính mình phương pháp có được một thân thực lực cường đại, vẫn không thể hoàn toàn khống chế, rồi mới tất nhiên là nội lực tự hành phản kích, đẩy lui Dương Quá. Ở đây ngoại trừ bên ngoài Quách Tương, đều là võ học mọi người, như thế nào lại nhìn không ra? Đau khổ cười cười, Giang Thần vội vàng hướng Dương Quá nói, Dương đại ca võ công cái thế, tiểu đệ luôn luôn là mặc cảm, ở đây Nhất Đăng đại sư, Chu lão tiền bối còn có anh cô tiền bối cũng đều là võ học mọi người, vạn bối điểm này bé nhỏ võ công, tự nhiên không dám trước mặt chư vị đều xấu. Một đèn thấy Giang Thần rõ ràng người mang tuyệt thế võ công, lại cam tâm tình nguyện bị anh cô điểm trúng huyệt đạo, lại không tự hành phá tan, lộ vẻ cố ý thành toàn từ ân cuối cùng nguyện vọng, cố mặc dù Giang Thần cuối cùng vẫn là giết đi từ ân, nhưng là bởi vậy giải quyết xong giữa lẫn nhau tất cả ân oán, gọi từ ân đi được không còn lo lắng, lúc này cười nói, thiếu hiệp không cần quá khiêm tốn. Lại thấy anh cô từ trong lòng ngực đưa ra hai cái linh hồ, nói với Dương Quá, Dương công tử, đại đức sâu nặng, lao phụ nhân xấu hổ không nhằm báo thủ, này hai cái xuất sinh liền thỉnh cầm đi a. Dương Quá tiếp nhận một cái, nói cảm ơn, mơ hồ ban thưởng một đầu, đã linh thịnh tỉnh. Một đèn nói, Dương hiền chất, ngươi hai cái linh hồ đều lấy đi, nhưng không cần tổn thương nó tánh mạng, chỉ cần cắt linh hồ trên đùi huyết mạch, mỗi ngày lấy huyết một ít chén, hai hồ thay phiên cắt huyết, mỗi ngày phục trên một ly, làm hưu dù có bao nhiêu nội thương cũng có thể khỏi hẳn. Dương Quá cùng anh cô đồng thời đại hỉ, nói, có thể giữ được linh hồ tánh mạng, đó là không thể tốt hơn. Lập tức Dương Quá đề cập qua linh hồ, hướng một đèn, Chu Bá Thông, anh cô bái biệt. Anh cô nói, ngươi lấy hết hồ huyết chi, ngay tại chỗ thả, hai cái tiểu xuất sinh tự có thể tìm đường trở về. Chu Bá Thông đột nhiên chen lời nói, đoạn hoàng gia, anh cô, các ngươi đồng thời đến ta bách hoa cốc đi, ta chỉ huy ong mật cho các ngươi nhìn một cái, ta lại tân học một môn trường pháp, hắc hắc, rất giỏi, rất giỏi. Dương huynh đệ, chỉ cho ngươi hảo bằng hữu của ngươi, cùng ngươi vị tiểu huynh đệ này còn có tiểu muội tử cũng đều tới vui đùa một chút. Dương Quá cười nói, lúc đó nếu không tục sự ràng buộc, tự nhiên hướng ba vị tiền bối thỉnh linh điều bổ ích. Nói con người thi lễ chia tay. Hai đầu linh hồ con mắt cốt bóng bẩy nhìn qua anh cô, chiêm chiếp mạc đều, cầu khẩn cầu xin thương xót. Anh cô quát, Dương công tử hội tha tính mạng các ngươi, nhao nhao chuyện gì. Quách Tương đưa tay vuốt ve hồ đầu, mỉm cười an ủi. Giang Thần bởi vì lấy tính kế giết đi Từ Ân, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần hổ thẹn, là lấy cũng không nhiều lời, túi người hành lễ, lấy làm bái biệt. Đường về trên đường, bởi vì Giang Thần giết đi Từ Ân, thế cho nên Quách Tương có chút tức giận, không muốn lại cùng hắn nói chuyện. Dương Qua thấy thế, biết nàng thiếu nữ tâm tính thiện lương, không khỏi hơi bị cười một tiếng. Giang Thần đại thù được báo. Ta nhổ vào. Là đã được toại nguyện tính kế Từ Ân, cũng chính là cửu thiên nhận, rốt cục lấy được tha thiết ước mơ tuyệt thế võ công. Trên đường đi, hắn đều tại tâm thần sao động, dung nạp tiếp nhận nguyên vốn cửu thiên nhận một thân nội lực võ công. Từ Ân này, cũng chính là thiết trưởng giúp đỡ tương trợ cửu thiên nhận, trên giang hồ được xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu, một thân võ công trí cao. So với Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái đám người mặc dù có chênh lệch, nhưng là không kém là bao nhiêu, mà hiện giờ, Giang Thần nội lực lại bị gấp bội cường hóa, có thể nói, riêng lấy nội lực mà nói, thần điêu thế giới bên trong, đã không người có thể so với, chính là lấy hải triều khổ tu 16 năm dương quá, cũng không bằng hắn, nếu hắn cần luyện. Võ công, dùng không có bao nhiêu thời gian, là được trở thành danh chính ngôn thuận đệ nhất thiên hạ. Theo Dương Quá cùng Quách Tương, thần điêu đồng thời trở lại Vạn Thú Sơn Trang. Sử thị huynh đệ thấy Dương Quá liền được hai đầu linh hồ, vui mừng cảm giác không đã, lúc này cắt hồ chân lấy huyết, sử thúc cương phục, tự hành vận công chữa thương. Là muộn, Vạn Thú Sơn Trang đại dãy buổi tiệc, cùng đề cử Dương Quá ghế trên, Dương Quá lại mời Giang Thần cùng hắn cũng ngồi, mọi người mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Giang Thần ngồi xuống, chỉ thấy trên ghế chỗ trần, đều là tinh ngôi, đùi sói, bàn chân gấu, lộc thai bao gồm chân dị thú thịt, người bên ngoài cả đời chưa bao giờ nếm được một mặt. Đêm nay buổi tiệc bên trong lại có mấy chục vị nhiều, quả thực làm hắn đại báo một hồi có lộc ăn. Sử thị huynh đệ cùng Tây Sơn nhất quật quỷ đối với Dương Quá cũng không hề nói chuyện gì mang ơn nói như vậy, mỗi người trong nội tâm minh bạch, thánh mạng mình chính là Dương Quá ban tặng, ngày sau bất luận hắn có chuyện gì phân công, muôn lần chết không chối tử. Trên ghế mỗi người bàn luận viền vông, nói đều là trên giang hồ kỳ văn chuyện địa, Giang Thần một khi võ công đại thành, nội tâm bao phục cũng buông xuống không ít, tự nhiên là thả lòng mang cùng mọi người nói giỡn. Chỉ có Quách Tương tiểu cô nương, bởi vì nghĩ đến cùng với Dương Quá ly biệt, đang tại lặng lẽ phát sầu. Quát mấy tuần tiểu, trong lúc bất chợt bên ngoài trong rừng cây một cái viên hầu cao giọng gáy, đi theo này ứng kia cùng, mấy chục viên hầu cùng kêu lên gáy kêu. Giang Thần nao nao, chợt liền liền nghĩ đến, này tất nhiên đại bao cỏ Quách Phù đánh đến tận cửa tới, bởi vậy không chút kinh hoàng, trái lại Sử thị huynh đệ lại nhịn không được hơi hơi biến sắc. Sử Mạnh tiếp nói, Dương đại ca, Giang huynh đệ cùng Tây Sơn chư huynh mà lại thăm hỏi ngồi. Tiểu đệ ra ngoài nhìn một cái. Nói qua, vội vàng đứng dậy, vội vàng xuất sảnh. Mỗi người đồng đều biết trong rừng tới cường địch, nhưng trước mắt có này rất nhiều hảo thủ tụ tập, cường thịnh trở lại địch nhân cũng không đủ sợ. Sát thần quỷ đạo, tốt nhất là kia Hoắc Đô Vương tử đến nơi, mọi người cùng hắn đấu đấu, cũng tốt để cho Sử Tam ca suất này ngụm ác khí nói chưa dứt lời, chỉ nghe Sử Mạnh tiệp tại bên ngoài phòng quát, là vị nào dạ lâm tệ trang. Mà lại xin dừng bước. Đi theo một cái thanh âm cô gái nói. Có không có một cái đầu to ải tử tại đây trong phòng? Ta hỏi hắn, đem em gái của ta mang đã đi đến đâu? Quách Tương nghe được tỷ tỷ tìm đến đây, vừa mừng vừa sợ, Dương Quá lại là nghe thanh âm biết được thân phận Quách Phủ, do đó đoán được thân phận Quách Tương, điều này làm hắn trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, ngày xưa cưỡng bảo chi trung trẻ mới sinh, hiện giờ đã thật dài duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Sắp chia tay sắp tới, Dương Quá không thẹn thiếu nữ sát thủ danh sưng, không khỏi cố làm ra vẻ huyền bí nói toạc ra thân phận Quách Tương. Còn đưa ba miếng kim châm cho Quách Tương, hứa nàng ba cái nguyện vọng. Thất thủ ngây thơ thiếu nữ Quách Tương, trong khoảng thời gian ngắn, quả nhiên là tình không kềm chế được, đương trường liền liền ưng thuận nguyện vọng thứ nhất, muốn Dương Quá bóc mặt nạ, cho nàng nhìn xem bộ mặt thật. Dương Quá làm được, Giang Thần cũng bởi vậy may mắn chiêm ngưỡng một chút Dương đại soái ca anh tuấn khuôn mặt, đối với cái này, hắn khinh thường hơi bị một tiếng khịt mũi, cũng không có gì không nổi, không lâu sau so với ca đẹp trai xuất sắc rồi một chút như vậy, 2 điểm, 3 4 điểm à. Nhìn thấy Dương Quá chân dung Quách Tương, xem như triệt để thất thủ, kết quả là, liền lại cùng lấy ưng thuận nguyện vọng thứ hai, muốn Dương Quá tháng 10 năm 24 ngày đó tiến đến vì hắn sinh nhật. Dương Quá tuy cảm giác Quách Tương ưng thuận như vậy nguyện vọng, không khỏi có chút quá mức tiểu hài tử khí, bất quá, cuối cùng vẫn là đáp ứng nàng. Tuy không muốn bỏ vạn phần, Quách Tương đến cùng đi theo Quách Phủ trở về, Dương Quá cũng không làm nhiều dừng lại, Giang Thần vốn còn muốn cùng đại cao thủ này lãnh giáo một chút võ công, nhưng thấy Dương Quá đi tiêu sái. Ý nghĩ này tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo bong bóng thang. Sau đó, Giang Thần liền cũng đưa ra cáo tử, sắp chia tay chỉ kịp, Sử gia huynh đệ tặng cho hắn một bó lớn hoàng kim, hắn mặt dày vô cùng làm sơ chối từ liền liền thu hạ xuống. Bởi vì cái gọi là, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Tuy, hắn hiện giờ cũng coi là cái võ lâm cao thủ, nhưng không có tiền, chính là võ lâm cao thủ cũng phải cho quỷ. Số tử, 2471. Chương 9, đi giang hồ, giết thác tử. Lại nói Giang Thần ly khai Vạn Thú Sơn Trang, võ công sơ thành hắn, khó nén trong nội tâm kích động, lập tức liền hưng phấn vô cùng dùng khinh công đuổi hơn nửa đêm đường, không thể không nói, Cửu Thiên Nhận quả nhiên không hổ là thiết trưởng thủy thượng phiêu danh sừng, này khinh công, chập chọn chuẩn, quả thật không đồng dạng đặc biệt bước ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thần cũng không biết mình mò tới kia vị trí khu vực, nhưng đến cùng vẫn còn ở bên Hoàng Hà, vừa vặn phụ cận có cái thị trấn, hắn liền suy nghĩ tìm tiệm quần áo muốn đổi áo liền quần. Tiệm quần áo lao bản nương là một 40-50 tuổi lao bà, trên mặt sờ dày đặc son phấn phấn hồng lại vẫn thấy được bảy biện ra gợn sóng hình dáng nếp nhăn, kia gây mũi mùi thơm cùng kia yêu mị động tác để cho Giang Thần cảm giác cực độ buồn nôn. Nàng thấy Giang Thần một thân vải thô quần áo, nội tâm hơi có chút khinh bỉ. Giang Thần cũng không để ý tới nàng, chỉ là đem một thỏi vàng xếp đặt xuất ra, kia lão bà lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng, mở miệng một tiếng công tử ra, gọi Giang Thần chỉ cảm thấy ác hàn vô cùng, nổi da gà rơi xuống trên đất. Nội tâm đại tư vị không tốt. Quả nhiên, vô luận là cái gì thế giới, chỗ nào, tiền tài mặc dù là ngoại vật, nhưng là ác không thể thiếu, có tiền mới là vương đạo a. Tuy mặc một thân hắc sắc áo quần cứng cáp áo dài, bộ dáng cũng rất tuấn tú. Giang Thần lại sờ lên chính mình đầu đầy tóc ngắn, cảm thấy có chút bất mãn, cũng không biết mình lúc nào tài năng trưởng thành tóc dài, bằng không, đã có thể thua lỗ chính mình một thân đại hiệp phong phạm. Chỉ là, tóc dài rốt cuộc không phải là chuyện một ngày hai ngày tình. Giang Thần liền lại muốn mũ lưỡi chai, đỉnh đầu hắc sắc tiểu mũ mềm. Mặc dù có chút chẳng ra gì, nhưng đeo lên ngược lại là rất giống cái anh tuấn cổ đại thanh thiếu niên. Tại thị trấn trên mua một phần giản dị địa đồ, lại tìm hiểu hảo đi đến con đường của Tương Dương, Giang Thần lập tức mướn thuyền vượt qua Hoàng Hà, nhắm Tương Dương mà đi. Lúc này mới đầu tháng 2, nội dung cốt truyện bên trong cái bang đại hội muốn tới tháng 10 phần mới có thể khai mở, cho nên, Giang Thần cũng không thời gian đang gấp, trên đường đi. Đem mình được từ Cửu Thiên Nhận một thân võ công, siêng năng luyện tập, đây chính là hắn sống yên phận căn bản, Giang Thần tự nhiên là cố gắng gấp bội, không dám buông lỏng. May mà, này luân hồi giao phó thiên phú của hắn quả thực bất phàm, Cửu Thiên Nhận tất cả võ học ký ức hắn đều được tới, cho nên, này một thân võ công lại cùng bản thân hắn tu luyện tới không có gì khác nhau, thêm chút tu luyện, liền là có thể vận dụng tự nhiên, còn có hắn gấp bội cường hóa nội công, căn cơ hùng hậu, ra chiêu phát kình, uy lực mạnh mẽ. Trước sau không đủ mới mười nhiều ngày thời gian, liền đã vượt xa nguyên lai Cửu Thiên Nhận bản thân. Hoàng Hà lấy Nam, Trung Nguyên đại địa, vốn là Tống Triều địa bàn, nhưng về sau bị Kim Nhân chiếm cứ, hiện tại lại bị Nguyên Mông người chiếm giữ, những cái này ngoại tộc thế lực lui tới, khiến cho phong hỏa lan tràn, dân chúng lầm than. Giang Thần này cùng nhau đi tới, gặp được vô số trôi giạt khắp nơi, bơ vơ không nơi nương tựa dân chúng, hắn tuy tự hỏi không phải là người tốt lành gì, thế nhưng là, nhìn thê thảm vô cùng dân chúng. Hắn còn là nhịn không được lần lượt xuất thủ cứu trợ, rất nhanh, tình hình kinh tế của hắn trên Hoàng Kim đã phát xong, thậm chí, còn động thủ kiếp một chút phẩm hạnh ác liệt thổ hào thân sĩ vô đức, cấp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng hắn có thể cứu người, thủy chung chỉ là số ít. Thiên tai nhân họa, không ngừng không nghỉ, trôi dạt khắp nơi dân chúng, vượt qua trinh bạo ngược các đồ, Giang Thần thấy nhiều, trong nội tâm sát ý càng ngày càng thịnh, hắn chỉ cảm thấy nội tâm có một cỗ ức khí, phảng phất tùy thời cũng có thể bị nhen nhóm. Hóa thành phần thiên lửa đốt sáng địa liệt diễm, phá tan hắn đã trở nên bạc nhược giới hạn thấp nhất. Một đường xuôi nam, đến Nam Dương phụ cận thời điểm, Giang Thần vượt qua một tòa cản đường tiểu sơn, đang chuẩn bị tìm một chỗ làm cho chút cái ăn, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong thôn tứ bề báo hiệu bất ổn, thấp thoáng nghe được phụ nữ và trẻ em đứa bé kêu khóc thanh âm, khắp nơi đều tại không ngừng la lên, thắt tử giết người tới, chạy mau à. Giang Thần võ công trở thành, thị lực vô cùng cao minh, xa xa địa liền đã nhìn thấy. Trong thôn một đám Nguyên Mông binh sĩ, đang tại thiêu sát kiếp lước, trong thôn dân chúng tứ tán chạy trốn, thế nhưng là, Nguyên Mông binh sĩ đều cưỡi ngựa, bị đuổi kịp trực tiếp một đạo chém thành hai nửa, máu tươi bay tán loạn, chiếu đến ánh nắng, đỏ chói mắt. Nay cùng nhau đi tới, hắn cũng xem qua rất nhiều thảm trạng, nhưng phần lớn là thiên tai tạo thành, ven đường có dân đói trao đổi con làm thức ăn kia cũng là bởi vì đói bụng làm ra, cùng người họa quan hệ không lớn, nhưng hiện tại, hắn tận mắt chứng kiến Nguyên Mông binh sĩ tàn sát dân chúng, huyết tinh cảnh tượng mang cho hắn không gì sánh kịp rung động. Này! Giang Thần sững sờ ở chỗ cũ, cả người thân thể đều tại phát run, trong đôi mắt, mơ hồ có một cỗ huyết sắc tràn ngập, máu tươi kích phát trong cơ thể hắn góp nhặt hồi lâu sắc ý, giống như bị điểm đốt nóng bỏng hỏa diễm, hoặc như là vỡ đê hồng thủy, chớp mắt trong đó, phá tan trong lòng của hắn giới hạn thấp nhất. A! Trong miệng một tiếng hét giận dữ, chỉ thấy Giang Thần đột nhiên hướng về phía trước thôn xóm chạy vội, cửa thôn, đang tại thiêu sát kiếp lướt Nguyên Mông kỵ binh, mắt thấy có người lao đến, không những không sợ, ngược lại chỉ vào Giang Thần chính là một hồi cười to, một người thúc ngựa về phía trước, giơ cao lên trong tay chiến đao, mong muốn đem đầu của Giang Thần chém xuống. Chết! Bị điểm đốt sát ý Giang Thần, trong mắt tóe tuôn ra hai đạo đáng sợ huyết quang, mắt thấy một người Nguyên Mông kỵ binh trước mặt vọt tới, hắn đột nhiên lăng không nhảy lên, giơ tay một trường, hung hăng bổ ra, sục sôi trưởng lực cách vài thước cự ly, liền liền hung hăng địa đánh vào kia Nguyên Mông sĩ trên đầu binh. Phanh! Giống như bị nện rách nát dưa hấu, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Giang Thần cương mãnh trưởng lực chỗ hướng, sống sờ sờ đem kia Nguyên Mông sĩ đầu của binh đánh bại, đỏ bạch róc huyết dịch hôn tạp cùng một chỗ, tung tóe Giang Thần một thân, để cho cả người hắn thoạt nhìn như ma quỷ đồng dạng, dữ tợn đáng sợ. Đằng sau mấy cái Nguyên Mông kỵ binh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là một hồi huyên thuyên kêu to, lập tức, nhao nhao lấy ra cung tiễn, hướng về Giang Thần phong tới. Lúc này lại có mấy cái Nguyên Mông binh sĩ từ trong thôn cưỡi ngựa xuất ra, đem trong tay lương thực vàng bạc ném qua một bên, dương cung cài tên bắn một lượt Giang Thần. Đáng chết! Một tiếng tức giận mắng, Giang Thần thân hình nhanh quay ngược trở lại, tốc độ bị hắn tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt, liền liền tránh được loại tránh được phóng tới mũi tên nhọn, cũng vượt qua hai bên ở giữa cự ly, đi tới đám kia Nguyên Mông binh sĩ trước người, một đôi thiết trưởng, nén giận chi uy, đoạt mệnh mãnh kích mà ra. Chu! Mặc dù là học cấp tốc tứ giai cao thủ, thế nhưng, Giang Thần này một thân vũ lực thế nhưng là mảy may cũng không suy giảm, tuy những Nguyên Mông này binh sĩ tố chất không kém, thế nhưng muốn xem cùng với so với, cự ly xa, bọn họ am hiểu cưỡi ngựa ban cung, tự nhiên đại chiến ưu thế, có thể cho Giang Thần đột phá đến trước người, to lớn thực lực sai biệt, để cho bọn họ liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cương manh tuyệt luân trường lực, Giang Thần không hề có thu liễm xuất thủ, cả người lẫn ngựa, quanh mình hơn 10 cái Nguyên Mông binh sĩ, gần như vừa đối mặt, liền tất cả đều cho hắn sống sờ sờ chém giết đương trường. Sát ý bạo phát, giống như tu la đến thế gian, Giang Thần tiện tay nhặt lên một bả trường đao, liền hướng trong thôn bước dài tiến, nhưng phạm là Nguyên Mông binh sĩ, gặp được một cái hắn liền giết một cái, không bao lâu, liền liền có hơn 10 người chết ở dưới đao của hắn. Còn dư lại Nguyên Mông binh sĩ vội vàng cưỡi ngựa bỏ chạy, mắt thấy cự ly kéo ra, lại quay đầu lại dùng cung tiễn bắn Giang Thần. Tuy nói Giang Thần võ công cao cường, lại cũng không có khả năng cách thật xa cự ly giết người. Hắn một hồi tức giận, từ bên cạnh một cái Nguyên Mông binh sĩ trên thi thể nắm lên một trường đại cung, dương cung cài tên, hướng về nơi xa Nguyên Mông binh sĩ quay về bắn. Võ công của hắn cao, khí lực đại, kéo cung như trăng giảm, tiễn đi như lưu tinh, đối diện Nguyên Mông binh sĩ nhất thời sợ hãi kêu lên một cái, nhưng sau đó phát hiện mũi tên tuy bắn qua, chính xác lại kém kinh người, lúc này đều ha ha nở nụ cười, có mấy cái thậm chí cười đến thiếu chút nữa từ lập tức té xuống. Nóa, cái này mất mặt ném quá. Giang Thần trước kia lại chưa từng học qua bắn tên, Cựu Thiên Nhận cũng không có học qua, tại cung tiễn lĩnh vực, hắn hoàn toàn chính là cái tiểu bạch, tự nhiên không có nửa phần chính xác đang nói. Lập tức, hắn khí cầm trong tay đại cung coi như tảng đá mãnh liệt đập tới, chỉ nghe ôm một tiếng tiếng xé gió vang, kia đại cung mãnh liệt đập vào một cái Nguyên Mông sĩ trên người binh, đem chi từ lập tức sống sờ sờ rơi đập dưới ngựa, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức không một tiếng động. Giang Thần để ở trong mắt, không khỏi hơi bị đại hỉ, tuy hắn sẽ không bắn tên, thế nhưng ám khí lại là từng học lâm cao thủ thiết yếu, Cựu Thiên Nhận chuyển thừa cho hắn liền có một phần có chút cao minh ám khí thủ pháp, tuy không thể so với Hoàng Dược Sư đàn chỉ thần thông, nhưng tại võ trong rừng, cũng thuộc thượng thừa. Tâm niệm đã động, Giang Thần lúc này liền là hành động, đưa tay biên trường đao, cung tiễn, tử thi tất cả đều lấy ám khí thủ pháp hướng về đối diện Nguyên Mông binh sĩ đập tới, nhất thời liền liền đem đối diện Nguyên Mông binh sĩ lệnh một hồi thất điên bắt đảo, cũng không dám có làm nửa điểm dừng lại, nhao nhao bỏ chạy mà đi. Trở lại nhìn nhìn quanh mình tàn phá thôn xóm, Giang Thần lửa giận khó nén, lập tức liền liền vận chuyển khinh công, một đường theo sát lấy mấy cái chạy thuộc mạng Nguyên Mông binh sĩ truy kích mà đi. Số tử 2261. Chương 10, ám dạ sát lục. Hoàng hôn, tà dương như máu. Khát máu người, mê muội tâm, hãm vào vô tận sát lục điên cuồng bên trong Giang Thần, thi triển tuyệt thế khinh công, theo đuôi lấy phía trước chật vật chạy trốn mấy cái Nguyên Mông kỵ binh, không bao lâu liền liền đi tới một tòa to lớn thành trì lúc trước. Nam Dương, từng là đại tống thành trì, hiện giờ cũng đã trở thành Nguyên Mông xâm nhập phía Nam đồn lương thực trọng địa, bên trong chất đống lấy chính là Nguyên Mông 20 vạn đại quân lương thảo. Lương thảo trọng địa, tự nhiên có trọng binh gác, Giang Thần đứng ở dưới thành, ngưỡng vọng thành đầu, nhưng thấy trên thành tuần tra đều là Nguyên Mông tinh nhuệ binh sĩ. Lúc này trời sắc tuy muộn, nhưng còn chưa vào đêm, Giang Thần suy nghĩ không phải là động thủ thời cơ tốt, cũng không có mạo muội hành động. Lập tức liền liền tìm cái yên lặng chi địa, ăn một chút lương khô thanh thủy, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Lại chớp mắt, đã vượt qua nửa đêm, Đến lúc rạng sáng, Giang Thần đứng thẳng lên, để khí khinh thân, chạy đến dưới tường thành, tìm vị trí tương đối âm u vắng vẻ gọi là, lấy Bích Hổ Du tường công trèo lên thành. Nói thật, Giang Thần thật sự là vui mừng, chính mình không tiếc mạo hiểm thiết kế Cửu Thiên Nhận, lấy được thứ nhất thân võ công. Cửu Thiên Nhận này, quả thực không hổ là đương thời ít có võ học tông sư nhất, Giang Thần được thứ nhất thân võ công, lập tức liền từ một cái võ công tay mơ nhảy lên mà thành vì một cái tông sư cấp cao thủ, tuy như vậy nhảy thức tiến lên, nhất định sẽ có thai hoàng ẩm, nhưng đối với nhu cầu cấp bách lực lượng Giang Thần mà nói, không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Thân ở loạn thế, ngươi có thể không có nhà thế, không có học thức thậm chí không có tiền tài, thế nhưng, tuyệt đối không thể không có lực lượng, bằng không, ai có thể cam đoan, một giây sau ngươi, còn hay không có tánh mạng. Dọc theo tường thành vô tức trèo lên, đến tường thành nơi cửa, hắn nhìn đúng tuần tra binh sĩ chụp bánh xe biến tốc, lặng yên nhảy đến tường thành bên trong. Cựu Thiên Nhận được xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu, một thân khinh công trên thế giới này tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất một hàng, coi như là so với lấy khinh công tăng trưởng phái của mộ, cũng là không kém mảy may, còn có Giang Thần gấp bội cường hóa nội công thúc đẩy, tốc độ cực nhanh, lại càng là đến không thể tưởng tượng tình trạng. Là lấy, trên tường thành mặc dù có nguyên mông tinh nhuệ binh sĩ đốt đèn lồng bó đuốc mọi nơi liệu nhìn qua tuần tra, thế nhưng Giang Thần khinh công nhanh bực nào, không cần nói bây giờ là buổi tối, chính là ban ngày, hắn tận lực che giấu tránh né, trừ phi là chân chính võ lâm cao thủ, bằng không, ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Vượt qua tường thành, Giang Thần tiến nhập Nam Dương Thành, giờ này khắc này, Nam Dương Thành, đã sớm cấm đi lại ban đêm, dám có đi loạn người, nếu như bị binh lính tuần tra đụng với, trực tiếp chính là đường trưởng chém giết thê thảm kết quả. Trên đường phố, còn có tí ti mùi máu tươi, không khó suy đoán, nguyên mông thống trị chỗ này người Hán thành trì, dùng khẳng định không phải là cái gì dụ dỗ thủ đoạn. Sát lục, dị tộc xâm lấn, mang đến sát lục, vĩnh viễn là đáng sợ nhất kiếp nạn, Nam Dương thành phá, cũng không biết đã chết ít nhiều người Hán dân chúng, muốn biết rõ, nguyên mông binh sĩ, thích nhất làm, chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhất là, hiện tại Nam Dương thành đã trở thành nguyên mông chữ hàng lương thảo địa phương, thành bên trong dân chúng, đã sớm bị giết 7-8 phần. Coi như là qua rất nhiều thời gian, trong không khí mùi máu tươi nhi, vẫn còn chưa tan hết. Hít một hơi, trong thân thể sao động lấy, tất cả đều là nhất mênh mông sát ý, Giang Thần trong mắt hồng quang ẩn hiện, như gặp ma đồng dạng, cả người, giống như mảnh dạ mị ưu ảnh, nhanh chóng xuyên qua đường đi, không bao lâu, một cái quân doanh liền ánh vào trong mắt của hắn. Quân doanh rất lớn, bên trong còn có vài tòa to lớn kho lúa, rõ ràng cho thấy nguyên mông chữ hàng lương thảo chỗ nhất, trong quân doanh. Khắp nơi có thể thấy vãng lai binh lính tuần tra. Giang Thần kiên nhẫn lặng chờ trong một giây lát, tìm một cái lỗ hổng, lặng lẽ tiềm nhập quân doanh, vô thanh vô tức, liền tiến vào đỉnh đầu trong lều vải. Đó là một cỡ trung lều vải, bên trong nằm 20-30 cái nguyên mông binh sĩ, đang tại nằm ngáy ho ho, không có chút nào ý thức được, bọn họ trong lều vải, nhiều hơn một cái khách không mời mà đến. Giang Thần trong mắt hung quang lấp lánh, lập tức, lặng lẽ tiến lên, một tay che một người nguyên mông binh sĩ miệng mũi, một tay lấy ra một con dao găm. Lợi mũi nhọn lặng yên cắt đứt cổ họng của hắn. Ách kia nguyên mông binh sĩ vốn tại ngủ say bên trong, đâu nghĩ đến sẽ có sát thần đánh lén ban đêm, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền vứt bỏ tánh mạng. Giang Thần lúc này sát ý sôi trào, lập tức, từng cái một theo thường lệ hành động, bất quá hô hấp trong đó, trong lều vải nguyên mông binh sĩ đã bị hắn đã giết cái sạch sẽ. Nhưng mà, này, mới vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Một cái lều vải giết hết, Giang Thần lúc này thay đổi một cái khác lều vải. Động tác nhanh như quỷ mị, đem từng cái một nguyên mông binh sĩ trong giấc ngộng vô thành vô tức giết. Trong lòng biết nguyên mông cũng không phải là không có cao thủ, Giang Thần tự nhiên không dám có nửa điểm đại ý, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một cái lều vải giết hết, liền hướng kế tiếp lều vải, không bao lâu đợi, hắn cũng đã trở mình lần hơn phân nửa quân doanh, nhưng phàm là bị hắn vào xem qua lều vải, bên trong nguyên mông binh sĩ, tất cả đều chết hết. Lại giết hết một cái trong trướng đồng nguyên mông binh sĩ, Giang Thần đánh giá tính toán thời gian. Nếu như lại ngốc hạ xuống, vô cùng có khả năng sẽ bị phát hiện, hắn coi như là võ công cao hơn, rơi vào thiên quân vạn mã bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cho quỷ phần. Hơn nữa, nếu là gặp được nguyên mông võ lâm cao thủ, hắn học cấp tốc gà mở cao thủ, cũng không nhất định chống đỡ được. Trong nội tâm đã co thoái ý, Giang Thần lúc này lặng yên ra quân doanh, liếc thấy vài tòa to lớn kho lúa đang ở trước mắt, lòng hắn tư khẽ động, lập tức có ý nghĩ, trước khi đi, dù thế nào cũng phải đưa bọn họ một phần đại lễ. Lập tức. Giang Thần lặng yên hướng về kho lúa lẻn đi, có lẽ là trời cao chiếu cố, lại gọi hắn đang đến gần kho lúa đỉnh đầu trong lều vải phát hiện một ít tiểu thủy. Nguyên mông người tuy thích cùng ngựa mẹ tiểu, nhưng bởi vì phương bắc trời giá rét, cũng thích uống rượu mạnh, hoàn toàn, trong lều vải thả chính là rượu mạnh. lặng yên không một tiếng động giết đi trông coi người. Lập tức, Giang Thần trong lều vải tiểu thủy tất cả đều vẩy vào kia vài tòa cỡ lớn kho lúa phía trên, sau đó, một mùi lửa nhen nhóm. Lương thảo vốn là dễ dàng nhen nhóm, huống chi phía trên đổ rượu mạnh, sau khi đốt, thế lửa nhanh chóng lan tràn, còn có gió đêm thổi, nhất thời gió trợ thế lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ lên. Không xong. Cháy rồi sao? Không xong. Kho lúa cháy rồi sao? Tuần tra Nguyên Mông binh sĩ tuy không phát hiện được Giang Thần như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng, kho lúa thiêu cháy, to lớn hỏa diễm, gần như ánh đỏ lên hơn phân nửa bầu trời đêm, trừ phi là mù lòa, bằng không cái nào nhìn không thấy a. Bởi vì cái gọi là, tam quân không động, lương thảo đi trước, có thể nghĩ, đối với một chi quân đội mà nói, lương thảo là bực nào trọng yếu. Mắt thấy kho lúa lửa cháy, một đám Mông Cổ binh sĩ vội vàng múc nước dập tắt lửa, có thật nhiều Mông Cổ binh sĩ tại trong quân doanh chạy trốn hô người, kết quả, này một hô, lại phát hiện một kiện làm cho người kinh khủng sự tình. Trong quân doanh, có thật nhiều trong lều vải binh sĩ đều chết mất, bị người một đao cắt đứt cổ họng mà chết, từng cái lều vải, bên trong binh sĩ vô luận nhiều ít, tất cả đều chết hết. Đáng giận a. Một vị nhìn qua như là trong quân đại tướng người, tức giận đến giơ chân, một bên chỉ huy thủ hạ binh lính dập tắt lửa, một bên mắng to tuần tra binh sĩ vô năng. Giang Thần lúc đó còn chưa rời đi, hắn thị lực thật tốt, xa xa địa nghe vị đại tướng kia giơ chân mắng to, có thể trong miệng đông xuất hiện đều là huyên thuyên điệu ngữ, căn bản nghe không rõ. Lập tức, hắn tung tung dao găm trong tay, nhìn đúng, nội lực một tuổi, đột nhiên đem chi kích xạ mà ra. Dưới bóng đêm, ám khí vốn là làm cho người ta khó có thể phát giác, huống chi là do Giang Thần bực này tuyệt đỉnh cao thủ bắn ra ám khí, còn có giờ này khắc này, trong quân doanh một mảnh hỗn loạn, kia Nguyên Mông đại tướng chưa kịp có nửa điểm phát giác, liền cho bay vụt mà đến truy thủ, trực tiếp bắn thủng cổ họng. Ách! Hét thảm một tiếng, chỉ tới kịp phát ra đồng dạng, liền liền két két tới, tùy theo, chỉ nghe phù phù một thanh âm vang lên, vị Mông Cổ này đại tướng, trực tiếp ngược lại rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương gùng gục cục tuôn ra. Chỉ chốc lát sau, liền nhuộm hồng cả dưới thân mặt đất, bên cạnh mấy cái hộ vệ quân tốt, không khỏi mắt tròn váng. Giang Thần thỏa mãn cười cười, lập tức trực tiếp bước ra trở ra, hắn vốn là tuyệt đỉnh cao thủ, hiện giờ lại giá trị quân doanh đại loạn, ngay tiếp theo toàn bộ Nam Dương thành đô là một mảnh hỗn loạn, hắn tự nhiên là lui dễ như trở bàn tay, lưu lại nửa doanh Nguyên Mông binh sĩ tánh mạng, một hồi khó có thể dập tắt ngọn lửa, tuyên cáo một vị sát lục cuồng thần đến thế gian. Số tử, 2105. Chương 11, Ma Một đêm sát lục, đầy tay huyết tinh, Nam Dương ngoài thành trên một đỉnh núi, đám chìm ở sáng sớm dương quang bên trong Giang Thần, hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng cử chỉ, nội tâm khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Tuy trải qua một hồi sinh tử, lại vì tính kế đạt được lực lượng mà mở sát giới, thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội trở nên như vậy đáng sợ. Phóng hỏa thiêu hủy kho lúa không tính, thế nhưng là, kia nửa cái doanh Nguyên Mông binh sĩ, ít nhất cũng có 2.000-3.000 người. Hắn vậy mà thoang cái giết đi nhiều người như vậy, điều này làm cho bản thân hắn đều có chút sợ hãi chính mình rồi, hoặc là nói, là hắn sợ hãi chính mình hội trở nên như là tối hôm qua đồng dạng, không bị khống chế. Loại kia quỷ dị lại đáng sợ cảm giác, chính mình, giống như là gặp ma đồng dạng. Điên cuồng sát lục, khát máu điên cuồng, còn có một cô khoái ý. Chẳng lẽ nói, chính mình bản chất chính là một cái nhiệt huyết bên trong hai thanh niên. Cũng hoặc là, chính mình vốn là cái tiên thiên dễ giết người, bằng không. Làm sao có thể hội bởi vì sát lục mà sinh ra khoái cảm. Liên vào lúc này, viễn sơn trong đó, truyền đến một hồi tiếng tiêu, như có như không, không biển rộng nhấc lên sóng, chiều âm thanh cuồn cuộn, làm cho Giang Thần nhất thời tâm trạng nhất bình, thở dài một cái, vốn muốn tìm kia tiếng tiêu khởi nguồn, nhưng đứng dậy mọi nơi vừa nhìn, sơn dã mênh mông, đâu thấy nửa cái bóng người, chỉ phải bất đắc dĩ đi xuống núi. Hắn vốn định như vậy ly khai Nam Dương khu vực, thế nhưng là, lúc hắn đi đến lại một cái bị Nguyên Mông đổ diệt thôn trang trước. Đập vào mắt thấy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rất nhiều đổ phòng ốc dưới vách tường, đều áp chế mấy cổ thi thể, thoáng chốc trong đó, hắn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng sôi trào, một cỗ sát y điên cuồng nhập vào cơ thể mà ra. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, đều không phải mình điên rồi, cũng không phải mình nhập ma, mà là thế giới này trước nhập ma, mà là thời đại này trước nhập ma. Hảo! 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 Liên tiếp ba tiếng, Giang Thần cất tiếng cười to, nguyên lai, ta không điên. Hiện tại ta hiểu được, giờ này khắc này ta đây, mới là một người bình thường a. Sát ý sôi trào, Giang Thần lúc này đi vòng vèo Nam Dương Thành, liền tới vào đêm, qua nửa đêm, đến lúc rạng sáng, hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa lẻn vào Nam Dương Thành đại khai sát giới, tuy Nguyên Mông đã tăng cường phòng ngự, thế nhưng, đối với hắn bực này tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ mà nói, cái gọi là nghiêm thêm đề phòng, thật sự là không có bao nhiêu tác dụng. Võ lâm cao thủ không đáng sợ, đáng sợ chính là võ lâm cao thủ không có tiết tháo. Thời đại này, mặc dù có rất nhiều võ lâm cao thủ, thế nhưng là, bọn họ đều tự kiềm chế thân phận, trừ phi đến bất đắc dĩ thời điểm, bằng không không lý do tuyệt đối sẽ không hướng người bình thường động thủ. Đương nhiên, này toàn bộ là bởi vì bọn họ bản thân tầm mắt cùng chịu giáo dục có quan hệ. Như là Dương Quá, như là Đông Tà Hoàng Dược Sư, bọn họ có lẽ sẽ giết Nguyên Mông một phương người, nhưng là chỉ sợ giết cao cấp tướng lãnh, thậm chí là Nguyên Mông người hoàng đế. Đối với tiểu binh, bọn họ là khinh thường xuất thủ, mà Nguyên Mông một phương cũng là như thế, Kim Luân Pháp Vương đám người, không phải là không nhằm vào Nam Tống một phương thủ lĩnh. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đây có lẽ là một cái cao minh biện pháp, nhưng tuyệt đối không phải là triệt để giải quyết vấn đề biện pháp. Dưới cái nhìn của Giang Thần, chỉ cần căn cơ thực lực, vương không có, sẽ chết, hoàn toàn có thể một lần nữa lại đổi một cái, căn bản không ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng, nếu như căn cơ thực lực không có, hắn chính là thiên vương lão tử, chỉ còn lại một cái quang can tư lệnh, hắn còn có thể chinh chiến thiên hạ sao? Cho nên, cùng thời đại này võ lâm cao thủ bất đồng, hắn động thủ, cũng không dừng lại nhằm vào tướng lãnh, hắn hết lần này tới lần khác liền từ tầng dưới chốt nhất tiểu binh bắt đầu giết ra. Điên rồi ma Giang Thần, cũng sẽ không có cái gì tự kiềm chế thân phận ý nghĩ, với hắn mà nói, tiết tháo thân mã, hắn cũng sớm đã ném đến tận không biết trời cao cái nào vân, tranh đoạt thiên hạ, không gì đáng trách. Thế nhưng là Nguyên Mông người nếu như dám tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt thôn, như vậy muốn có dũng khí gánh chịu người khác trả thù, không phải là giết người sao? Ai không hội a? Điên cuồng, khoái ý, Giang Thần dần dần dung hợp với một thân sát ý, từ một cái ngô lấy được kỳ ngộ người bình thường, lột sắc thành vì một cái sát phạt khoái ý ma. Tuy, như vậy chính mình, để cho nguyên lai Giang Thần cảm thấy sợ hãi, thế nhưng, lúc hắn tiếp nhận, cũng dung hợp như vậy chính mình, hắn ngược lại kinh ngạc phát hiện, có lẽ đây mới thực sự là chính mình. Thời bỏ nội tâm gông xiềng, thả đáy lòng chỗ sâu nhất ẩn nút tự mình, thị huyết sát lục, không có nửa điểm chắc trở, ngược lại để cho võ công của hắn tu vi, dần dần bắt đầu đột phá vốn có gông xiềng. Nguyên Mông người muốn phái người ra khỏi thành báo tin, hắn liền chặn giết người mang tin tức. Nguyên Mông người muốn thiết kế phục giết hắn, hắn liền tương kế tự kế, giết phá mai phục. Như thế 3 năm ngày thời gian, Nam Dương thành bên trong Nguyên Mông binh sĩ cuối cùng bị hắn một người giết đi hơn phân nửa. Nội thành mấy chỗ kho lúa cũng bị hắn hợp với vài thanh hỏa thiêu cái sạch sẽ, Giang Thần sát ý tăng vọt, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng hắn càng là sát lục, lại càng thấy được sướng khoái. Võ công, khinh công, ám khí. Nguyên vốn thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu thiên nhận này một thân võ công, đang điên cuồng sát lục bên trong, không chỉ hoàn toàn bị hắn nắm giữ, hơn nữa, vẫn còn ở điên cuồng sát lục bên trong, tôi luyện càng thêm dày công tôi luyện, dần dần đi vào trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam cảnh giới. Lại là cả đêm sát lục, Nam Dương nội thành Nguyên Mông tướng sĩ rốt cục tan vỡ, bắt đầu có tiểu cổ Nguyên Mông binh sĩ chạy ra Nam Dương thành, hướng phương Bắc lần trốn. Chạy trốn loại chuyện này, đã có người bắt đầu, dĩ nhiên là hữu hiệu phòng chế người, rốt cuộc, dù cho Nguyên Mông binh sĩ thế nào dũng mãnh, thế nhưng là, gặp được đáng sợ như vậy một tôn sát thần, bọn họ ngoại trừ chạy trốn, thật sự là nghĩ không ra những biện pháp khác. Kết quả là, không có vài ngày thời gian, toàn bộ Nam Dương thành bên trong còn giữ lại Nguyên Mông binh sĩ liền chạy hơn phân nửa, bọn họ tạm thời tướng lãnh tại khóc giống chảy nước mắt, bắt đầu dẫn còn lại Nguyên Mông binh sĩ rút lui khỏi Nam Dương thành. Thế nhưng, hóa thân thành ma Giang Thần, nếu như mở ra sát lục, lại làm sao có thể hội dễ dàng buông tha bọn họ. Trước hết giết sạch ngựa của bọn hắn, để cho bọn họ chỉ có thể đi bộ chạy trốn, sau đó theo đuôi phía sau, hàng đêm tập kích doanh, hiện giờ công lực của hắn tinh tiến, võ công càng hơn lúc trước, đôi khi thậm chí ngay cả ban ngày cũng bắt đầu tập kích doanh giết người, hắn ỷ vào nhanh tật tuyệt luân khinh công, nhảy vào quân doanh, một hồi đại sát, lưu lại mấy chục cái nhân mạng, liền ngay lập tức rút lui khỏi. Nguyên Mông các binh sĩ tuy tháo vát, đến cùng chỉ là người bình thường, mặc cho bọn họ như thế nào phòng ngự, căn bản không làm gì được Giang Thần, như thế bất quá 3 năm ngày, bọn họ thậm chí bắt đầu trở nên chết lặng, từng cái một mục quang ngốc trệ, phảng phất đã mất đi tâm trí, bị Giang Thần xua đuổi lấy, hốt hoảng hướng về chạy trốn phụ cận huyện thành. Dọc theo con đường này, cũng có không ít người kiến thức trận này làm cho người ta hơi bị kinh hãi ngạc nhiên sát lục, trong đó không thiếu người Hán võ lâm cao thủ, nhìn thấy cơ hội này, thừa cơ giết một ít Nguyên Mông đào binh. Truy kích đến huyện thành, Giang Thần lập lại chiêu cũ, mỗi ngày đánh lén ban đêm giết người, nơi này Nguyên Mông quân coi giữ tuy không như Nam mặt trời, lại cũng chừng trên vạn người ngựa, càng làm cho hắn thấy cái mình thích là thèm, giết vui sướng. Ban ngày giết, buổi tối giết, dùng đao giết, sử dụng kiếm giết, còn có ngàn năm giết. Nói ngắn lại, hắn là bách biến hoa dạng, đồng dạng thay phiên lấy khai mở giết. Bất quá, lúc này, Nguyên Mông một phương cũng được biết Nam Dương thành đại biến, vừa sợ nghe thấy Huyền Thành quân coi giữ cũng ở tao ngộ đồ sát, kinh hãi ngoài, vội vàng phái ra mấy đám viện binh đến đây cứu viện. Giang Thần tự nhiên là không thể thiếu cùng những cái này viện binh đối mặt gặp nhau, bất quá, những người này tới đang cùng tâm ý của hắn, giết một đám tâm người chết, đâu so ra mà vượt giết sĩ khí đang vượng tinh nhuệ tướng sĩ. Cận chiến hắn tự nhiên không sợ, bất quá, Nguyên Mông binh sĩ tự ý cưỡi ngựa bắn cùng, lại là không như bình thường, may mà, hắn ám khí công phu càng luyện càng cao, còn có nội lực của hắn thâm hậu, trên mặt đất cỏ cây trúc thạch đều là hắn ám khí, liên tiếp ba đợt viện binh, thêm vào có trên vạn người, lại cho hắn không được 10 ngày giết được cái sạch sẽ. Nguyên Mông một phương càng thêm tức giận, hoàng đế Mông Ca đầu tiên là phái ra mấy người cao thủ để đối phó Giang Thần không có kết quả, kết quả là, rốt cục quyết định, phái ra bên người đệ nhất cao thủ. Một đêm này, Giang Thần lại lần nữa lẻn vào huyện thành, chỉ là, không đợi hắn giết đủ trăm người, hắn liền gặp được một người, chuẩn xác mà nói, là một cái hòa thượng, là một cái người mặc áo bào hồng, cực cao gầy gò, thân hình giống như trúc đồng dạng dấu tăng, trán hơi hãm, liền giống như một cái đĩa. Chết tiệt luân hồi, sớm nên nghĩ tới, trả thời gian dài như vậy tiểu binh, cũng là thời điểm nên xuất đại bột, thế nhưng là, ngươi cũng không cần phải thoang cái liền đem trung cực đại bột đưa đến trước mặt ca a. Tuy chưa bao giờ từng tao ngộ qua, thế nhưng, giờ này khắc này, Giang Thần lại bản năng liền đoán được người trước mắt thân phận, chính là Nguyên Mông đệ nhất cao thủ. Kim Luân Pháp Vương. A-di Đà Phật. Chỉ nghe Kim Luân Pháp Vương trong miệng tuyên hiệu, thí chủ thật lớn sát tính, chỉ là dựa vào võ công, đồ sát những cái này binh lính bình thường, lại không khỏi có chút quá mức tâm ngoan thủ lạn. Hơ a a a. Nghe vậy, Giang Thần lúc này một tiếng cười khẽ, vậy những binh lính này, dựa vào trong tay đao thương, đồ sát những cái kia tay trói gà không chặt già yếu phụ nữ và trẻ em, bình dân dân chúng, bọn họ liền không tâm ngoan thủ là sao? Kim Luân Pháp Vương nói, đây là hai nước giao chiến chiến sự, há có thể đánh đồng? Bên cạnh đều là giết người, làm sao lại không thể đánh đồng? Giang Thần đề khí vận bí quyết, lúc này xúc động lên tiếng, được rồi, ngươi đã tới đều tới, một trận chiến này nghĩ đến không đánh không thể, chúng ta bớt sảng ngôn, này liền đấu võ a. Số tử, 2373. Chương 12. Giang Thần vs Kim Luân. Một tiếng đấu võ, trong lòng biết đối phương chính là Nguyên Mông đệ nhất cao thủ, chính là chính mình gặp trước đó chưa từng có cường đại đối thủ, hách thấy Giang Thần phun ra nuốt vào nội tức, một thân nội lực sục sôi cuồn cuộn trong đó, nhập vào cơ thể, va chạm quanh thân không khí, lại đều hơi bị nhấc lên tầng tầng rung động ba động. Hả? Một tiếng trầm ngâm, Kim Luân Pháp Vương trong nội tâm không khỏi hơi bị kinh hãi, người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, cho dù đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không nên sẽ có như thế công lực thâm hậu. Nhưng hắn dù sao cũng là một đời võ học tông sư, thấy lần huống, trong lòng biết không thể lại để cho Giang Thần xúc thế, lập tức vội vàng giơ tay, hô một trường, phách không thẳng đến Giang Thần vào đầu đánh tới. Theo lý mà nói, hắn dù thế nào cũng coi là nhất phái tông sư, đối phương cũng bất quá song thập tuổi tác, là một tiểu bối, như thế vượt lên trước xuất thủ, chính là đánh cho đối phương một trường, cùng hắn tư cách, địa vị và xưa nay tự phụ thực là thủ không tương xứng. Nhưng thấy đối phương công lực sâu xa, quả thực phi phạm, giao đấu sắp tới, lại cũng bất chấp này rất nhiều. Đến thật tốt. Giang Thần sát lục ngày thịnh, võ công cũng là tại sát lục Việt Hoa luyện càng cao, nhưng Nguyên Mông binh sĩ tuy tinh nhuệ, đến cùng bất quá chỉ là người bình thường. Những ngày qua, hắn tuy giết đi một ít Nguyên Mông một phương cao thủ, nhưng cùng trước mắt Kim Luân Pháp Vương này so sánh, quả thực chênh lệch khá xa. Giờ này khắc này, mắt thấy cường địch đột kích, trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một cỗ chiến ý, lúc này trong miệng hét lớn một tiếng, một bước bước ra, lật tay một trường, đã tự phá không đón đánh mà lên. Kim Luân Pháp Vương trưởng lực hùng hồn, cương manh tuyệt luân, xuất thủ thời điểm, xoáy lên cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, tự trà sát được quanh mình cắt đá lượn vòng, cực kỳ uy mãnh. Trái lại Giang Thần, xuất thủ thời điểm, nhìn như bay bổng nhu nhược vô lực, kỳ thực trưởng lực nội liễm, đẩy mạnh về phía trước, không mang theo nửa điểm phong thanh gào thét. Giang Thần, Kim Luân Pháp Vương, đương kim trên đời, hai đại cực hạn võ lâm cao thủ lần đầu giao phong. Xa cách tốt hơn, hai người hai tay còn chưa đụng nhau, trưởng lực liền đã sống sờ sờ va chạm một chỗ, quanh mình rất nhiều xúm lại tới Nguyên Mông binh sĩ, chỉ cảm thấy bên thai tựa như hù dọa một tiếng tiếng sấm nổ mạnh, sóng tán vòi rồng, đã tự quẩn ra, rất nhiều cách gần đó Nguyên Mông binh sĩ, đương trưởng liền cho sống sờ sờ nhấc lên bay ra ngoài, đánh ngã đương trưởng, cách khá xa, cũng thấy bên thai ầm ầm nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang, thẳng sợ tới mức tam hồn ném đi bảy phách. Càng có âm thầm nhìn xem người, kinh hãi không hiểu. Thật là lợi hại trưởng lực. Một trường giao phong, từng người rung động, Giang Thần kinh ngạc ngoài, chợt cảm thấy một đạo rất mạnh kình khí va chạm mà đến, cả mảnh cánh tay cũng bị chấn một hồi nhức mỏi, miễn cương hóa đi đột kích cương manh trưởng lực, bước chân ngược lại giẫm, lui lại mấy bước, để ngừa vải ni lông phạm vi lần nữa bỗng nhiên xuất thủ. Trong mắt tinh quang lấp lánh, Kim Luân Pháp Vương cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực xuất thủ, dùng tới Long Tượng Bàn Nhược Công 10 tầng công lực, Giang Thần còn có thể như thế thản nhiên tự nhiên tiếp được chính mình một trường, trong miệng một tiếng kinh sợ ồ, cũng là rất là giật mình. Thân là Nguyên Mông đệ nhất cao thủ, từ khi 16 năm trước, Kim Luân Pháp Vương tại toàn chân giáo bại bởi Dương Quá, này 16 năm qua, không một ngày không suy nghĩ nữa lấy lại danh dự. Hắn sở tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công, chính là Mật Tông Vô Thượng Hộ Pháp Thần Công, công pháp này tổng cộng phân ra 13 tầng, tầng thứ nhất công phu 10 phần đơn giản dễ hiểu, tuy là dưới ngu người, chỉ cần đạt được truyền thụ, một ít giữa năm tức có thể luyện thành. Tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất làm sâu sắc gấp đôi, cần thì 3-4 năm, tầng thứ 3 lại so với tầng thứ 2 làm sâu sắc gấp đôi, cần thì 7-8 năm. Như thế thành lần tăng lên, càng là sau này, càng khó tiến triển, đợi cho tầng thứ 5 về sau, dục vọng luyện thêm sâu một tầng, thường thường liền tu 30 năm trở lên khổ công. Mật tông một môn, cao tăng kỳ sĩ các thời kỳ xuất hiện lớp lớp, nhưng này 13 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công nhưng lại chưa bao giờ có một người luyện đến 10 tầng trở lên. Nay công phu tiến hành theo chất lượng, vốn tuyệt không thể luyện thành chi lý, nếu có người được hưởng thiên tuế tuổi, cuối cùng tất đạt đến tầng thứ 13 cảnh giới, chỉ là người thọ có hạn. Mật tông bên trong cao tăng tu sĩ dục vọng tại tuổi thọ kết thúc lúc trước luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, liền cần phải nóng nảy tiến không thể, đến lúc này, thường thường lâm vào dục vọng nhanh chóng không đạt đại nguy cảnh. Bắc tống trong năm, dấu biên từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục dũng mãnh tinh tiến, đợi luyện đến tầng thứ 10, tâm ma đột khởi, vô pháp tự chế, rốt cục cuồng vũ 7 ngày 7 đêm, tự cuối cùng tuyệt mạch mà chết. Kim Luân Pháp Vương thực là một bất thế kỳ tài, 16 năm qua tiềm tu đau khổ học. Tiến cảnh kỳ nhanh chóng, lại ngươi phá tan tầng thứ 9 cửa ải khó, lúc này đã đến tầng thứ 10 cảnh giới, quả nhiên là vang dội cổ kim, mặc dù không thể nói hậu vô lai giả, lại xác thực đã tiền vô cổ nhân. Theo kia Long Tượng Bàn Nhược Công lời nói, lúc này mỗi một trưởng đánh ra, đồng đều chiếc 10 long 10 giống như đại lực, hắn tự biết lại cầu tiến cảnh, cuộc đời này đã thuộc vô vọng, nhưng hắn tự tin thiên hạ vô địch thủ, cho dù luyện đến tầng thứ 11, cũng đã dư thừa. Vì vậy, liền liền lại Lý Trung Nguyên. Mong muốn tìm Dương Quá lấy lại danh dự, chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Quá còn không tìm được, hắn trước hết gặp Giang Thần Sát Tinh. Cường địch, đây là hắn tại Kế Từ Ân về sau gặp phải tối cường đối thủ, đồng dạng võ học, lại là càng thêm sâu xa tạo nghệ, chỉ nghe trong miệng hắn một tiếng hô quát, thật là lợi hại tiểu bối, tối nay để cho lão phu hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Lập tức, giơ tay trong đó, lệ trưởng pha không, liên tiếp đánh ra mấy chiêu, từng chiêu đều có thiên quân xu thế. Thối con lừa chọc, bà ngươi cũng muốn giáo huấn ta, ngươi còn kém xa làm đó. Giang Thần ngoài miệng không chịu thua thiệt, thấy Kim Luân Pháp Vương mỗi một trưởng đánh tới, kích thích cắt đá bay loạn, quanh mình hàng rào lều vải, bị hắn trưởng phong quét được ngã trái ngã phải. Chỉ cảm thấy chính mình học cấp tốc phiên bản thiết trưởng công, chưa hẳn có thể thắng được như thế chìm dày kinh đạo, lập tức na di thân hình, tránh khỏi trước mấy trưởng, công lực vận chuyển, chân khí đi khắp toàn thân, a một tiếng giống, lại đánh trả mấy trưởng. Kim Luân Pháp Vương liên tiếp mấy trưởng không có đánh trúng Giang Thần, thấy hắn còn có thể phản kích, không khỏi đại khen, hảo tiểu tử, ngươi khinh công không sai. Hắn là cái cực kỳ thật mạnh người, rõ ràng có thể tiếp được Giang Thần trưởng lực, nhưng cũng cố ý không tiếp, mà là dùng xảo diệu khinh công từ hắn dưới lòng bàn tay tránh ra. Giang Thần mấy trưởng không có đánh trúng, đối với Kim Luân Pháp Vương võ học tu vi cảm thấy bội phục, tuy hắn làm người chẳng ra gì, nhưng này võ công trí cao, lại là cực hạn cao. Lập tức ha ha cười cười, cũng nói. Thối con lừa chọc, khinh công của ngươi cũng không tệ. Lập tức thiết trưởng công thi triển ra. Kim Luân Pháp Vương vốn thấy Giang Thần võ công cực cao, nhịn không được khen một tiếng, lại không nghĩ tới Giang Thần mở miệng gọi mình thối con lừa chọc, ngậm miệng gọi mình thối con lừa chọc, lập tức trừng mắt phẫn nộ mắt kêu to, hảo ngươi tên tiểu tử thúi, thật sự là lấy đánh. Dứt lời, Long Tượng Bàn Nhược Công nói đến mười thành, triển khai một thân trầm hùng trường lực, điên cuồng hướng Giang Thần đánh út lại. Trong lòng biết trước mắt Kim Luân Pháp Vương này là một rất mạnh đối thủ. Giang Thần ngưng thần mà chống đỡ, song trưởng bay múa, thi triển thiết trưởng công, cùng hắn kịch đấu lên. Tuy là học cấp tốc, nhưng hắn hiện giờ võ học tu vi cực cao, sớm đã không kém Kim Luân Pháp Vương, còn có nội công thâm hậu thắng được đối phương, lực đạo mạnh mẽ, xuất trưởng lại càng là biến hóa ảo diệu, ba trong vòng 50 chiêu, Kim Luân Pháp Vương lại mảy may không có chiếm được tiện nghi. Trong nháy mắt, hai người đã qua 50-60 chiêu, Giang Thần ban đầu đối với cao thủ, chiêu thức dần dần thuần thục, thi triển ra. Có dũng khí sảng khoái lanh lợi cảm giác, từng chiêu từng thức, liên tiếp không ngừng, mới bắt đầu thời điểm, còn tuân theo trình tự, về sau, càng tùy ý, phất tay trong đó, chính là vô cùng lớn uy lực chiêu thức. Kim Luân Pháp Vương lại là càng đánh càng giật mình, chỉ cảm thấy Giang Thần mỗi một chiêu quyền trưởng bên trong đều ẩn vô tận kinh lực, cùng hắn chống lại một trường, cũng cảm giác là có một tòa Thái Sơn áp hướng chính mình. Kinh hãi, đo đạc suất này Giang Thần nội lực tuyệt đối muốn ở trên mình, vì vậy thủ trưởng tận lực bất hòa hắn đụng nhau, cho dù đụng với, cũng là vừa chạm vào tức thu. Mắt thấy tự mình ra tay trong đó, lại có thể đem Kim Luân Pháp Vương như vậy tuyệt đỉnh cao thủ áp chế xuống hạ phong, Giang Thần không khỏi cảm giác tâm thần khối lớn, nhịn không được cười ha hả lên tiếng, sướng khoái. Sướng khoái. Mắt thấy đối thủ càng đánh càng mạnh, Kim Luân Pháp Vương một ngụm nộ khí bừng bừng, lập tức đơn chân một đập, thân thể bắn lên hai trượng rất cao, chộp xuất trưởng, lấy long nào thế, phẫn nộ kích hạ xuống. Giang Thần thấy thế, không dám khinh thường đối thủ, lập tức liền tranh thủ thiết trưởng công vận đến cực hạ, song trưởng nóng rực đỏ thẫm, giống như nung đỏ khối sát, đồng nhiên đón đánh mà lên. Hai người bốn trưởng tương giao, từng người thân thể đều là chấn động. Trong chất nội kình kích ba động, chỉ nghe răng rắc thanh âm nổi lên bốn phía. Phương viên vài chục trượng ở trong hàng rào lều vải đều bị sao động nội lực phá tan, rất nhiều nguyên mông binh sĩ đều bởi vì tránh lui không kịp, sống sờ sờ bị đánh ngã đương trường. Giang Thần đón đỡ Kim Luân Pháp Vương long tượng bản nhược công trường lực, bị chấn động một hồi khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy trường lực của đối phương kỳ mạnh mẽ vô cùng, thầm nghĩ, nguyên mông đệ nhất cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn này học cấp tốc phiên bản thiết trường công, tại trường lực trên đúng là vẫn còn thua kém long tượng bản nhược công một bậc. Đáng tiếc hắn gần nhất tuy giết đi chút nguyên mông cao thủ, nhưng cũng không có cái gì đặc thù cao thâm võ công để hắn vận dụng thiên phú, vạn hạnh, nội công của hắn thâm hậu, cưỡng ép đứng vững đối phương tuyệt đại bộ phận trưởng lực. Dù là như vậy, Giang Thần vẫn cảm giác được thân thể một màn trướng, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã sắp xuống. May mắn hắn hạ bàn thật vững vàng, cứng rắn mạnh mẽ nhịn không được. Chất phản thôi thần công, trưởng lực gấp thêm, một đạo lại là một đạo, như ba đảo mãnh liệt về phía trước mãnh liệt nào. Kim Luân Pháp Vương như long tượng trầm trọng, ngưng lập bất động, dư. NG như lực vô hạn, Giang Thần trưởng lực càng tăng cường, hắn lực phản kích cũng tương ứng mà tăng. Kim Luân Pháp Vương này tuy nội lực không kịp ta, nhưng long tượng bản nhược công thực sự quá cứng mãnh, đáng tiếc thiết trưởng công của ta tuy cũng là thượng thừa tuyệt học, nhưng thủy chung thiếu đi vài phần lực đạo cứng mãnh, thuần túy lấy trưởng lực mà nói, lại là đánh không lại hắn. Giang Thần trải qua thúc dục thần công, trưởng lực như cũ không có ngăn chặn đối phương, dần dần cảm giác hết sức. Trong nội tâm không khỏi thở dài, chính mình học cấp tốc võ công, xác thực không bằng Kim Luân Pháp Vương như vậy khổ luyện mấy chục năm võ học tông sư, không thể nói trước, chính mình muốn trong vòng công lao áp người. Thôi vận thần công lưu chuyển, nội lực sục sôi mãnh liệt, hách thấy Giang Thần một tiếng quát khẽ, nguyên bản cùng Kim Luân Pháp Vương khó khăn ngang hàng trưởng lực đột nhiên lại tăng 3 phần. Kim Luân Pháp Vương đang từng đợt phát kình, đột nhiên, toàn thân run lên, chỉ cảm thấy phía trước một cỗ dồi dào không thể chống cự lực lượng cường đại quần quận đánh út lại. Hoàng hốt phía dưới vội vàng thuận thế lui về phía sau, long tượng bàn nhược công của hắn cương mãnh tuyệt luân, đương thời chỉ có Quách Tĩnh Hàng long thập bát trưởng có thể chống lại, toàn tâm toàn ý dùng sức, tự nhiên có thể thuận lợi rút lui, dưới chân đạp, đạp, đạp liền lùi lại ba bước, mãn nhãn bất khả tư. Nghị nhìn nhìn Giang Thần, điều này có khả năng. Giang Thần lại tự ha ha một tiếng cười to, ít nói nhảm, thối con lửa chọc, chịu chết đi. Mắt thấy chính mình vậy mà làm lật ra Kim Luân Pháp Vương trung cực đại bột, lập tức tâm thần hắn sao động, khó có thể tự kiềm chế, giơ tay trong đó, vô cùng trưởng lực trong chớp mắt hội tụ, mong muốn đi một kích chí mạng. Số tử, 2792. Chương 13, thất bại trong gang tấc. Ban đêm, quân doanh, chiến trường. Nhập ma người, thị huyết thần, Giang Thần chậm rãi giơ tay, ngưng tụ vô cùng bảng nhiên trưởng lực, mang theo đại thắng chi huy, từng bước một, ép sát tiến lên, mong muốn lấy Kim Luân Pháp Vương tánh mạng. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, không khỏi hơi bị ngạc nhiên. 16 năm khổ tâm tu luyện, hắn tự phụ dĩ nhiên đem long tượng bản nhược công luyện đến tầng thứ 10, mặc dù xưng không hơn vô địch thiên hạ, nhưng là cũng không sợ hãi bất kể đối thủ nào, lần này lúc đến, chưa từng mang lên đắc ý của mình binh khí, bằng không, cũng không đến rơi xuống như vậy kết cục. Trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng thắng bại sinh tử, đang ở trước mắt một cái trước mắt, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Con lửa chọc, chịu chết đi. Nghiêm nghị hét lớn một tiếng, Giang Thần đang muốn đi một kích chí mạng, lại chưa từng nghĩ. Liền vào lúc này, đột nhiên xuất hiện, một hồi dày đặc âm thanh xé gió, lập tức, trong bầu trời đêm, hách thấy đếm không hết mũi tên, giống như trong cuồng phong mưa to, chăn đệm thiên địa đồng dạng, bao phủ mà đến. Không tốt. Giang Thần tâm thần một cảnh, lập tức, vội vàng bước ra lui về phía sau, giơ tay trong đó, vô cùng trưởng lực, quét ngang, tại vô biên mũi tên đuôi lông vũ bên trong, quét ra một đạo lỗ hổng, nhưng là cứ như vậy ngắn ngủn trong một giây lát vắng vẻ. Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên hướng về quân doanh chỗ sâu trong bỏ chạy. Mong muốn truy kích, nhưng Nguyên Mông một phương chuẩn bị phong phú, mũi tên đuôi lông vũ một hồi đón lấy một hồi, hắn như cưỡng ép đột kích, rơi vào vạn quân tùng, lại cũng khó lấy lòng vị trí. Thật sự là đáng giận. Giang Thần trong lòng biết Kim Luân Pháp Vương chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, một thân tu vị quả thực phi phàm, lần này hắn có thể đem chi đánh bại, nhưng tiếp theo nếu như đối phương làm đủ chuẩn bị, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Hơn nữa, lần này hai bên đọ sức, so với chính là công phu quyền cước, nếu như đối phương sử dụng ra Kim Luân, hắn cần phải tránh đi phong mang không thể. Ừ, xem ra, ta phải tìm cách tìm một cái kiện thần binh lợi khí, rồi mới có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Giang Thần trong nội tâm đã có ý nghĩ, còn có Kim Luân Pháp Vương đến, hắn đã không có khả năng như lúc trước lẻn vào Nguyên Mông trong quân doanh trắng trợn sát lục, lập tức liền dứt khoát ly khai huyện thành, chọn tuyến đường đi nhắm Tương Dương mà đi. Thần bí cao thủ hành không hiện thế, một người tiêu diệt Nam Dương thành 3 vạn Nguyên Mông đại quân, lại đang huyện thành chém giết mơ hồ quân gần 2 vạn người tin tức truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chấn động. Chỉ là, được nghe việc này người, lại cũng nhịn không được hơi bị nhịn không được cười lên, chỉ vì bọn họ quyết định sẽ không tin tưởng chuyện này tính là chân thật. Một người tiêu diệt mấy vạn trang bị tinh xảo, tác chiến dụng manh Nguyên Mông binh sĩ. Này quả thực là đầm rồng hang hổ. Phàm là đầu góc bình thường người cũng sẽ không tin tưởng bực này chuyện đầm rồng hang hổ. Rốt cuộc, một người võ công cho dù lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng dựa vào lực lượng một người, đối kháng mấy vạn đại quân. Mặc kệ những cái này, lại nói Giang Thần một đường thẳng đến Tương Dương mà đi, bởi vì thời gian phong phú, hắn một bên vội vàng tu luyện võ công, lại một đường hành hiệp trượng nghĩa, thấy tham quan giết tham quan, thấy đạo phỉ giết đạo phỉ, thấy nguyên binh giết nguyên binh. Tóm lại, phàm là gặp gỡ đáng chết người, dưới tay hắn không chút lưu tình, bởi vì không biết hắn tính danh, lại bởi vì hắn vui mừng mặc hắc ý liễu, cố rất nhiều người đều gọi hắn là Hắc Ý Liễu Tu La. A Tu La người, vì không thiên, ý vì quả báo, giống như thiên mà không phải là thiên chi nghĩa, dễ giận hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến, vì sát lục chi ác thần. Trong khoảng thời gian ngắn, này thời cổ kinh tương chi địa, vốn nhờ Giang Thần tồn tại, mà nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, nhưng đồng thời, cũng bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà khiến cho dân chúng sinh hoạt có không ít cải thiện, vô luận là Nguyên Mông quan phủ, sĩ tốt hay là sơn phỉ đạo tặc, cũng bị Giang Thần giết sợ. Cứ như vậy, một mực hoảng du 2-3 tháng, Giang Thần mới cuối cùng là đi tới Tương Dương Thành. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, hoàn thành phụ thuộc nhiệm vụ, tại cái bang đại hội tổ chức lúc trước, đi đến Tương Dương. Đạt được mở ra đồng hồ không gian tư cách. Đồng hồ không gian mới bắt đầu mở ra, lớn nhỏ vì 1m², có thể dựa theo luân hồi giả ý nguyện, tùy ý sửa đổi dài rộng cao, có thể dự trữ không có ý thức, mà lại lớn nhỏ không cao hơn không gian cực hạn vật thể, có thể thông qua hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mở rộng không gian lớn nhỏ, có thể đem trong không gian đồ vật mang ra luân hồi thế giới. Phụ thuộc nhiệm vụ 2 mở ra, tại cái bang đại hội tổ chức thời điểm, lực áp quần hùng, uy trấn võ lâm, hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được gấp bội mở rộng đồng hồ không gian một lần, nhiệm vụ thất bại, thì suy yếu 6 ngày. Cuối cùng là đem phụ thuộc nhiệm vụ hoàn thành. Giang Thần trong nội tâm kinh hỉ, mở ra đồng hồ không gian, này không phải là trong truyền thuyết tùy thân không gian sao. Tuy, chỉ có 1m² lớn nhỏ, có thể chỉ cần mình hảo hảo tính toán một chút, có như vậy một cái tùy thân không gian, tuyệt đối có thể phát huy ra vượt qua thường nhân tưởng tượng tác dụng. Mà tùy theo mở ra phụ thuộc nhiệm vụ 2, thì gọi hắn nhịn không được hơi bị đại cao mày, căn cứ đoạn thời gian này gặp gỡ, trong lòng của hắn đã mơ hồ có chút suy đoán. Luân hồi đồng hồ tuyên bố cho hắn phụ thuộc nhiệm vụ, là có no tính duy nhất cùng nối liền tính, chỉ có hoàn thành một kiện phụ thuộc nhiệm vụ, mới có thể gây ra kế tiếp phụ thuộc nhiệm vụ, mà cũng không phải là theo chính mình tùy ý tung hành, tùy lúc tùy chỗ có thể gây ra nhiệm vụ, cung cấp chính mình hoàn thành. Bằng không, lấy chính mình lúc trước tại Nam Dương cùng Nguyện Thành trắng trợn sát lục, luân hồi đồng hồ sớm hẳn là tuyên bố vô số nhiệm vụ cho mình hoàn thành, nơi nào sẽ yên lặng chờ tới bây giờ, mãi cho đến chính mình đi đến Tương Dương Thành, hoàn thành đệ nhất kiện phụ thuộc nhiệm vụ, mới có đệ nhị kiện ngay sau đó tuyên bố xuất ra. Hả? Một tiếng trầm âm, Giang Thần tính ra, lấy bản thân bây giờ tuyệt đỉnh võ công, tại cái bang trên đại hội lực áp quần hùng hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn, rốt cuộc, hắn thế nhưng là liền nhân vật phản diện trung cực đại bột Kim Luân Pháp Vương cũng làm vượt qua một lần nữa, đối phó Vũ Gia huynh đệ, Gia Luật Tề cùng với Kim Luân Pháp Vương đệ tử Hoắc Đô, vậy càng không nói chơi. Bất quá, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, Giang Thần nội tâm cũng coi lo lắng, bởi vì nếu đến lúc sau cái bang trên đại hội, Quách Tĩnh sâu sát xuất thủ, như vậy, hắn muốn thủ thắng, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Quách Tĩnh, tuyệt đối là thuộc về loại kia đại trí giả ngu nhân vật, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng nói ra hiệp to lớn người, vì nước vì dân lời như vậy, càng không khả năng, dựa vào một ít kỳ ngộ, liền tu luyện thành là trời dưới cao cấp nhất tuyệt thế cao thủ. Hiện giờ Quách Tĩnh, còn ở vào trẻ trung khỏe mạnh giai đoạn, một thân võ công cũng tu luyện đến đăng phong tạo cực tình trạng. Bên trong có cửu âm chân kinh, ngoài có hàng long thập bát trưởng, còn có gần như an gian đồng dạng bên cạnh vật nhau, tuyệt đối có vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ tư cách. Đem so sánh ra, Giang Thần này nguyên vốn Cửu Thiên Nhận Thiết trưởng công tuy cũng là thượng thừa võ công, nhưng so với Hàng Long Thập Bát trưởng hay là thua kém một bậc. Điểm này, hắn tại chống lại Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bàn Nhược Công, sớm đã có chỗ linh giáo, huống chi, Quách Tĩnh còn có song thủ hô bác chi năng. Đương nhiên, Giang Thần cũng có ưu thế của hắn, thứ nhất, khinh công của hắn rất cao, tuy không hẳn như vậy hội mạnh hơn Quách Tĩnh trên ít nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không rơi xuống hạ phong. Thứ hai, đó chính là hắn nội công rất cao, tuyệt đối vượt qua Quách Tĩnh có một đoạn. Lúc trước, Kim Luân Pháp Vương sở dĩ sẽ bại bởi hắn, cũng là bởi vì thua ở điểm này. Hiện tại mới bất quá tháng 6, cự ly cái bang đại hội còn có một đoạn thời gian, trước hết nghĩ biện pháp tìm một cái kiện thần binh lợi khí lại nói. Suy nghĩ nhiều, Giang Thần liền cảm giác có chút bực bội, dứt khoát không hề suy nghĩ nhiều, dạo chơi, tiến nhập Tương Dương Thành. Tương Dương Thành tống binh thoạt nhìn cũng còn tinh thần vô cùng phân chấn, huấn luyện cũng hơi có chút kết cấu, những cái này hơn phân nửa cũng là Quách Tĩnh vợ chồng công lao. Bất quá so với những ngông cổ đó binh rồi lại kém nhiều, rất khó tin tưởng, bằng bọn họ những người này có thể thủ được Tương Dương Thành. Trên đường có đặc biệt quân nhân lui tới, cái bang đệ tử cũng bốn phía phân bố. Giang Thần trước tìm gian khách sạn ở lại, liền đi tìm Quách Tĩnh, đáng tiếc người ta trước cửa thủ vệ vệ sĩ, nhìn hắn là người trẻ tuổi, còn tưởng rằng hắn là tìm đến Quách Tĩnh bái sư học võ công lao, liên thông báo cũng không thông báo. Ngẫm lại vậy thì, người ta một đời đại hiệp, muốn nhìn người của hắn vậy còn không nhiều lắm đi, nghị bái ông ta làm thầy người, một ngày không có 1.000 cũng có 500. Nếu tất cả đều bỏ vào, người ta đại hiệp đâu còn có thời gian thủ vệ Tương Dương. Đâu còn có tinh lực đi mở cái gì võ lâm đại hội. Dứt bỏ việc này không nói chuyện, hắn còn chuyên môn hỏi thăm một chút Quách Tương, ở trong Tương Dương Thành, Quách Tương danh tiếng đó là nổi danh hảo, thích hay làm việc thiện, lại vô cùng có nhân duyên, đáng tiếc tất cả mọi người nói đã thật lâu không thấy Quách nhị tiểu thư xuất ra dạo phố. Giang Thần kia cái phiền muộn à, nghĩ thầm nàng không phải là mỗi ngày nhốt tại trong phòng nghỉ dương qua à. Ở vài ngày khách sạn, Giang Thần mỗi ngày cũng ở trên đường dạo chơi, cũng không có cái gì thu hoạch, thẳng đến hôm nay, hắn đi ngang qua một cái bên đường trà phố thời điểm, vừa vặn khát nước, liền vào đi quát chén trà, kết quả, vừa vặn nghe thấy mấy cái vân du bốn phương khách nhân nói chuyện phiếm. Dương Lão Tam, nghe nói nhà các ngươi bên cạnh Lão Vương đó đã chết. Này, cũng không phải là, lại nói tiếp, bọn ta nhà bên cạnh Lão Vương cũng là người cơ khổ, ngày bình thường dựa vào hái thuốc, miễn cưỡng nuôi sống một nhà bảy miệng, ai từng muốn, mấy ngày hôm trước. Hắn cùng mấy cái dược nông cùng đi ngoài thành hái thuốc, kết quả tại một chỗ trong sơn cốc gặp được một mảnh quái xà, bọn họ một nhóm đã chết nhiều cái người đâu. A, là cái gì xà, vậy mà như vậy ác độc. Ta cũng không biết, nghe những thuốc kia nông nói, bọn họ cũng không thấy rõ, con rắn kia tốc độ nhanh rất, liền nghĩ một mảnh kim tuyến, hoảng hốt trên đầu hoàn sinh lấy góc đâu, tóm lại rất lợi hại. Ngoài thành sơn cốc, như kim tuyến đồng dạng độc giác quái xà, ai nha. Thiếu chút nữa đã quên rồi Tương Dương phủ cận còn có như vậy một cái địa phương tốt. Nôn người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Giang Thần nhãn tỉnh sáng lên, mắt thấy mấy cái khách nhân đang muốn ly khai, lập tức vội vàng một cái lắc mình, đem bọn họ ngăn lại. Số tử, 2467. Chương 14, tìm kiếm chủng. Có lý. Khúc khục, là có lễ đi lượt thiên hạ, Giang Thần dựa vào nhà cướp của. Ta nhổ vào. Là hành hiệp trưởng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trên người vẫn có chút tiền tài, rốt cuộc, bản thân hắn cũng là người nghèo nhà, tự nhiên cũng là cần cứu tế. Luân phiên hậu lễ tống xuất, Giang Thần cuối cùng từ ngày đó chạy trốn trở về mấy cái dược nồng trong miệng, đã biết kia tao ngộ độc giác quái xà sơn cốc vị trí cụ thể, đại hỉ ngoài, lập tức vội vàng ra Tương Dương Thành, liền đi đến tìm kiếm. Chỉ vì hắn suy đoán, kia độc giác quái xà vô cùng có khả năng chính là bồ tư khúc xà, chỉ ở độc cô cầu bại kiếm chủng phụ cận mới có. Kiếm chủng. Danh như ý nghĩa, chính là kiếm mồ, về phần độc cô cầu bại là người ra sao, nhìn tên của hắn gọi biết, độc cô cả đời, nhưng cầu một bại, lời này dưới cái nhìn của người khác, có lẽ có chút quá mức lớn lối, quá mức sĩ diện cái láo, có thể ngươi thật sự là đừng nói, vị này cả đời, thật sự từ trước đến nay chưa từng có một bại, tại hắn thời đại, quân hùng túi đầu, trường kiếm không lợi, này bức giả bộ, không cho mát điểm không được. Bây giờ cách cái bang tổ chức võ lâm đại hội còn có đoạn thời gian. Hắn cảm thấy lưu lại ở trong Tương Dương Thành cũng không có ý gì, liền muốn lấy đi kiếm chủng tìm xem, nhìn xem có hay không độc cô cửu kiếm bí tịch, cho dù không có, nhớ rõ kiếm chủng bên trong còn có một bả chém sắt như chém bùn thanh phong bảo kiếm, vừa vặn lấy ra đối phó Kim Luân Pháp Vương đại bánh xe. Bất quá, tuy loài rắn nghỉ lại đều có nhất định địa vực, nhưng này khu vực phạm vi lại cũng không nhỏ, Giang Thần lấy bổ tư khúc xà với tư cách là dấu ngắt câu, tìm kiếm độc cô kiếm mộ, quả thực cũng không phải một kiện chuyện dễ. Sơn trong rừng cây cối bộc phát, cỏ dại um tùm, hơn nữa sơn động cũng không chỉ một cái, Giang Thần rơi vào đường cùng, chỉ phải từng cái tìm kiếm. Có đôi khi thoạt nhìn rất giống một cái sơn động, tiến vào lại không có cái gì, có trong sơn động còn có dã tổ ong, nhìn nhìn phía trên còn bò rậm rạp chẳng chịt được màu nâu dã phong, sợ tới mức Giang Thần vội vàng lui ra ngoài, nói, hắn cũng không muốn bị ngủ đông thành đại mập mạp. Như thế, trọn vẹn rằng có 10 ngày, kiếm trùng còn không tìm được, đến cứ gọi hắn trước tiên tìm đến một cái bồ tư khúc xà hội tụ sơn cốc, bên trong rậm rạp chẳng chịt, cũng không biết có mấy trăm mấy ngàn mảnh xà, dài có 2-3 m, ngắn cũng có 1 m, trên lưng sinh kiếm tuyến, đỉnh đầu sinh độc giác, thoạt nhìn giống như thu nhỏ lại giao long. Giang Thần suy nghĩ, đây là vì 16 năm qua, thần điêu cùng Dương Quá ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, tiêu sái nhân sinh đi, thế cho nên trong sơn cốc này bồ tư khúc xà không có thiên địch, cho nên, không khỏi sinh sôi nảy nở tốc độ phóng đại, mới có trước mắt như vậy khổng lồ số lượng. Bởi vì đối với này xà sinh lòng hiếu kỳ, Giang Thần dứt khoát liền liền săn một mảnh dài hơn 2 mét bồ tư khúc xà, lấy ra túi mật rắn, vật ấy thật là tanh hôi, nếu như không phải là đã sớm vật ấy tại nội công tu hành vô cùng hữu ích, hắn là tuyệt đối không chịu ăn, lập tức để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn được một chút, viên cầu vỏ ngoài liền là tan vỡ, nhất thời miệng đầy đau khổ nước. Này chất lỏng tanh cực đau khổ cực, khó ăn vô cùng, Giang Thần thầm nghị phun ra ngoài đi, nhưng cân nhắc đến túi mật rắn công hiệu phi phàm, khả năng tại chính mình có trọng dụng, liền miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Một lát sau, hơi đi vật khí, nhưng cảm giác hô hấp trôi chảy, đứng dậy, giơ tay duỗi chân chỉ kịp không những chưa phát giác ra mệt mỏi, ngược lại tinh thần đại vượng, hơn bình thường. Lập tức, hắn mượn túi mật rắn dược lực hành công, thấp thoáng trong đó, quả nhiên so với thường ngày thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều, nội lực có chỗ tiến bộ, chỉ là cũng không rõ ràng. Bất quá, lấy hắn hiện nay nội công tu vi, này túi mật rắn còn có thể phát huy như vậy công hiệu, quả thực đã là không được thần dị bảo vật. Hơn nữa, ngoại trừ tăng trưởng nội công ra, hắn còn kinh hỉ phát hiện, này bồ tư khúc xà túi mật rắn, có tăng trưởng nhân khí lực công hiệu, một khỏa túi mật rắn, tuy không thể để cho công lực của hắn tăng trưởng ít nhiều, nhưng khí lực quả thực tăng trưởng có 1-2 cân. Cựu thiên nhận thiết trưởng công mặc dù là nội ngoại kiêm tu thượng thừa võ công, Giang Thần vận dụng luân hồi thiên phú được thứ nhất thân võ công, ngoại công phương diện thành tiểu tự nhiên cũng không yếu, nhưng cự ly chân chính cực hạn ngoại công cao thủ, vẫn có nhất định chênh lệch. Này bồ tư khúc xà túi mật rắn nếu như có thể tăng trưởng khí lực, tự nhiên có thể trợ giúp hắn tu luyện ngoại công. Lập tức, Giang Thần liền lại bắt đầu hắn bộ xà hành trình, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, phụ cận trong sơn cốc bồ tư khúc xà số lượng đại giảm, túi mật rắn nhiều bị hắn trực tiếp ăn, hoặc đặt ở ống trúc trong phong kín, giấu nhập đồng hồ trong không gian, không thể không nói, có như vậy một cái tùy thân không gian, thật đúng là rất thuận tiện. Ăn đại lượng túi mật rắn, còn có lấy thiết trưởng công trong hữu hiệu pháp môn rèn luyện. Giang Thần ngoại công tự nhiên là giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, đi từ từ cọ trở lên tăng vọt, coi như là không cần nội công, hắn lúc này, tùy ý nhất quyền nhất cước đánh ra, số ít cũng có 700-800 cân lực đạo, chính là võ lâm cao thủ, cũng không dám đơn giản ngạnh kháng. Không đủ, dù vậy, Giang Thần vẫn là không đem túi mật rắn tất cả tiềm lực kích phát, đại lượng túi mật rắn dược lực đều trữ hàng tại thân thể của hắn các nơi, chỉ đợi ngày sau thời gian lâu dài, theo hắn không ngừng tu luyện, tự nhiên mà vậy có thể dần dần phát huy được. Hóa thành vì hắn sử dụng lực lượng. Một ngày này, hắn theo thường lệ tại phụ cận tìm kiếm độc cô cầu bại kiếm chủng, lại đang một cái thâm cốc bên trong phát hiện một cái đại sơn động, đi đem tiến vào, mắt thấy trong động đen nhánh địa một mảnh, trên thực tế lại là quá mức tiện, biết không đến 3 trượng, đã chống đỡ phần cuối, một chương bàn đá, một chương ghế đá tùy theo đập vào mi mắt. Đây là độc cô cầu bại ngày xưa ẩn cư sơn động. Thấy thế, Giang Thần không khỏi hơi bị đại hỉ, tại trong núi rừng Hoàng Du đem gần 1 tháng. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Mắt thấy mục đích sắp đạt thành, trong lòng của hắn sao có thể không thích? Lập tức, hắn đánh ra sơn động, chỉ thấy động góc chỗ có một đống loạn thạch cao lên, cực giống như một cái phân mộ. Giang Thần nghĩ thầm, nghĩ đến cái này chính là độc cô cầu bại phân mộ, cũng không biết bên trong có hay không hắn còn sót lại kiếm phổ. Thật là muốn hắn móc người phân mộ, hắn lại nhịn không được có chút do dự, thầm nghĩ, hay là đi kiếm chủng nhìn xem, nếu như không có thu hoạch trở về nữa cũng không muộn. Hơi hơi ngẩng đầu, thấy trên vách động tựa hồ viết rất có chữ viết, chỉ là phủ đầy bụi rêu tre, trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm. Giang Thần đánh lửa đốt lên một cây cành khô, đưa tay xóa đi trên vách động rêu xanh, quả nhiên hiện ra 3 hàng chữ, chữ viết nét bút quá mức mảnh, nhập thạch lại là cực sâu, lộ vẻ dùng ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm lợi binh khí vạch thành. Tung hoành giang hồ 30 năm hơn, giết hết thù khấu, quân xâm lược, bại quá anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch Liêu khó chịu nổi. Phía dưới là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là, kiếm ma độc cô cầu bại. Tuy sớm đã biết đoạn này văn tự, nhưng lúc này thấy tận mắt, lại là có khác một phen cảm ngộ. Giang Thần đem này ba hàng chữ phản tới che đi niệm mấy lần, đã kinh sợ mà lại bội, cũng cảm nhận được trong đó tịch mịch khó chịu nổi ý tứ, nghĩ thầm này độc cô cầu bại thật đúng là đủ phong tao, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, đây là bao nhiêu người nằm mơ đều mộng không được, hắn lại hết lần này tới lần khác chạy đến này thâm cốc cẩn cư. Nhưng chợt hắn lại nghĩ tới, độc cô cầu bại nếu như được xưng vô địch, kia một thân võ công sâu chạm tinh diệu, thực không biết đến hạng gì tình trạng. Người này được xưng kiếm ma, tất nhiên là vận kiếm như thần. Tên gọi làm cầu bại, nghĩ là đi khắp thiên hạ dục vọng tìm một thắng mình người, thủy chung không thể như nguyện, cuối cùng ở chỗ này buồn bực lấy trưa, nhớ lại tiền bối phong liệt, không khỏi hướng về. Lưỡng lự thật lâu, dơ nhen nhóm cánh khô, trong động dò xét một vòng, sẽ tìm không được mặt khác di tích, kia cái thạch trồng chất phần mộ trên cũng không cái khác dấu hiệu, liệu là vị này một đời kỳ nhân sau khi chết, là thần điêu hàm thạch trồng chất tại hắn thi thể phía trên. Hắn ra một hồi thần, đối với vị tiền bối này dị nhân càng ngày càng là ngưỡng mộ. Không tự kìm hãm được tại thạch mộ lúc trước quỳ lạy, đã bái ba bái. Ra khỏi sơn động, hắn nhận thức đúng phương hướng, được rồi gần dặm, đi đến một tòa vách đá lúc trước, chỉ thấy kia vách đá tựa như một tòa thật lớn bình phong, phóng lên trời, vách đá trung bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng, mọc lên một khối 3-4 trượng vuông đại thạch, liền giống như một cái bình đài, trên đá mơ hồ khắc được có chữ viết. Giang Thần roi mắt nhìn lên, nhìn rõ ràng là kiếm chủng hai cái chữ to, không khỏi hơi bị đại hỉ, thầm nghĩ rốt cuộc tìm được nơi này. Đến gần vách đá, nhưng thấy thạch bích cỏ cây không sinh, chùi lủi thực không thể cho tay chân chỗ, nếu không phải hắn sớm đã biết trong đó huyền ảo, chỉ sợ cũng phải đau đầu nên như thế nào đi lên. Hắn ngưng thần nhìn một hồi, quả nhiên phát hiện trên vách đá cách mỗi vài thước liền mọc lên một lùm rêu xanh, mấy chục tùng thẳng tắp sắp xếp mà lên. Hắn tâm niệm vừa động, thả người nhảy lên, lấy tay đến tối ngọn nguồn một lùm rêu xanh bên trong sờ soạng, kéo ra một bả bùn đen, quả nhiên là cái nho nhỏ huyệt động. Liệu tới là độc cô cầu bại năm đó lấy lợi khí chỗ đào đủ, thâm niên lâu ngày, trong động tích bùn, bởi vậy sinh ra rêu xanh, tuy là có dương quá ngẫu nhiên cũng tới, nhưng rốt cuộc số lần không nhiều lắm, khoảng cách thời gian cũng dài, còn có trong núi thường có mưa gió, cho nên, cũng chưa thấy có bao nhiêu cải biến. Giang Thần vốn là có tâm tới thăm dò kiếm chủng, tự nhiên là muốn đi lên, lập tức nói một hơi, thân hình khoan thai tháo chạy cao vài thước, chân trái đạp tại cái thứ nhất trong lỗ nhỏ, đi theo luồn lên. Chân phải nhắm ngay đệ nhị tùng rêu xanh đá tiến vào, đống bùn nhao tóe xuất, trên thạch bích quả nhiên lại có một cái bốn có thể cho chân. Hắn hiện giờ công lực sâu, có thể nói có 102 vô song, một hơi liền chui lên bình đài, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên tảng đá lớn kiếm trùng hai cái chữ to bên cạnh, còn có hai hàng tiểu chữ giáp tiểu khắc đá. Kiếm ma độc cô cầu bại, đã vô địch với thiên hạ, chính là vùi kiếm với tư, ô hô. Quân hùng bó tay, trường kiếm không lợi, không cũng đau buồn phu. Số tử 2436. Chương 15, độc cô cửu kiếm. Kiếm chủng, kiếm chủng. Giang Thần đứng ở kiếm chủng lúc trước, nhìn hai hàng khắc đá sững sờ xuất thần, nửa ngày, hắn rồi mới cúi đầu xuống, chỉ thấy rất nhiều thạch khối chồng chất lấy một cái đại phân mộ. Nay phân mộ thụt lùi sân gốc, túi đầu và ngẩng đầu khoảng không, đừng nói kiếm ma bản thân như Hà Anh Hùng, riêng là chỗ này kiếm chủng liền đã chiếm hết tình thế, muốn gặp người này văn vũ toàn tài, khát vọng vô cùng, nhưng hận ngày thường đã chậm. Vô duyên nhìn thấy vị tiền bối này anh hùng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm tích tụ khó phát, Giang Thần nhịn không được, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí lưu chuyển, so sánh với di vãng, sục sôi muốn động, lập tức, hắn đột nhiên ngửa mặt chính là một tiếng thét dài, trong chốc lát xung hồi âm không dứt, đón gió hô hấp, chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng thanh khí nhét đầy, dường như dục vọng thuận gió bay đi. Sau một lát, Giang Thần ngưng ngưng thần, đầu tiên là ôm quyền cung kính thi cái lễ, rồi mới tiến lên xốc lên tảng đá. Lộ ra đặt song song lấy ba thanh trường kiếm, tại thứ nhất, đệ nhị hai thanh kiếm trong đó, khắc có một khối dài mảnh thạch mảnh, ba thanh kiếm cùng thạch mảnh đặt song song với một tảng đá xanh lớn phía trên. Giang Thần trong lòng biết rõ ràng, dương quá sâu sắc trải qua 16 năm thời gian khổ tu, võ công tinh tiến, đã sơ bộ lĩnh hội một kiếm cảnh giới, bởi vậy huyền thiết trọng kiếm tự nhiên là không cần dùng, liền lại trả lại kiếm chủng, đây là đồ tốt, đáng tiếc hắn vô pháp mang đi, không khỏi có chút thất vọng. Một chút định thần. Giang Thần mang theo vài phần hành hương nội tâm, cẩn thận nhắc tới bên phải đệ nhất chuôi kiếm, chỉ thấy dưới thân kiếm trên đá khắc có hai hàng chữ nhỏ. Lăng lệ cương mãnh, vô kiên bất tồi, nhược quan tiền dĩ chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong. Lại nhìn kia kiếm, tăng trưởng ước bốn xích, ánh sáng màu xanh lập lòe, quả nhiên là một ngụm thần binh lợi khí. Hắn nhịn không được suy nghĩ, độc cô cầu bại kỳ tài ngút trời, chỉ sợ Nhược Quán thời điểm đã có được một thân phi phàm võ công, kiếm thuật lại càng là lợi hại, còn có như vậy một chuôi chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí, chỉ sợ quả nhiên là quần hùng bó tay, trường kiếm không lợi. Lúc này Độc Cô Cầu bại có lẽ còn chưa đạt tới chính mình võ học tu vi đỉnh phong, nhưng không hề nghi ngờ, đây là hắn cuộc đời nhanh nhất ý thời đại. Giết hết Thu Khấu, bại quá anh hùng, chính là chân thật nhất khắc họa. Một tiếng cảm khái, Giang Thần đem lợi kiếm trong tay thả lại chỗ cũ, cầm lấy dài mảnh thạch mảnh, thấy thạch mảnh ở dưới trên tảng đá cũng khắc có hai hàng chữ nhỏ. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa điểm xấu, chính là vứt tới thâm cốc. Giang Thần nghĩ thầm, nơi này thiếu đi một thanh kiếm, nguyên lai là cho hắn từ bỏ, không biết như thế nào nộ thương nghĩa sĩ, này chuyện xưa hơn phân nửa vĩnh viễn không người biết được. Có thể vào khỏi Độc Cô Cầu bại chi nhãn, có thể nghĩ, Tử Vi Nhuyễn Kiếm tất nhiên cũng là một ngụm thần binh lợi khí, nhưng Độc Cô Cầu bại vậy mà có thể tại làm sai sự tình, dứt khoát đem chi bỏ qua, có thể thấy tâm tính kiên quyết, lấy hay bỏ có câu, quả thực không phải là đồng dạng người bình thường có thể so sánh. Ít nhất, đổi lại là Giang Thần, về sau không thể biết, nhưng liền hiện tại mà nói, hắn là không có phần này lòng dạ được. Ra một hồi thần, đợi nhìn về phía chuôi thứ hai kiếm thời điểm, Giang Thần biết, cái này chính là 16 năm trước Dương Quá sử dụng chuôi này huyền thiết trọng kiếm, vừa mới vào tay, quả nhiên liền có một cỗ trầm trọng cảm giác, cực khác tại lúc trước thanh phong lợi kiếm. Kiếm này tuy nhìn qua đen nhánh không hề có dị trạng, nhưng vào tay lại là trầm trọng vô cùng, khác xa lợi khí có thể so sánh, ba thước dài hơn một thanh kiếm, trọng lượng nhưng vẫn không dưới 7-80 cân, so với chiến trận trên trầm trọng nhất kim đao đại kích nổ bật trọng gấp mấy lần. May mà, Giang Thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, còn có hắn hiện giờ một thân cự lực, này mấy chục cân trọng lượng cho hắn không ngại, nhưng đối với người bình thường mà nói, kiếm này không khỏi có chút quá nặng. Giang Thần nhìn trong tay hắc kiếm, hai bên mũi kiếm đều là đột miệng, mũi kiếm càng hình cầu tựa như cái bán cầu, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, kiếm này như thế trầm trọng, đối với người bình thường mà nói, trừ phi là trời sinh thần lực, lại có thể nào khiến cho linh hoạt. Huống chi mũi kiếm cũng không mở miệng, cũng coi như được kỳ. Xem kiếm ở dưới khắc đá, thấy hai hàng chữ nhỏ nói: Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Giang Thần trong miệng thì thào nhớ kỹ trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công chữ bát, trong nội tâm hình như có sở ngộ, hắn rốt cuộc kế thừa Cửu Thiên nhận một thân võ công, trong nội tâm đối với lấy nặng như nhẹ cảnh giới cũng có chỗ linh ngộ, so với Dương Quá cũng chưa thấy kém ít nhiều, lúc này chợt vừa thấy được này hàm chứa Độc Cô kiếm ý hai hàng chữ, tất nhiên là rung động vô cùng. Qua thật lâu, Giang Thần mới buông xuống trọng kiếm, đi lấy đệ tam chuôi kiếm, lại là chuôi này một kiếm, cầm ở trong tay lại bay bổng giống không có gì. Nhưng thấy dưới thân kiếm khắc đá nói: 40 tuổi sau, không trệ với vật, cỏ cây trúc thạch đồng đều có thể thực hiện kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Đây là võ công càng cao cảnh giới, Giang Thần tự nhiên vô pháp lĩnh ngộ, rốt cuộc mạnh mẽ như Dương Quá, cũng là hao tốn 16 năm khổ tu mới khó khăn lĩnh hội một kiếm cảnh giới, nhưng đối với cao hơn một tầng không có kiếm cảnh giới, vẫn là không thể nào thu hoạch, huống chi là hắn một cái thay đổi giữa trường tay mơ. Hắn đem một kiếm cung kính thả với chỗ cũ, quần quần thở dài, nói: tiền bối thần kỹ, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nghĩ thầm bàn đá xanh phía dưới không biết có hay không có lưu kiếm phủ các loại di vật, thế là đưa tay bắt lấy phiến đá, hướng lên nhấc lên, thấy phiến đá dưới đã là vách núi kiên thạch, không có vật khác, không khỏi hơi cảm thấy thất vọng. May mà, Giang Thần đối với cái này bắt đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, việc này hắn mục đích chủ yếu, không phải là muốn phải tìm một trôi thần binh lợi khí, dùng để đối phó Kim Luân Pháp Vương, hiện giờ mục đích đạt thành, còn phải không ít quái xà dị gan tăng công lao dài lực, thu hoạch dĩ nhiên quả thực không nhỏ, nếu như tại chưa đủ, không khỏi có chút quá mức lòng tham. Lập tức, hắn lấy đệ nhất chuôi thanh phong bảo kiếm trên tay, một phen suy nghĩ, gọi là phá kim, ý vì đại phá Kim Luân Pháp Vương, lúc này mới cảm thấy mị mãn đem che giấu bảo kiếm thạch khối đều nhất nhất phục hồi tại chỗ. Ly khai kiếm chủng, Giang Thần nghĩ đến mình muốn kiếm phổ còn không có tin tức manh mối. Có thể lại quả thực không muốn đi đào tiền bối thi cốt, một phen do dự qua đi, hắn cuối cùng là kìm nén không được, lại trở về Độc Cô Cầu bại ẩn cư cái sơn động kia, đứng ở đó vừa đẩy loạn thạch lúc trước, chắp tay thi lễ nói: Độc Cô tiền bối phận, vạn bối hôm nay cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, nhìn qua ngươi rộng lòng tha thứ. Được rồi, ca là có chút lòng tham, nhưng hắn nghĩ đến, Độc Cô Cầu bại tất nhiên cũng không muốn chính mình tung hoành thiên hạ kiếm pháp vĩnh viễn chôn giấu dưới mặt đất ta. Thi hết lễ, Giang Thần cũng không có chậm trễ nữa thời gian, tiến lên liền đi bới ra đống kia thạch khối. Đối với này thạch phân mộ, Giang Thần lúc trước mặc dù sớm có suy đoán, cho rằng đó là thần điêu chỗ lũy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn nhưng lại không cho là như vậy, kia Độc Cô Cầu bại chính là nhất thời người kiệt xuất, khi còn sống tung hoành thiên hạ chưa gặp được địch thủ, mất hắn cũng chưa chắc nguyện ý làm cho người ta hiện chính mình di hải. Huống hồ kia thần điêu dù cho lại thông linh, nó cũng không thấy được liền có thể hiểu được người sau khi chết cần vùi lấp đạo lý. Bởi vậy, nay trồng chất loạn thạch bên trong không hẳn như vậy liền thật sự có độc cô cầu bại thi cốt, có lẽ này phần mộ hay là hắn tự tay lũy thành. Mà hắn chân chính thi cốt hẳn là khác có chỗ bí ẩn mai táng, cũng có lẽ tiểu tùy ý ném vẩy vào thâm sơn đầm lầy bên trong, như thế ngược lại cùng thân phận của hắn tương xứng. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm tò mò, lấy hắn hiện giờ khí lực võ công, không dùng bao nhiêu thời gian, một hồi gấp bới ra, liền đem kia thạch trồng chất bới ra. Quả nhiên, thạch trồng chất búng về sau, bên trong thật sự cũng không người thi cốt, liền ngay cả thú cốt cũng là một khối không gặp, bên trong chỉ có một dạng đồ vật, là một cái dài hơn thước thô giáp hộp đá. Giang Thần đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đá mở ra, chỉ thấy trong hộp để đó một sách lụa sách lụa sách, bìa mặt trên ghi có bốn cái đại tự. Độc Cô Cửu Kiếm. Nhìn qua kiếm này phổ, Giang Thần nhất thời tâm thần sao động, hảo nửa ngày, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, đem sôi trào tâm trạng bình phục. Tùy theo, hắn không nói hai lời, vội vàng thu hồi kiếm phổ sách, lại đem thạch khối lại chồng chất trở về, cung kính ba bái, rồi mới quay người ra khỏi sơn động, bước nhanh rời đi. Bất kể thế nào nói, hắn kiếm này phổ tới thật sự không lớn quan minh, tuy nơi này chỗ sâu trong núi hoang rừng hoang, không có người khác, nhưng hắn cũng không dám làm nhiều dừng lại, rốt cuộc, còn có một cái Dương Quá biết chỗ này chỗ, vạn nhất Dương Quá vừa vặn lúc này đến đây bái tế Độc Cô cầu bại, hai người gặp được, lấy Dương Quá thông minh tài trí, không khó phát hiện, thạch phần mộ bị người động đậy, đến lúc sau, làm không tốt hai người còn muốn trở mặt, mặc dù lấy hắn bây giờ võ công. Không cần sợ hãi Dương Quá. Có thể thế giới này dù sao cũng là người ta sân nhà, vai chính quần sáng lập lòe, cái gì cũng có thể sẽ phát sinh. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, chính mình đang cùng Dương Quá đại chiến, rõ ràng đã đại chiếm thượng phong, lại chưa từng nghĩ, tại đối phương vai chính quần sáng lập lòe, đột nhiên, chính mình dưới chân vừa trợn, sau đó Dương Quá thừa cơ một chiêu ám nhiên tiêu hồn trưởng, cứng rắn vô vào lồng ngực của mình, kết quả, tự nhiên là mình bị co. Vai chính là trong thiên hạ hung tàn nhất tồn tại, ta không thể chơi vào. Chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Cái này chính là Giang Thần cầm đến kiếm phổ về sau lập tức chuẩn mất nguyên nhân, mà trên thực tế, hắn cũng xác thực làm như vậy. Về phần, với tư cách là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ Tiết Tháo, Tiết Tháo là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Số tử, 2333. Chương 16, Phản Tương Dương, Thái Phó Miếu. Tung hoành giang hồ 30 năm hơn, giết hết thù khấu, bại quá anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể lại gì, duy ẩn cư thâm cốc. Lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó chịu nổi. Phía dưới là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là, kiếm ma Độc Cô cầu bại. Tìm một chỗ sân gốc, mở ra Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ, tờ thứ nhất nội dung chính là này mấy hàng chữ, lời nói không nhiều lắm, chữ viết không lớn, tuy đã trong sơn động nhìn qua một lần, nhưng Giang Thần hay là nhịn không được hơi bị thán phục, này bức giả bộ, thật sự là tuyệt. Trách không được, mãi cho đến Tiếu Ngạo giang hồ thời đại. Trong chốn võ lâm còn truyền lưu lấy Độc Cô cầu bại truyền thuyết. Có chút văn hóa người, cũng không khó từ nơi này mấy hàng trong chữ xa nghĩ Độc Cô cầu bại năm đó phong thái, một kiếm trên tay, quét ngang thiên hạ, không người có thể ngăn nó sắc bén. Đây là hạng gì uy phong? Hạng gì bá đạo? Làm người có thể tới tình trạng như thế, thực có thể nói được là không phụ, giống như bực này anh phong bá khí có thể nào không làm lòng người hướng về chi. Bởi vậy, chúng ta có thể cho ra một cái kết luận, nếu như muốn danh truyền thiên hạ, nhân vật nổi tiếng thiên cổ, nhất định phải trước hết nghĩ trong đó hàm lại khí phách danh tự. Như Độc Cô cầu bại, còn nữa, cần được có một phần khí phách mộ chí minh, điểm này, cũng phải hướng Độc Cô cầu bại học tập. Cuối cùng, đương nhiên cũng phải có một chút hàng lậu, ví dụ như, lưu lại phần bí tịch võ công, chừa chút thần binh lợi khí, dầu gì, chừa chút vàng bạc tài bảo cũng là cũng được. Giang Thần nhìn sách lụa xuất thần thật lâu, qua một lúc lâu, sôi trào tâm trạng rồi mới bình phục lại, tùy theo. Cẩn thận đem kiếm phổ mở ra đến tờ thứ hai, phía trên ghi lại chính là Độc Cô Cửu Kiếm tổng bí quyết thức, quy mội xu thế vô vọng xu thế đồng nghiệp xu thế rất có. Giáp truyền bính, bính truyền canh, canh truyền quý. Tử xỉu chi giao, thần tị chi giao, ngọ vị chi giao. Phong lôi thị nhất biến, sơn trạch thị nhất biến, thủy hỏa thị nhất biến. Can khôn tương kích, chấn đoái tương kích, ly tốn tương kích. Tam tăng nhi thành ngũ, ngũ tăng nhi thành cửu tuy chỉ ngắn ngủn hơn 3.000 chữ. Cũng đã đạo lấy hết nhiều loại kiếm pháp huyền bí trô ảo diệu. Hả? Quả nhiên không hổ là đương thời nhất tinh thâm ảo diệu kiếm pháp, xác thực không giống bình thường. Đương nhiên, cũng may mà ta mưu được Cửu Thiên nhận một thân võ công, bằng không, kiếm pháp này chính là tái cao minh, lại ảo diệu, ta nếu là xem không hiểu, đó cũng là phí công. Giang Thần trong nội tâm nhẫn không khỏi một tiếng cảm thán, tuy theo, liền bắt đầu bắt tay vào làm lĩnh hội tu luyện bộ kiếm pháp kia. Kiếm pháp này tuy chỉ có cửu chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều cất giấu vô số biến hóa, luyện đến cực hạn, kiếm mẻ, phá đao, phá thương, phá cây roi, phá tác, phá trưởng, phá tiễn cùng với cuối cùng phá khí. Đơn cầm phá kiếm thức mà nói, tuy chỉ nhất thức, nhưng trong đó khắp thiên hạ các môn các phái kiếm pháp nội dung quan trọng thu gom tất cả, tuy nói vô chiêu, trên thực tế lại là lấy khắp thiên hạ kiếm pháp chi chiêu số làm căn cơ, cho nên kỳ biến hóa nhiều đầu không kém hơn thiên hạ bất kỳ phức tạp kiếm pháp. Về phần cuối cùng phá khí thức, lại càng là chú ý thần mà rõ ràng chi, tồn hô một lòng, nó huyền diệu chỗ, cần phải dưới khổ công lĩnh hội lại vừa được. Giang Thần lúc này một thân võ công đã không phải chuyện đùa, không kém hơn đương thời mấy vị cao cấp nhất võ học tông sư. Độc Cô Cửu Kiếm mặc dù có muôn vàn biến hóa, vạn chủng huyền diệu, nhưng chỉ cần hắn thêm chút lĩnh hội tu luyện, đều nhất nhất thoáng hiện, trước sau bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đã sơ bộ nắm giữ cái này huyền diệu kiếm pháp. Bất quá, hắn cũng biết, chính mình tuy học xong Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng là cùng Thiết Trưởng Công giống như đăng bình độ thủy, tại vận dụng phía trên còn 10 phần mới lạ, chỉ có đi qua thời gian dài khắc khổ luyện tập thậm chí cả trải qua sinh tử đại chiến, hắn có thể chân chân chính chính đạt tới vận dụng tự nhiên cảnh giới. Suy nghĩ những cái này, hắn cũng không có ý định về trước Tương Dương, lại là muốn đem Độc Cô Cửu Kiếm cực kỳ tôi luyện một phen, không nói đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tối thiểu cũng phải có thể làm được vận dụng tự nhiên, nói cách khác, chính mình chỉ sợ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cùng người độc thủ, kia nguy hiểm thế nhưng là chính mình, dù sao, hiện giờ mới tới gần tháng 8, cự ly cái bang anh hùng đại hội triệu khai thời gian còn có 2-3 tháng, hắn tuyệt không sốt. Ruột. Lập tức. Giang Thần ngay tại Bồ Tư Khúc Xà Hội Tụ Sơn Cốc phụ cận, tìm cái thanh tịnh lũ cốc, nơi này lâm mục tươi tốt, sơn tuyền dốc rách, thật là cái thanh tu nơi tốt. Hắn cũng không chú ý, tùy tiện chém mấy viên cây cối, đáp cái giản dị lều cỏ, liền bắt đầu luyện lên kiếm pháp. Cựu Thiên nhận với tư cách là một đời võ học tông sư, tuy sở trường nhất chính là khinh công cùng trường pháp, nhưng tại kiếm pháp cũng rất có nghiên cứu, bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, mặc dù không thể đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng phóng tầm mắt võ trong rừng cũng tuyệt đối thuộc về thượng thừa một hàng, có này căn cơ, hắn tu luyện lên Độc Cô Cửu Kiếm, tự nhiên là tinh tiến nhanh chóng. Còn có không ngừng mà liệp sát Bồ Tư Khúc Xà, ăn túi mật rắn, nội gia tu vi tăng trưởng, cũng là không chút nào chậm. Trong núi không biết tuế nguyệt, cũng không biết đi qua ít nhiều thời gian, ngày hôm nay, Giang Thần như thường ngày diễn luyện kiếm pháp, hắn cũng không câu nệ tại chiêu thức xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, đem Cửu Thiên nhận trong trí nhớ mấy đường kiếm pháp cũng Độc Cô Cửu Kiếm hủy đi phân ra thất linh bát lạc. Nhưng vận kiếm đi chiêu trong đó, không những không hiện mất trật tự, ngược lại làm cho người ta một loại thiên mã hành không đồng dạng kỳ diệu. Cuối cùng, hắn đem này tất cả kiếm chiêu hóa phồn vì giản, đơn giản hóa quy nhất, cuối cùng chỉ còn lại một kiếm. Cửu cửu quy nguyên, nhất kiếm phá khí. Tu luyện rơi vào cảnh đẹp, Giang Thần mãnh liệt một kiếm phá không, thần mà rõ ràng chi, lại là Độc Cô Cửu Kiếm một chiêu cuối cùng, phá khí thức, mũi kiếm chỗ hướng, nhất thời tại phía trước trên vách núi đá kéo ra một đạo dài mấy mét ngắn khe nước. Làm cho người ta vừa thấy liền cảm giác nhìn mà giật mình, vết kiếm phía trên, thậm chí mờ mờ ảo ảo còn có một cỗ kiếm ý lộ ra. Ừ, dốc lòng khổ tu đến nay, này một bộ Độc Cô Cửu Kiếm mới xem như đại thành, sau này muốn làm, chính là dần dần đem tất cả kiếm chiêu đều quên mất, sau đó thoát khỏi Độc Cô cầu bại kiếm ý ảnh hưởng, mới có thể thành tựu thuộc về ta kiếm pháp của mình. Giang Thần trong nội tâm suy nghĩ, đối với chính mình lần này tu luyện thu hoạch lại là có chút thỏa mãn. Nội công của hắn tu vi cực cao. Đã đạt tới tứ giai trung kỳ, so với Quách Tĩnh, Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương đám người cũng mạnh hơn một bậc, lúc trước bởi vì Thiết Trưởng Công uy lực chưa đủ, cho nên, mặc dù Thiết Trưởng Công của hắn tạo nghệ đã thắng được nguyên lai Cửu Thiên Nhận, lại cũng chưa hẳn có thể thắng được qua Quách Tĩnh, Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương những cái này tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng hiện giờ hắn đã luyện thành cái này Độc Cô Cửu Kiếm, hết thể liền khác nhau rất lớn. Độc Cô Cửu Kiếm bản thân chính là một môn và cao thâm kiếm pháp, dĩ nhiên đạt tới kiếm đạo một loại cực cảnh. Giang Thần thông qua học tập Độc Cô Cửu Kiếm, phản đẩy ra Độc Cô cầu bại lúc trước võ công cảnh giới, kiếm pháp tạo nghệ tự nhiên là càng ngày càng tăng, mặc dù vẫn chưa đăng phong tạo cực, nhưng là có thể vận dụng tự nhiên, còn có phá kim kiếm chém sắc như chém bùn sắc bén, đã đủ để cùng Dương Quá, Quách Tĩnh, Kim Luân Pháp Vương những thần điêu thế giới này tuyệt đỉnh cao thủ ngang. Hàng. Võ công kiếm pháp tu luyện thành công, Giang Thần mục đích của chuyến này có thể nói là đã viên mãn đạt thành, lúc này quyết định phản hồi Tương Dương, đương nhiên tại phản hồi Tương Dương lúc trước, hắn cũng không quên ký bốn phía dạo qua một vòng, vừa vặn để cho hắn ở nửa đường trên gặp một chi Nguyên Mông đại quân đội Ngũ Vật Lương, thế mới biết Nguyên Mông đã diệt Đại Lý, còn quân Bắc Thượng một đường khác binh mã tự bắc mà nam, hai đường đại quân dự nghĩ mô phỏng hội sư tương. Phiền, nhất cử mà diệt Đại Tống. Lần này Nguyên Mông trước đó tìm cách mấy năm, nhất định phải có được, bắc thượng đại quân do Hoàng đệ Hốt Tất Liệt chỉ huy, xuôi nam đại quân do Nguyên Mông Hoàng đế Mông Ca ngự giá thân thống, tinh binh mạnh tướng, tất cả đều từ Long mà đến, thanh thế to lớn, thực là trước đó chưa từng có. Bởi vì cái gọi là, tam quân không động, lương thảo đi trước, Nguyên Mông mấy chục vạn đại quân xâm nhập mà đến, cần thiết lương thảo tự nhiên không phải chuyện đùa, cho nên, đội ngũ vận lương sớm đã sớm xuất phát, đem lương thảo vận hướng một ít cố định địa phương chữ hàng. Đối với cái này, Giang Thần không có những lời khác có thể nói, lúc này rút kiếm khai mở giết. Kiếm trùng một phen kỳ ngộ, không chỉ để cho hắn học được độc cô cửu kiếm, càng làm cho hắn nội công ngoại công tăng nhiều, còn có phá kim kiếm sắc bén vô cùng, một chi hơn ngàn người đội ngũ vận lương, bất quá ngắn ngủn tiểu nửa ngày thời gian, liền cho hắn kể hết giết đi cái sạch sẽ, nhóm này lương thảo, tất bị hắn phân cho phụ cận dân chúng, để cho bọn họ chạy trốn đi về phía Nam Phương. So với thích tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt thôn Nguyên Mông, tuy phía Nam Tống Triều cũng là ngu ngốc vô cùng, siêu cao thuế nặng một đồng lớn, đến cùng còn có thể miễn cưỡng mạng sống. Tên đáng chết thời đại. Giang Thần trong miệng cảm thán, sát ý trong lòng càng lớn, trường kiếm trong tay càng lợi, dứt khoát chuyên môn chặn giết Nguyên Mông đội ngũ vận lương, lương thảo có thể phân phát cho dân chúng liền tận lực phân phát, không thể phân phát ngay tại chỗ tiêu hủy. Đương nhiên nếu như gặp được cái khác đáng chết người, dưới kiếm của hắn, cũng đồng dạng nửa điểm không nể mặt, kết quả là, rất nhanh, liền có vô số người tại truyền, Hắc Y Tu La lại xuất hiện. Một phen đại sát, lấy máu tươi đúc luyện kiếm pháp so với lúc trước càng lợi, Giang Thần lúc này mới hướng Tương Dương phản hồi, bởi vì hắn đi vòng đi một chuyến Tuyệt Tình Cốc, bắt mấy cái mang chữ ong mật, trên đường lại gặp một ít bất bình sự tình, hồi trình khó tránh khỏi tốn nhiều không ít thời gian, thẳng đến một ngày này, hắn đến hiện chân núi, nhìn thấy một gian sân miếu, mặc dù chỉ là một gian phổ thông sân miếu, hơn nữa sớm đã vứt đi, còn che kín bụi bặm, chỉ còn lại mấy khối rách. Dưới ván cửa cùng một tôn bị mạng nhện phủ kín thần tượng, nhưng gian phòng này sơn miếu danh tự lại đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Dương Thái Phó miếu. Giang Thần đứng ở Dương Thái Phó trước miếu suy nghĩ kỹ nửa ngày, thẳng đến hảo nửa ngày, hắn mới rốt cục nhớ tới, có vẻ như Lô Hưu Cực kia cái thằng xui xẻo chính là ở chỗ này bị chết tại Hoắc Đô chi thủ. Về sau Quách Tương còn đến nơi đây tế bái hắn, tao ngộ Ni Ma Tinh, bị Dương quá sâu sắc gầm thầm xuất thủ cứu rút, hơn nữa, về sau dùng tên giả gì sư ta ẩn nút cái bang Hoắc Đô cũng là Dương quá sâu sắc một tay chủ tính vạch trần, có thể nói là để cho Dương quá làm đủ nhân tình, đoạt đủ danh tiếng. Cũng không biết Lỗ Hữu Cước tên kia khoác không có. Giang Thần trong lòng thầm thì đi tới Tương Dương Thành, chỉ nghe thấy nội thành truyền xôn xao, nói đều là bang chủ cái bang Lỗ Hữu Cước tối hôm qua bị gian nhân hãm hại, chết thảm ở Dương Thái Phó miếu sự tình, hắn không khỏi có chút thay Lỗ Hữu Cước cảm thấy bi ai, vốn còn muốn cứu hắn một mạng, hiện tại xem ra là không cần. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, không cứu được Lỗ Hữu Cước, không có đúng không cái Quách Tương mà, Ni Ma Tinh, coi như ngươi không may, vốn đại hiệp gần đây đã luyện thành cái thế võ công, vừa vặn bắt ngươi tới thử kiếm. Lập tức, hắn tại Tương Dương Thành trong ăn no bụng, tắm rửa một cái, thay đổi thân y y phục, lại đăng cửa hàng binh khí trong một lần nữa cho phá kim kiếm xứng một bộ tốt nhất vỏ kiếm, lúc này mới đi đến chùa Miểu Thần Tượng đằng sau núp vào, nghĩ thầm, cũng không biết, thu hoạch Ni Ma Tinh ra hỏa này nội lực, lại thêm lần cường hóa một chút, có thể hay không để ta lại tăng cấp một. Số tử, 2719. Chương 17, trong miếu phong vân. Dương Thái Phó miếu, ẩn thân tại tượng đá đằng sau, Giang Thần quét qua bụi bặm, khoanh chân mà ngồi, hắn tự nghĩ chính mình nội lực tinh thâm, đương thời có 102, Ni Ma Tinh tuy coi như là võ công cao cường hạng người, nhưng bất kể như thế nào cũng không có khả năng mạnh hơn chính mình, bởi vậy không chút nào sợ bị đối phương phát giác sự hiện hữu của mình. Nhắc tới cũng khéo léo, Giang Thần nguyên bản đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lại không nghĩ rằng, đến nửa đêm thời gian, hắn hai lỗ tai run lên, liền chỉ nghe thấy có người tự xa xa đi tới, trong lòng biết trò hay muốn ra sân, Giang Thần vội vàng ngưng thần tụ khí, cẩn thận lắng nghe, chú ý trong miếu động tĩnh. Xuyên thấu qua một tia khe hở, không bao lâu, hắn liền trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi vào trong miếu, không phải là Quách Tương, còn có thể là ai. Quách Tương trong tay dẫn theo một hồ lô tiểu, một cái rau cái giỏ, đi đến trong miếu, nàng buông xuống hai bộ chén đũa, rót đầy tiểu, nói, Lô lão bá, nửa tháng lúc trước, tế ta còn từng cùng ngươi ở nơi này đối ẩm tâm sự, kia nghĩ đến anh hùng chịu khổ tai họa bất ngờ, hồn mà có biết, tính xin tới đây hưởng một ly rượu đục nói qua đem đối diện một chén rượu rội trên mặt đất, chính mình nâng chén một hơi uống cạn, nghĩ vậy vị bạn vong niên từ đó biến mất vĩnh viễn, không khỏi trong lòng đau. Buồn, rơi lệ nói, Lỗ lão bá, ta lại với ngươi cạn một chén. Nói qua một ly lôi đấy, chính mình lại quát một ly. Nàng tiểu lượng kỳ thật quá mức thiện, chỉ là trời sinh tính rộng rãi, vui mừng cùng giang hồ hảo sĩ làm bạn, cũng liền đi theo bọn họ uống rượu nói lớn. Lúc này hai chén rượu một đám, Chu Nhan đã chóng mặt, đã cảm giác hơi hơi chiều nóng. Trong bóng tối chợt thấy ngoài cửa hình như có thân ảnh lóe lên, nghĩ thầm Lỗ Hữu Cước quỷ hồn thật đúng đến, kêu lên, là Lỗ Lao Ba sao? Người anh linh không muội, mời đến một hồi. Nàng một lòng tuy thình thịch đập loạn, lại cũng quá mức muốn gặp thấy Lỗ Hữu Cước quỷ hồn. Lại nghe một cái thanh âm cô gái nói, ngươi nửa đêm ở chỗ này đảo chuyện gì quỷ? Ma ma gọi ngươi nhanh chút trở về. Một người từ ngoài miếu nhanh đi vào, chính là Quách Phủ. Quách Tương cực kỳ thất vọng, liền ương tỷ tỷ cùng chính mình một chỗ chờ đợi Lỗ Hữu Cước quỷ hồn. Quách Phủ bình thường không lớn coi Lỗ Hữu Cước, cảm thấy hắn cho nên có thể làm bang chủ cái bang, toàn bộ trận chiến mẫu thân đến đỡ đề bạn, nghĩ thầm quỷ hồn của hắn thật đúng liền tới, ta cũng không sợ. Lại biết tiểu muội tính tình, nàng đã phải ở này chờ đợi, trừ phi cha mẹ đích thân đến uống ngăn, chính mình là bất kể như thế nào khích lệ nàng không quay về, vì vậy liền ngồi xuống, cùng nàng một chỗ chờ đợi. Tốt xấu là muội muội của mình, cũng không thể không quan tâm. Hai tỷ muội liền tại trong miếu, một bên chờ đợi, một bên nói chuyện phiếm, nói chuyện đều là một chút vụn vặt việc tư, ngược lại còn nói thêm đề cử bán chủ. Quách Phù nói, 15 là anh hùng đại tiệc ngày chính, cần gấp nhất tất nhiên là thương nghị như thế nào liên lạc tứ hải hào kiệt, cùng chống chọi với Nguyên Ngông. Lần này thương nghị ít thì 5-6 ngày, nhiều thì 7-8 ngày, đợi đến đề cử bang chủ cái bang, dù sao cũng phải đến 23-24 a. Quách Tương bất mãn nói, 24 vừa vặn là sinh nhật của ta, các ngươi đề cử bán chủ, như vậy vừa loạn, ma ma rốt cuộc không tâm tư cho ta làm sinh nhật. Quách Phủ cười ha hả, nói, ngươi này tiểu hoa nhi làm sinh nhật, lại đánh chuyện gì khẩn. Sao có thể lấy ra cùng đề cử bang chủ bực này đại sự so sánh. Nói ra cũng không sợ cười mất người ta hàm răng. Ngươi a, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái nhi, mới nhớ rõ cái này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Quách Tương nghiêng đầu, nói, người bên ngoài tự nhiên không để ý tới. Thế nhưng là chí ít có một vị đại anh hùng nhớ rõ sinh nhật của ta, hắn đã đáp ứng, muốn tới theo ta gặp mặt. Nàng nói mấy câu nói đó, trong nội tâm có chút tự ngạo, chỉ nghe Giang Thần thẳng lắc đầu, thầm nghĩ, Quách Tương này xem ra đã trúng dương quá độc. Quách Phù nói, là thứ gì đại anh hùng? A, là vị nào so với ngươi tỷ phu còn muốn rất cao minh thiếu niên anh hùng? Ta nói với ngươi, thứ nhất, trên đời sẽ không như vậy số một tử nhân vật, căn bản là ngươi cái đầu nhỏ đang suy nghĩ lung tung. Thứ hai, coi như là có, hắn có bao nhiêu đại sự muốn làm, có thể nào chạy đến với ngươi này tiểu hoa nhi chúc thọ. Trừ phi hắn là vì phó anh hùng đại tiệc, lúc này mới đến Tương Dương Thành. Quách Tương cho tỷ tỷ kích đến cơ hồ muốn khóc lên. Dậm chân kêu lên, hắn đã đáp ứng nhớ rõ, hắn đã đáp ứng nhớ rõ. Hắn không đến phó anh hùng tiệc, hắn cũng không tới tranh giành bàn chủ. Quách Phù nói, hắn không phải là anh hùng, phụ thân tự sẽ không đưa anh hùng thiếp cho hắn. Hắn chính là muốn tới phó anh hùng tiệc. Vẫn là sâu sắc không đủ tư cách nhà. Quách Tương lấy ra khăn tay tới lau nước mắt, nói, là như vậy, anh hùng của các ngươi đại tiệc ta cũng không được, các ngươi đẩy hướng cử bang chủ cũng tốt, tân bang chủ vinh nhậm cũng tốt, bằng hắn nhiều náo nhiệt sự tình, ta liếc một cái cũng không nhìn. Nói qua đưa tay nhét ở hai lỗ thai, liền hướng cửa miếu chạy đi. Chợt thấy bóng đen lóe lên, cửa miếu lẳng lặng đứng một người, ngăn trở đường ra, Quách Tương cả kinh, vội vàng nhảy lùi lại, tai bất trí cùng hắn đụng phải cái chăn đấy. Dưới ánh trăng chỉ thấy người này dáng người cực cao, vẻ mặt ngăm đen, trên thân lại là kỳ ngắn, ngưng thần nhìn lên, nguyên lai người này hai chân bẻ gãy, dưới xương sườn chịu đựng một đôi sáu xích tới dài quả trượng, một đôi ống quần khe hở được quá mức dài, lắc lắc đung đưa kéo trên mặt đất, người lùn đi cả kheo, trở thành cự nhân. Quách Phủ cả kinh nói, người là Ni Ma Tinh. Người tới chính là Ni Ma Tinh, nguyên mông trong quân cao thủ đứng đầu nhất, mặc dù 16 năm vì dương quá chỗ tính, đã đoạn hai chân. Nhưng trên tay võ công không mất, đi qua hơn 10 năm tới khổ luyện, một đôi thiết trượng trên tạo nghệ càng hơn gãy chân lúc trước. Lần này Nguyên Mông đại quân tiến công chiếm đóng mà đến, cách Tương Dương còn có mấy trăm dặm xa, Denis Martin đợi một nhóm lớn võ sĩ điệp dò xét, cũng đã trước chống đỡ Tương Dương thành ngoại bốn phía. Đêm nay hắn bắt đầu nghĩ mô phỏng tại Dương Thái Phó trong miếu nghỉ trọ, cũng tại ngoài miếu nghe được Quách Phù tỷ muội đối đáp, không khỏi đại hỉ như điên, nghĩ thầm Quách Tĩnh tuy không phải Tương Dương thành thủ chủ soái, nhưng Tương Dương được mất thực hệ người này. Nếu đem hắn hai cái ái nữ bắt được đi, tung không thể ép buộc hắn đầu hàng, lại cũng có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn, thực là sâu sắc một kiện kỳ công. Hắn nghe Quách Phù nhận ra chính mình, lúc này nói, Quách đại cô nương nhãn lực thật tốt, nhiều năm không thấy, ngươi lớn lên càng đẹp mắt, mọi người miễn tổn thương hòa khí, cái này ngoan ngoan theo ta đi thôi. Quách Phù vừa sợ vừa giận, trong lòng biết người này võ công lợi hại, chính mình tỉ muội cùng lên, cũng quyết không phải của hắn địch thủ, nhịn không được nhìn hằm hằm Quách Tương liếc một cái, nghĩ thầm, đều là ngươi xông ra tới nhiễu loạn, trước mắt tai họa cũng không biết nên như thế nào thu thập. Trong miệng lại vội vàng nói, nhị muội, này đen hải tử là Mông Cổ võ sĩ, công phu 10 phần rất cao minh, ta công hắn bên trái, ngươi công hắn phía bên phải. Nói qua soát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng Ni Ma Tinh bên hông đâm tới. Chỉ thấy Ni Ma Tinh trái trượng chi đấy, phải trượng quét ngang, làm một chút, đánh vào Quách Phủ trên thân kiếm, trong bóng tối tia lửa bắn tung tóe, Quách Phủ trường kiếm hiểm này rời tay bay ra, chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, ngực mơ hồ làm đau, lập tức tay trái bóp cái kiếm quyết, kiếm tùy thân đi, triển khai Việt nữ kiếm pháp, kích đâm công cự, cùng Ni Ma Tinh đấu. Này Việt nữ kiếm pháp chính là Giang Nam thất quái bên trong Hàn Tiểu Ánh truyền cùng Quách Tĩnh, phía sau Hàn Tiểu Ánh bất hạnh chết thảm, Quách Tĩnh cảm động và nhớ nhung sư ân, trân trọng truyền cho hai cái nữ nhi. Kiếm pháp này bắt nguồn xa, dòng chảy dài, biến hóa tinh vi, nguyên là kiếm học bên trong một cái hàng loạt, nếu do Quách Tĩnh khiến cho sắp xuất hiện, tất nhiên là sấm sét sinh uy, thế không thể làm, nhưng Quách Phủ giới hạn trong công lực, kiếm pháp mặc dù tinh, tại Ni Ma Tinh một đôi thiết trượng dưới không khỏi thua chị kém em. Vốn Giang Thần sớm đã có thể xuất thủ, bất quá, hắn nhìn Quách Phủ khó chịu, có tâm để cho hắn tại Ni Ma Tinh thủ hạ ăn chút thiệt thòi, liền không có vội vã xuất thủ chế địch. Còn nữa, cứu người cũng là muốn giảng kỹ thuật, giờ này khắc này, Quách Phủ cùng Quách Tương còn có thể ứng phó, chính mình mặc dù xuất thủ, người khác cũng chưa thấy cảm kích. Đầu cơ trục lợi, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nhổ vào. Là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, tự nhiên là phải ở tối thời gian nguy hiểm xuất thủ, mới là đúng lý. Điểm này, Dương quá sâu sắc liền làm 10 phần hoàn mỹ, Giang Thần hiện giờ nếu như đều đặc biệt tới ngồi trồn hồng chờ, bước giả bộ cho dù so ra kém Dương quá, cũng không thể chênh lệch quá xa. Bất quá, lời tuy là nói như vậy, nhưng phàm là đều có ngoại lệ, cho nên, hắn một đôi mắt, hay là chặt chẽ rơi vào Quách Tương cùng Quách Phủ trên người của hai người, bên cạnh xuất hiện cái gì cái khác biến cố. Quách Tương mắt thấy Ni Ma Tinh song trượng lẫn nhau sử dụng, trái trượng xuất kích thì phải trượng chi đấy, phải trượng xuất kích thì trái trượng chi đấy, xu thế lui nhanh nhẹn, như thân có hai chân không khác, thêm với thiết trượng quá mức dài, hắn trên cao nhìn xuống, làm ăn trượng túi kích, càng thêm vì thế, tỉ tỉ hiển nhiên không địch lại, lúc này mới giật mình gấp lên. Quách Phủ chỉ cảm thấy địch nhân trượng sức ép lên càng ngày càng nặng, một cô ứ động dính lực kéo lấy nàng trường kiếm trong tay, mũi kiếm đâm ra đi thì con mẹo. Quách Tương hộ tỉ sốt ruột, song trưởng xê dịch, tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, liền hướng Ni Ma Tinh nào tới. Chỉ nghe Ni Ma Tinh quát một tiếng, lấy. Trái trượng trên mặt đất tiếp theo, thân thể nhảy tại giữa không trung, song trượng đều xuất hiện, mau lẹ vô cùng, phải trượng điểm trúng Quách Tương vai trái trượng điểm trúng Quách Phủ ngực. Quách Tương thân thể lay động, liền lùi mấy bước. Quách Phủ chỗ bên trong kia một trượng nhưng vẫn không nhẹ, duy trì không được, đàng một tiếng, ngồi ngay đó. Ni Ma Tinh lên xuống phiêu hốt, giống như ma quỷ, đã nhanh mà lại ổn, thiết trượng hơi, liền đã lấn đến gần Quách Phủ trước người, cười lạnh nói, ta gọi ngươi ngoan ngoãn đi theo ta nào có thể đoán được. Quách Phủ đột nhiên nhảy lên, kêu lên, nhị muội nhanh hướng miếu lui về phía sau đi. Ni Ma Tinh chấn động, hắn thiết trượng rõ ràng điểm trúng Quách Phủ thần tàng huyệt, như thế nào đối phương còn có thể hành động tự nhiên. Hắn nào biết được trên người Quách Phù ăn mặc mềm vị giáp, còn đạo nàng Quách gia gia truyền bế huyệt tuyệt kỹ, cư nhiên có thể không sợ đánh huyệt. Kỳ thật Quách Phù tuy huyệt đạo không bế, nhưng thiết trượng va chạm cũng đã đau đớn thấu xương, cũng không có khả năng linh hoạt vận kiếm. Quách Tương triển khai Lạc Anh Trư, nờ dê pháp hộ tại tỷ tỷ sau lưng, kêu lên, tỷ tỷ, ngươi đi trước. Ni Ma Tinh tay trái thiết trượng đánh ra, ở trước người Quách Tương thẳng đập xuống, cách nàng chóp mũi không hơn ba tấc, tật phong trà sát được nàng non mặt đau nhức. Lại thấy nó khuôn mặt dữ tợn xấu xí, hai mắt trợn lên, lộ ra trắng liếu răng nanh, liền như muốn nhào lên cắn người đồng dạng, đương trường liền bị sợ tới mức nghẹn ngào thét lên. Giang Thần thấy thế, biết trước mắt đã đến chính mình nên xuất thủ thời điểm, lúc này trong miệng một tiếng cười to, tiểu muội muội đừng sợ. Thanh âm lên, phất tay trong đó, trường lực như bài sơn đảo hải đồng dạng, ngăn cản ở trước người hắn kia tôn dương thái phó tượng đá vậy mà cho hắn một trường đánh bay, tựa như vẫn thạch thiên hàng, gào thét pha không. Thẳng đến lấy Ni Ma Tinh vào đầu rơi đập, thế không thể đỡ. Số tử, 2640. Chương 18, trang bức giết người. Trong miếu đổ nát, Ni Ma Tinh bắt Quách gia hai nữ, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại tại thời khắc mấu chốt sinh ra như vậy biến cố, mắt thấy cự đại thạch như mang theo bảng nhiên cự lực vào đầu đập tới, hắn không khỏi chấn động, hai cái thiết trượng đón đầu đánh rớt, khiến cho là thích giả trịch tượng công, nhất thời, một cỗ đại lực nước cuồn cuộn, quán chú thiết trượng bên trong. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, bàng đại thạch như cuối cùng bị hắn sống sờ sờ đánh. Chúng bạo liệt ra. Này đột nhiên phát sinh biến cố làm trên trận ba người đều chấn động, Quách Tương sững sờ, chợt cao hứng bừng bừng cao giọng la lên, đại ca ca, là ngươi đã đến rồi sao? Cảm tình nàng còn tưởng rằng là Dương Quá tới đâu, chỉ nghe Giang Thần trong nội tâm phiền muộn vô cùng, đối với Dương Quá thiếu nữ sát thủ danh xưng khâm phục không thôi. Người nào? Cự lực phản chấn, Ni Ma Tinh liên tiếp rút lui hơn 10 bước xa, thả mới khó khăn ổn định thân thể, như cũ cảm thấy trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, trong miệng lại là nhịn không được hơi bị hét lớn một tiếng. Đương nhiên là gia gia của người ta. Trong bóng tối, chỉ thấy Giang Thần thân hình bùng lên như điện, chỉ trưởng khẽ vướt trong đó, ba thước thanh phong đoạt vỏ, kiếm, đao, một chút hàn quang hiện ra, trong đêm tối giống như bôi lưu tinh, vô cùng chói mắt, thẳng đến lấy Ni Ma Tinh cổ họng mà đến. Ni Ma Tinh chấn động, vội vàng giơ lên thiết trượng muốn đón đỡ, nào có thể đoán được Giang Thần một kiếm này nhìn qua khí thế hung hùng, nhưng hư thật biến ảo, quả thực đã đạt đến thu phát tự nhiên cảnh giới, rút tay về trong đó, kiếm quang rồi đột nhiên thu liệm biến mất, tùy theo dò xét tới một bàn tay, sục sôi trưởng lực cách vài thước cự lực, đâm vào Ni Ma Tinh một đôi thiết trượng phía trên. Chỉ nghe đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên, Đi Ni Ma Tinh vậy mà như vậy đắn đo không ngừng, hai cái đen kịt thiết trượng mãnh liệt hướng về sau ném, bang bang hai tiếng nổ mạnh, đâm vào trên vách tường, chấn động xà ngang trên bụi đất loạn rơi. Ni Ma Tinh song trượng rời tay, thân thể lập tức té ngã. Nhưng hắn một cái bổ nhào vượt qua, lưng trên mặt đất tiếp theo dựa vào, dựa thế nhảy lên, hoa 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 tức giận gầm rú, tối như mực mười ngón tay duỗi ra, ở giữa không trung cùng thân liền hướng Giang Thần bổ nhào vào. Giang Thần một tiếng hừ lạnh, thò ra đi thủ trưởng một khép, lật tay trong đó, phá kim kiếm quang cấp thứ, phát sau mà đến trước, nhưng thấy kia mũi kiếm khẽ run lên, liền là phun ra một đạo vô hình kiếm khí, thẳng có mấy xích dài ngắn, dày đặc hàn mang lấp lánh không ngớt, tại trong bóng đêm hết sức chói mắt. Ni Ma Tinh tay trái phía trước, tay phải ở phía sau, chợt thấy này đạo sắc bén vô hình kiếm khí đâm tới, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hai tay một chồng, đủ cờ rít sần ngăn cản, trong miệng một tiếng kêu sợ hãi, cổ quái. Tuy theo, mãnh liệt tự giữa không trung rớt xuống, ngã trên mặt đất, cũng không núp ních. Giang Thần vô hình kiếm khí hạng gì sắc bén, có thể nói thiên hạ vô song, lợi hại vô hình kiếm khí thấu mặc Ni Ma Tinh sóng trường, đang bắn trúng mi tâm của hắn, nhưng vô hình kiếm khí như trước thế đi liên tục, tại xuyên thấu đầu của Ni Ma Tinh, phốc một tiếng đánh vào Dương Thái Phó miếu vách tường trụ phía trên, để lại một cái thâm thúy đích chỗ trống. Luân hồi giả Giang Thần đánh chết nội dung cốt truyện nhân vật Ni Ma Tinh, người trước mắt có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn có hay không đạt được thân thể năng lực. Vâng. Nói nhảm, ca hơn nửa đêm không ngủ được, tại đây tràn đầy con muỗi trong miếu đổ nát nằm vùng ngồi xổm cho tới bây giờ, nếu như chẳng nhiều điểm khoản thu nhập thêm, đây không phải là thiệt thòi chết rồi. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, đạt được nội dung cốt truyện nhân vật Ni Ma Tinh một thân có thể vì tam giai trung kỳ nội lực, thượng thừa võ học thích giả trịch tượng công, thượng thừa võ học linh xà tiên pháp. Vô thanh vô tức, tiếp nhận Ni Ma Tinh một thân võ công, Giang Thần nội công nhất thời làm tiếp đột phá, đạt đến tứ giai hậu kỳ, trừ đó ra, Ni Ma Tinh với tư cách là nguyên mông hiếm thấy cao thủ đứng đầu, một thân võ công cũng thực phi phạm, trong đó, đặc biệt thích giả trịch tượng công vì tối, chính là thiên trúc thượng thừa nhất võ học. Truyền thuyết, Thích Ca Mâu Ni vì thái tử, một nhật xuất thành, đại tượng ngại lộ, thái tử tay cầm giống như chân, ném hướng trên cao, qua ba ngày, giống như còn đoà đấy, đụng điệu mà thành danh sâu, nay danh ném giống như danh mương, này tất nhiên là ngụ ngôn, hình dung Phật hiệu bất khả tư nghị. Nhưng đời sau thiên trúc võ học chi sĩ lại dùng cái này ngụ ngôn luyện thành một môn ngoại công, có thể lấy cự lực ném vật, uy lực vô cùng, chính là thích giả trịch tượng công. Luân hồi giả Giang Thần, ngươi có được luân hồi ban cho thiên phú, có thể lựa chọn gấp bội cường hóa ngươi thu hoạch được hạng nhất năng lực, giới hạn ngươi vừa mới đạt được năng lực. Đối mặt lựa chọn, Giang Thần có chút do dự, đến tột cùng là lựa chọn tiếp tục cường hóa nội lực hay là lựa chọn cường hóa thích giả trịch tượng công, hắn có chút cầm bất định chú ý. Ni Ma Tinh nội lực đã là tam giai trung kỳ, cường hóa gấp đôi, ít nhất là tam giai đỉnh phong, coi như là trợ giúp hắn nhất cổ tác khí xông lên tứ giai đỉnh phong đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng, thích giả trịch tượng công cũng là một cái rất không tệ lựa chọn, môn võ công này cùng Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Bản Nhược Công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giang Thần còn nhớ rõ, Ni Ma Tinh lúc trước chính là bằng vào môn võ công này, coi như là Kim Luân Pháp Vương cũng không làm gì được hắn, đủ để thấy môn võ công này lợi hại. Nội lực chính mình còn có thể thu hoạch người khác, nhưng thích giả trịch tượng công này lại là chỉ có thể ngộ mà. Không có thể cầu, bỏ lỡ lần này, vậy cũng chính là hối hận không kịp. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Giang Thần nhất thời liền thả, một giây sau, hắn đã làm ra lựa chọn của mình. Chúc mừng luân hồi giả Giang Thần, ngươi khởi động lên thiên phú dị năng, nguyên vốn Ni Ma Tinh thích giả trịch tượng công gấp bội cường hóa, võ công đẳng cấp do thượng thừa võ công để thăng làm tuyệt thế võ công. Tuy theo, một cỗ nội lực sao động, khuyết tán ra. thông suốt tứ chi của hắn Bách Hải, cùng nội lực cường hóa bất đồng, lực lượng thích giả trịch tượng công thấu phát xuất toàn thân của hắn kinh mạch, không ngừng rót vào hắn gân cốt trong cơ thể, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn, cường đại lực lượng của hắn. An đại lượng bồ tư khúc xà túi mật rắn, hắn khí lực nay đã tăng lên tới một cái tương đối to lớn trình độ, hiện giờ, lần nữa thích giả trịch tượng công cường hóa, đem lực lượng này đều chuyển hóa làm tu luyện hiệu quả, không chỉ khí lực, hợp với thân thể cường độ, cũng đều bắt đầu kịch liệt để thăng. Chốc lát, Giang Thần liền cảm giác chính mình toàn thân đều tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này cùng nội lực bất đồng, đây là thuần túy lực lượng cơ thể, gấp bội mạnh mẽ hóa chân không phải là thổi, giờ này khắc này, hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình khí lực, chính là so với những tu luyện kia thiết bố sam đại thành ngoại tu tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không chút nào yếu. Hơn nữa, làm hắn ngoại ý muốn kinh hỉ chính là, gấp bội sau khi cường hóa thích giả trịch tượng công, đã vượt qua thượng thừa võ công phạm sóng lớn, tiến nhập tuyệt thế võ công cấp bậc. Thông thường mà nói, giang hồ người phân chia võ học đẳng cấp, vào khỏi thượng thừa, rồi mới cũng coi là cao thâm võ công, như thiếu lâm tự thất thập nhị tuyệt kỹ, thiết trưởng bang thiết trường công, đào hoa đảo lạc anh thần kiếm trưởng, đại lý đoàn thị nhất dương chỉ. Đều tại này liệt, nhưng còn có một loại võ học, bao trùm ở trên, liền được gọi là tuyệt thế võ công, như cái bang hàng long thập bát trưởng, thiếu lâm tự dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm. Thích giả trịch tượng công trước kia cũng coi là thượng thừa võ công, nhưng gấp bội cường hóa, Giang Thần rõ ràng cảm giác môn võ công này nhiều hơn rất nhiều tu luyện, phát kinh phát môn, so với lúc trước, không biết tinh thâm ảo diệu ít nhiều, tổng cộng tầng 12 công pháp, hắn hiện giờ cấp bậc vì tầng thứ 9, nhưng thuần túy lấy lực đạo hùng tráng khỏe khoắn mà nói, cũng đã không kém tại Kim Luân Pháp Vương 10 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công cùng với Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chớ nói chi là, bởi vì được sau khi cường hóa thích giả trịch tượng công phát lực phương pháp, hắn ám khí thủ pháp cũng trong chớp mắt lấy được không ít cường hóa, vận kinh phát lực, xảo diệu chỗ, không thể thắng được lúc trước. Là lấy, tuy bởi vì từng cái luân hồi thế giới cấp bậc bất đồng, loại này võ công đẳng cấp phân chia có biến động, có lẽ, đến một ít cao võ thế giới, thích giả trịch tượng công liền thượng thừa võ học cũng coi như không hơn, nhưng ít ra lúc này phương thế giới, gấp bội sau khi cường hóa thích giả trịch tượng công xác thực làm được lên tuyệt thế võ công bốn chữ. Trong ngoài tu vi, song song đề thăng, nhất thời chính là làm cho Giang Thần linh giác trong nháy mắt trở nên bén nhạy rất nhiều, phương viên hơn 10 trượng trong phạm vi gió thổi cỏ lay đều tốt như rõ ràng tại trước mắt hắn đồng dạng, lỗ tai hắn nhẹ nhàng rung động, mục quang tùy theo vừa chuyển, hướng về một chỗ truyền đến bí ẩn tiếng hít thở âm chỗ nhìn lại. Người kia tu vi tuyệt đối đã đạt đến tứ giai, thần điêu thế giới bên trong nội công tu vi đạt tới loại trình độ này, người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư cùng với Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông, mà ngay tại lúc này lại xuất hiện ở cái địa phương này, lại chỉ có một người. Dương Quá, nhất định là Dương Quá. Giang Thần đang nghĩ ngợi là không phải đi gặp vừa thấy hắn thời điểm, Dương Quá tựa hồ đã phát giác được mình đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, thân hình lấp lánh trong đó, đã hóa thành một đạo hắc ảnh, về phía trước nhanh chóng vội vã mà đi, tựa như quỷ thần Nazi, đảo mắt tiêu thất tại đêm đen như mực màn bên trong. Giang Đại Ca, là ngươi. Giang Thần ngây người. Quách Tương thanh âm đột nhiên vang lên, rốt cuộc hai người đã từng ở chung được một đoạn thời gian, tuy tâm tư của Quách Tương vẫn luôn thả ở trên người Dương Quá, nhưng vẫn là quen biết, cho nên trước mắt tuy sắc trời hôn ám, nàng nghe âm thanh phân biệt người, đến cùng hay là nhận ra Giang Thần. Giang Thần cũng chưa từng có làm tốt sự tình bất lưu danh đích thói quen, lập tức tiện tay trả lại kiếm trở vào bao, xoay người lại, đối với Quách Tương hì hì cười nói, Quách nhị tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp. Số tử, 2373. Chương 19, ngươi xả phòng mất. Là ngươi. Mượn ánh trăng ánh sáng nhạt, cùng với Giang Thần đi lên trước, Quách Phủ cũng tùy theo nhận ra Giang Thần, chính là ngày đó tại Phong Lăng Độ Khẩu trong khách điếm cùng với muội muội mình cùng đi xem thần điêu hiệp người trẻ tuổi kia. Nàng còn lúc Giang Thần chính là một cái bình thường thanh niên, lại là không ngờ tới, võ công của đối phương vậy mà như vậy cao cường, lập tức không khỏi nghi thầm, chẳng lẽ muội muội nói đại anh hùng chính là hắn. Ban đầu ở Hắc Long Đầm phụ cận, Quách Tương tuy đã từng nghe Nhất Đăng Đại Sư bọn họ nói Giang Thần võ công cao cường, chỉ là, lại bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Thần võ công vậy mà lợi hại như vậy, kinh hỉ, nàng vội vàng đĩnh đạc cười nói, Giang Đại Ca, ngươi kêu ta Tương Nhi là tốt rồi, lần này, ta có thể may mắn ngươi cứu rút. Không quan hệ, không quan hệ, Giang Thần khoát tay cười nói, dù cho ta không ra tay, đó của ngươi vị Đại Ca Ca cũng sẽ xuất thủ. Đại Ca Ca. Quách Tương nghe vậy nhịn không được hơi bị khẽ giật mình. Nàng tâm tư linh mẫn, thông minh cực kỳ, lập tức liền hiểu rõ ra, theo tự vội vàng lên tiếng hỏi, đại ca ca hắn cũng tới sao? Hắn ở nơi nào? Giang Thần thấy nàng kia một bộ sốt ruột bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, nói, hắn đã đi rồi. Lại sợ Quách Tương quá mức thương tâm, liền lại an ủi, tiểu Tương Nhi, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ngươi vị đại ca ca kia hắn nếu như nói sẽ đến cho ngươi sinh nhật, liền nhất định sẽ tới, rốt cuộc, như hắn như vậy đại anh hùng, từ trước đến nay đều là lời hứa đáng giá nghìn vàng, huống chi là đối với tiểu Tương Nhi ngươi đáng yêu như thế nữ hài. A, Quách Tương lên tiếng, lại lạ như cụ khó nén trên mặt thần sắc thất vọng. Giang Thần vừa thấy, liền biết nàng là đối với Dương Quá người thiếu nữ này sát thủ chúng độc đã sâu, chính là chính mình một ân nhân cứu mạng trước mắt, nàng cũng còn tại phiêu hốt thất thần, trong lòng nghĩ lấy nhớ kỹ đều là đại ca ca của nàng. Quách Phủ ở bên nghe nói hai người nói chuyện với nhau, không khỏi nhướng mày, đang muốn lên tiếng. Chợt nghe cửa miếu ngoài có người kêu lên, "Phù muội, nhị muội, các ngươi tại trong miếu sao?" Lập tức, một cái anh tuấn nam tử dẫn người chạy vội tới, không phải người khác, chính là Quách Phủ trượng phu Gia Luật Tề đến, mừng được nàng vội vàng kêu một tiếng, "Kỳ ca mau tới." Quách Phủ tới tìm muội tử, thật lâu bất quy, Gia Luật Tề nhớ tới Lô Hưu Cước bị người an toán, lúc này Tương Dương thành ngoại sợ có địch nhân qua lại, không yên lòng, liền ra nên tiếp nàng hai người trở về thành. Nghe được Quách Phủ la lên, hắn mang theo hai người cái bang sáu túi đệ tử, chạy tiến điện, mắt thấy Ni Ma Tinh chết ở địa phương, lấy làm kinh hãi. Hắn biết Thiên Trúc Gải Tử võ công quá mức mạnh mẽ, mình cũng địch hắn không ngừng, vậy mà chết yểu ở này, quả thực làm cho người khó có thể tin. Nhưng thấy Ni Ma Tinh song trưởng lòng bàn tay đều mặc qua một lỗ, hắn chán ở giữa huyệt thần đỉnh trên cũng có một đạo sâu thẳm trống rỗng, không biết rốt cuộc là cái gì ám khí hay là kinh lực, lại có thể xuyên qua này võ học danh gia song trưởng, lại thấu mặc đầu lâu của hắn đưa hắn đánh chết, người ra tay bản lĩnh trí cao thực là bất khả tư nghị. Hơi chút suy nghĩ, hắn vội vàng quay đầu hướng Quách Phủ nói, thế nhưng là ông ngoại lão nhân ra ông ta đến sao? Nhanh dẫn ta bài kiến. Quách Phủ ngạc nhiên nói, ai nói ông ngoại tới? Gia Luật Tế nói, không phải là ông ngoại sao? Nhướng mày, vui vẻ nói, nguyên lai là ân sư đến. Quay người chung quanh, nhưng không thấy tung tích của Chu Bá Thông, hắn biết sư phụ tính thích chơi đùa, hơn phân nửa là trốn đi muốn dọa chính mình nhảy dựng, lúc này chạy đi ngoài miếu, nhảy lên nóc nhà xem, xung lại là không người ảnh. Quách Phủ kêu lên, uy, ngươi ngu ngốc trong ngu đần nói chuyện gì ông ngoại á, sư phụ à nha. Gia Luật Tề trở lại đại điện, nói, Ni Ma Tinh này võ công cực cao, ngay cả ta cũng chưa chắc địch hắn qua được, ta nghĩ đương thời có này công phu, ngoại trừ nhạc phụ ra, chỉ có chúng ta ông ngoại, ân sư của ta, Nhất Đăng Đại Sư cùng với Kim Luân Pháp Vương bọn họ năm người. Pháp Vương là Mông Cổ Quốc Sư, tự sẽ không cùng Ni Ma Tinh là địch, Nhất Đăng Đại Sư đơn giản không ra sắc giới, bởi vậy ta đoán không phải là ông ngoại, chính là ân sư. Nhị muội, ngươi nói giúp ngươi chính là ai? Quách Phù mở to hai mắt nhìn, nàng cũng biết tướng thần có thể giết chết Ni Ma Tinh, võ công hẳn là rất cao, nhưng không có nghĩ đến Gia Luật Tề đối với hắn đánh giá vậy mà cao đến loại trình độ này, có thể cùng hắn phụ thân, ngoại công, Nhất Đăng Đại Sư đám người so sánh. Là Giang Đại Ca A. Quách Tương cũng rất kinh ngạc, nói qua chỉ hướng Giang Thần, cảm thấy lại khó ngủ nhịn không được sinh lòng tương đối ý tứ, không biết Giang Đại Ca cùng Đại Ca Ca so với, hai người võ công ai cao ai thấp. Gia Luật Tề kinh hãi, cuối cùng là thường thấy các mặt của xã hội, chợt tỉnh táo lại, ôn quyền nói, thiếu hiệp hảo công phu, tại hạ Gia Luật Tề bội phục. Ánh mắt của hắn lường xuất, nhìn thấy Ni Ma Tinh vậy đối với thiết trượng chiết khấu hối lượng, hiển nhiên là bị người lấy trưởng lực sống sờ sờ chấn ngoặt, rời tay bay ra, chẳng trách Gia Luật Tề hơi bị vui lòng phục tùng. Khách khí. Giang Thần cười lên tiếng, Giang Mô cũng bất quá chỉ là chiếm ban đêm đánh lén chi lực, luận chân thật võ công, chưa hẳn giết được hắn. Được rồi. Bằng hắn giờ này khắc này một bộ khiêm tốn bộ dáng, cộng thêm bên cạnh Ni Ma Tinh thi thể làm phụ gia, hắn cảm thấy, chính mình một bức giả bộ, cho dù không có 100%, cũng nên có 80% ra à. Hai bên lẫn nhau hàn huyên thổi phồng vài câu, lập tức, hai người cái bang đệ tử một phụ thi thể, một cầm song trượng, theo Giang Thần, Gia Luật Tề cùng Quách Thị tỷ muội quay về vào trong thành, đi đến Quách Phủ đại sảnh, tự có hạ nhân đi đến thông báo Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người. Không bao lâu, Giang Thần liền nghe được một hồi bước chân thanh âm dần dần đi tiệm cận, dương mắt nhìn lên, dẫn đầu chính là Quách Tĩnh, mày rậm mắt to, thân thể có chút cường tráng, trên trán lộ ra hào khí, rất có đại hiệp hương vị. Phía trước đứng một cái nữ tử, một người mặc một thân lục sắc quần áo, dáng người thức tha, hai mắt như nước, hạnh miệng khép hở, xinh đẹp tuyệt luân, nếu không phải trên đầu ghim lấy búi tóc, cũng làm cho người cảm thấy nàng là thiếu nữ, mỹ phụ đương nhiên chính là Hoàng Dung. Mà nàng đứng phía sau một cái nho nhã thư sinh, 40 năm tuổi bộ dáng, liền tròm dâu cũng mang dáng vẻ thư sinh, cầm lấy một cảnh phán quan bút, không cần phải nói, hắn chính là Nhất Đăng Đại Sư tọa hạ cá, tiểu, canh, đọc tứ đại đệ tử bên trong đọc Chu Tử Liễu. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nghe Quách Phủ kể rõ đi qua, hồi tưởng vừa mới hiểm sự tình, không khỏi âm thầm kinh hãi. Quách Tương chỉ nói chính mình lần hồ đồ, vừa muốn lần lượt cha mẹ trọng trách, nhưng Quách Tĩnh Tâm vui mừng nữ nhi phúc hậu trọng nghĩa, ngược lại an ủi nàng vài câu. Hoàng Dung thấy trượng phu không giận, càng đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực thương nàng, lập tức lại đưa mắt nhìn sang Giang Thần, lên tiếng nói, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp hai vị tiểu nữ, tại hạ Hoàng Dung, không thỉnh giáo thiếu hiệp tính danh. A, nguyên lai là cái bang Hoàng bang chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hoàng bang chủ nữ anh hùng, cùng Quách đại hiệp một chỗ trấn thủ Tương Dương, bảo vệ ta đại tống bình an, để cho Giang mẫu người tốt sinh kính nể. Tại hạ Giang Thần, hôm nay nhìn thấy nhị vị đại anh hùng, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Giang Thần chậm rãi lên tiếng, ngôn ngữ trong đó, đối với cái này cái cùng Quách Tĩnh một chỗ trấn thủ Tương Dương mấy chục năm nữ anh hùng, hắn trong lòng vẫn là mười phần bội phục. Rốt cuộc, thời đại này tuy ở vào loạn thế, thế nhưng, đối với nữ tử ước thúc thật sự quá nhiều nam nhân quá nhiều, cho dù là tại giang hồ võ trong rừng, nữ hiệp số lượng thưa thớt, cũng là hắn hưu nghe nói, càng không nói đến như Hoàng Dung như vậy, theo trượng phu Quách Tĩnh một chỗ mặc giáp ra trận, giao đấu giết địch. Mỉm cười, Hoàng Dung bội hỏi, Giang thiếu hiệp lời nói này thật sự là quá khen, nhưng đêm nay sự tình, hai vị tiểu nữ giảng thuật cũng không tỉ mỉ xác thực, kính xin Giang thiếu hiệp tự mình làm chúng ta giảng thuật một phen như thế nào. Giang Thần đối với cái này ngược lại cũng không có cái gì hảo giấu giếm, lập tức nhân tiện nói, kỳ thật đã không còn gì để nói, ta hôm nay vào thành, nghe nói bang chủ cái bang Lỗ Hưu cước chết thảm ở Dương Thái Phó trong miếu, liền đi qua dò xét một phen, về sau đặt chân tại nơi này, nửa đêm thời điểm, liền thấy Quách Tương cô nương tới đây. Vị Quách phủ này cô nương cũng tùy theo mà đến, sau đó Ni Ma Tinh cũng tới, ta thấy hắn muốn đối với Quách Tương cô nương vô lễ, liền một kiếm giết hắn. Đi. Hắn lời nói này nói nhẹ nhõm đến cực điểm, người bên ngoài lại nghe được kinh hãi, kia Ni Ma Tinh là bực nào cao thủ, hắn liền như vậy một kiếm giết đi, phần này võ công, cũng không tránh khỏi quá mức gọi người giật mình. Hoàng Dung xưa nay nhạy bén, thông minh đa trí, không tại cha mình dưới Đông Tà Hoàng Dược Sư, nghe được chuyện đó, tâm niệm chuyển động trong đó. Lúc Giang Thần như thế, có giả bộ chấn nhiếp ý tứ, nhưng cũng không biết trước mặt người này là địch là bạn, không sai thì tiến nhập Tương Dương có mục đích gì, liền giấu giếm thanh sắc nhịn xuống, rồi lại không để lại dấu vết hướng Chu Tử Liêu ý bảo. Được Hoàng Dung ám chỉ, Chu Tử Liêu lúc này liền vội vàng tiến lên một bước, ha ha cười cười, miệng nói, Giang thiếu hiệp võ công cao cường, cũng làm cho ta cực kỳ bội phục. Trước mắt tuy còn không biết Giang Thần này là địch là bạn, thế nhưng trên người hắn điểm đáng ngờ rất nhiều, rất khó làm cho người ta tin tưởng. Cho nên, hắn mới quyết ý phụng Hoàng Dung ám chỉ, tiến lên thăm dò một ít. Giang Thần tự nhiên biết thân phận Chu Tử Liễu, cũng ở đối phương lời nói và việc làm đang lúc nhìn ra đối phương thăm dò ý tứ, nhưng vẫn là giả bộ không biết mà hỏi, vị này chính là... Không dám, tiểu sinh Chu Tử Liễu là... Chu Tử Liễu nho nhã đáp lại nói. A, nguyên lai là Nhất Đăng Đại Sư cao đồ. Giang Thần ha ha cười nói, Nhất Đăng Đại Sư chính là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, Chu Tiên Sinh nếu là Nhất Đăng Đại Sư cao đồ. Nghĩ đến tất nhiên được Nhất Đăng Đại Sư chân truyền, nghe qua đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ thần diệu bất phàm, Giang Ngỗ người thế nhưng là nghĩ đến khâm phục vô cùng. Nói ra thật xấu hổ, tiểu sinh tư chất không được tốt, mặc dù được gia sư không tiếc truyền thụ, nhưng thành tựu lại là có hạn. Trong khi nói chuyện, Chu Tử Liêu đã đi tới Giang Thần trước người, lập tức, kinh ngạc lên tiếng nói, ồ, Giang thiếu hiệp, ngươi xả phòng mất. Số tử, 2368. Chương 20, nhặt xả phòng. Lời về chuyện chính. Lại nói Chu Tử Liễu được Hoàng Dung ám chỉ, đi đến Giang Thần trước người, giả bộ một tiếng kinh dị, tùy theo, một tay, tựa như trong lúc lơ đãng khoác lên bờ vai Giang Thần phía trên, người bên ngoài thấy, còn lúc hắn có hay không muốn tương trợ Giang Thần phủi nhẹ trên vai bụi bặm. Giang Thần cũng không phải là đồ đần, mắt thấy Chu Tử Liễu đưa tay khoác lên bờ vai của mình phía trên, liền đã biết hắn muốn làm gì, quả nhiên, trong nội tâm ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, liền cảm thấy một cỗ nội lực độ qua. Chu Tử Liễu được Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư chân truyền, lại có thể đem Nhất Dương chỉ cách khác lối tắt, hóa nhập thư pháp bên trong, vo công cao cường, sự thật đã thuộc đương thời cực hạn, so với Ni Ma Tinh Chí Lưu, kỳ thật cũng không chênh lệch tít nhiều, giờ này khắc này, một cỗ nội lực nước cuồn cuộn, đang muốn đem Giang Thần chế phục, lại rồi đột nhiên cảm giác một cỗ nội lực thâm hậu tự Giang Thần trong cơ thể bừng bừng, đem tay của mình chấn động mở đi ra, cảm thấy hoảng hốt, nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, trong chớp mắt biến thành mướp đắng sắc. Chu thúc thúc, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ không phải ngã bệnh? Quách Tương thấy Chu Tử Liễu như giống như bị chạm điện bắn trở về, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại thấy sắc mặt hắn thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, còn tưởng rằng là hắn được cái gì lợi hại bệnh cấp tính nha. Hoàng Dung cũng là hoảng hốt, nàng biết Chu Tử Liễu công phu sâu cạn, tuy so với chính mình phải kém, lại cũng tính đương thời đệ nhất lưu cao thủ, mà trước mắt Giang Thần bất quá là cái chừng 20 tuổi thanh niên, cho dù đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không nên có như thế công lực thâm hậu. Sự thật đang ở trước mắt, nàng cũng không biết nên nói cái gì, lại nghe Giang Thần lại cười mở miệng trước, "Chu tiên sinh hảo công phu, tại hạ bội phục." Hảo công phu ba chữ kia nói Chu Tử Liều trên mặt một hồi đỏ lại một hồi bạch, hắn tung hoành giang hồ hơn phân nửa thời gian cả đời, trên giang hồ cũng coi là có mặt mũi nhân vật, không nghĩ tới một ngày kia chính mình lại bị một cái chừng 20 tuổi thanh niên dựng lên hạ xuống, ngẩn ngơ nửa ngày, trong miệng sửng sốt nói không nên lời một chữ. Giang thiếu hiệp cứu giúp tiểu nữ, tại hạ vô cùng cảm kích, không biết Giang thiếu hiệp có thể tại nhà mình làm khách mấy ngày, để cho Quách Mỗ một quá địa chủ chi dụng cụ, cũng tốt đáp tạ thiếu hiệp cứu giúp tiểu nữ ân tình. Hoàng Dung đã thừa lúc bên này nói chuyện chụp bánh xe biến tốc, ở bên thai Quách Tĩnh nói thầm một hồi lâu, nhưng hắn cuối cùng là người thành thật, không có Hoàng Dung nhiều như vậy còn cong lượn quanh, cho nên mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ trong đó, ngược lại là chân thành rất nhiều. Giang Thần ha ha cười nói, vừa vặn, Giang Ngỗ người lúc trước vẫn còn ở vì ngày mai thức ăn phát sầu đâu, hiện giờ có thể tại quý phủ vụt hơn mấy bông tự nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là sợ quấy rầy Quách đại hiệp đại sự. Giang thiếu hiệp nói đùa, nếu như Giang thiếu hiệp không có chuyện gì khác tình, ta ngược lại là hy vọng thiếu hiệp có thể nhiều tại Tương Dương ngốc một đoạn thời gian, cũng làm cho chúng ta có thể hảo hảo chiêu đãi một chút Giang thiếu hiệp. Lời này là Hoàng Dung nói, nàng đã nhìn không ra Giang Thần, rồi lại không tiện cưỡng ép hỏi, liền muốn giữ Giang Thần lại, cũng tốt thỏ ra hắn nền tảng. Vậy thì tốt, ta cũng nhiều nghĩ tại quý phủ dừng lại vài ngày, nghe nói Hoàng Bàng chủ trù nghệ thiên hạ vô song, nếu có phúc khí mở mang kiến thức một chút, vậy cũng thật sự là Giang Ngỗ người tam sinh hữu hạnh. Giang Thần trước mắt đang nghĩ nên như thế nào lưu lại, không nghĩ tới Hoàng Dung vậy mà đi trước mở miệng, thật có thể nói là ngủ gật thời điểm có người cho đưa lên gối đầu, cho dù tốt cũng bất quá. Ngươi cũng biết mẹ ta làm rau ăn ngon à, đáng tiếc từ khi Tương Dương nguy cấp, mẹ liền rất ít cho chúng ta làm đồ ăn ăn. Quách Tương nghe được Giang Thần tán dương Hoàng Dung chủ nghệ, lập tức liền nhịn không được nói tiếp. Nàng là tiểu nữ nhi tâm tính, ngôn ngữ trong đó, rõ ràng mang theo vài phần tưởng niệm cùng chờ mong. Tế nhi, ngươi trước mang Giang thiếu hiệp đi phòng trọ, ta và ngươi cha còn có Chu sư bá trước lưu ở nơi này, còn có một số việc muốn thương lượng. Hoàng Dung trong khi nói chuyện, đưa mắt ra ý qua một cái để cho Chu Tử Liễu lưu lại. Bên kia, Gia Luật Tế nghe vậy, vội vàng dẫn Giang Thần hướng phòng trọ đi đến, khách theo chủ liền, Giang Thần cũng nói chung biết bọn họ muốn thương lượng chuyện quan trọng là cái gì, mỉm cười, chắp tay, liền tự đổi kịp, Quách Phủ, Quách Tương hai người chịu Giang Thần ân cứu mạng, tự nhiên muốn tiếp khách làm bạn. Đợi đến chủ tịch chỉ còn lại Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Chu Tử Liễu ba người, Hoàng Dung nhìn kỹ một chút Ni Ma Tinh thi thể cùng song trượng, trầm ngâm nửa ngày, hướng Quách Tĩnh hỏi, Tĩnh ca ca, ngươi thấy thế nào? Quách Tĩnh lắc đầu, nhíu mày lên tiếng nói, cỗ này nội lực trí cương trí mãnh, kiếm khí lại càng là sắc bén vô song, nếu như này thật sự là vị kia Giang thiếu hiệp một người gây nên, như vậy, võ công của hắn tu vi cực cao, thật sự là gọi người khó có thể tưởng tượng. Hoàng Dung khẽ gật đầu, nói, người này không rõ lai lịch, lại hết lần này tới lần khác võ công cao minh đến tư, lại đang loại này thời điểm mấu chốt đi đến Tương Dương, chúng ta còn cần cẩn thận a. Quách Tĩnh lại không có nàng nhiều như vậy nghĩ, chỉ nói, mặc dù thời gian không đúng, nhưng hắn nếu như xuất thủ cứu Phù Nhi cùng Tương Nhi, hẳn là không có ác ý. Giang Thần một đường cùng Gia Luật Tề, Quách Tương đám người tán gẫu, đi tới Quách Phủ hậu trạch, tuy là đêm khuya, lại cũng quả thực gặp nhau không ít người, trong đó liền có Nhất Đăng đại sư tọa hạ Cá Tiểu Canh ba người, Vũ Gia huynh đệ, cùng với Gia Luật Tiến cùng Hoàn Nhan Bình đám người, bọn họ đều là nghe nói Giang Thần cứu được Quách Tương, Quách Phù hai người, lúc này mới xuất ra gặp nhau, về phần là như thế nào cứu rút, lại đều không hiểu rõ lắm. Là lấy, mắt thấy Giang Thần bất quá là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, bọn họ tuy đều xuất phát từ khách khí, cùng Giang Thần chào hỏi, liền không hề cùng hắn ngôn ngữ. Giang Thần cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi, mặc kệ hội bọn họ, Gia Luật Tề làm việc chu toàn, lập tức vội vàng để cho Quách Tương trước mang Giang Thần nhìn một chút phòng trọ, kỳ thật cũng là muốn đem Giang Thần chi khai mở, hảo cùng quần hào thương lượng sự tình. Giang Thần có dũng khí bị hoài nghi cảm giác, nội tâm rất có chút không dễ chịu, sắc mặt có chút chênh lệch, Quách Tương lại cho là hắn là bởi vì chịu chậm đợi mới tức giận, liền ở một bên lặng lẽ an ủi nói, Giang đại ca, ngươi đừng để ý, đại tiểu vũ ca ca bọn họ chỉ là còn không biết sự lợi hại của ngươi, kỳ thật bọn họ người vẫn rất tốt. Giang Thần ha ha cười nói, ta để ý cái gì, bọn họ thấy thế nào ta căn bản chưa từng để ý, ngược lại là tiểu Tương Nhi ngươi, có phải hay không còn đang suy nghĩ đại ca ca của ngươi. Quách Tương khuôn mặt đỏ lên, lập tức, chính là mang theo vài phần lo lắng lên tiếng nói, Giang đại ca, ngươi nói đại ca ca hắn có thể hay không đừng tới. Giang Thần vừa định nói chuyện, lại thấy một thiếu niên trực tiếp chạy tới, trong miệng kêu lên, nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi trở về, Lô lao bá thế nào?
Phá Lỗ, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về?
Nói, lại chạy đi nơi đâu chơi?
Quách Tương ngày bình thường sợ là lần lượt giáo huấn lần lượt đã quen, lúc này giáo huấn lên đệ đệ tới ngược lại là một chút nghiêm túc.
Không có, cha mẹ để ta trong phòng thư xác nhận nha. Ta vừa mới nghe nói các ngươi tại Dương Thái Phó Miếu gặp nạn sự tình, ngươi không sao chứ?
A, vị này chính là...
Khỏe mạnh kháo khỉnh Phá Lô rốt cục phát hiện Giang Thần, vội vàng lên tiếng hỏi.
Vị này chính là Giang Đại Ca, ngươi cũng xem qua hắn, tại Phong Lăng Độ Khẩu, cái này nghĩ tới a.
Quách Tương nói, về phần ta, ngươi xem ta như có chuyện bộ dáng sao.
Giang Đại Ca, ta vừa rồi nghe nói cứu nhị tỷ là vị cao thủ trẻ tuổi, nguyên lai chính là ngươi a, ta là Quách Phá Lô.
Phá Lô ngày thường rất cường tráng, nói chuyện cũng là nghiêm trang, hơi có chút Quách Đại Hiệp lúc trước thiếu niên thời điểm phong phạm.
Phá Lô, tên rất hay, hy vọng ngươi có thể sớm ngày lớn lên, cùng phụ thân ngươi đồng dạng đại phá tặc bắt làm nô lệ, trở thành một đời đại hiệp.
Giang Thần cười đánh giá trước mắt tương lai đại hiệp, đáng tiếc, hắn về sau theo Quách Tĩnh, Hoàng Dung một chỗ chết trận tại Tương Dương Thành, thật sự là đáng tiếc vô cùng.
Ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực.
Giang Đại Ca có thể giết chết Ni Ma Tình. Võ công nhất định rất cao a, không biết Giang Đại Ca có thể cùng ta luận bàn một chút, thuận tiện chỉ điểm một chút võ công của ta.
Quách Phá Lô rất nghiêm túc nói, trên mặt tràn đầy sùng bái ý tứ.
Này nghe được lời ấy, Giang Thần không khỏi có chút do dự, rốt cuộc, lấy võ công của hắn tu vi, nếu là cùng Quách Tĩnh luận bàn còn kém không nhiều lắm. Về phần Quách Phá Lô, tuy xuất thân danh môn, gia đình có tiếng là học giỏi nguồn gốc, rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, võ công tu vi còn chưa đạt đến đại thành cảnh giới, hắn nếu ứng nghiệm hạ xuống. Không khỏi có chút lớn người khi dễ tiểu hài tử ý tứ, chỉ là, mắt thấy Quách Phá Lô mặt mũi tràn đầy thành ý nhìn mình, hắn lại không có ý tứ cự.
Tuyệt!
Phá Lô, ngươi kia nhiều chuyện như vậy, ta còn muốn mang Giang Đại Ca đi phòng trọ nha.
Ngươi muốn là muốn luận bàn, đánh trước qua ta rồi nói sau.
Lại là Quách Tương lại bắt đầu giáo huấn đệ đệ, luận võ công lao, Quách Phá Lô thật sự là không phải là đối thủ của Quách Tương, là lấy, Quách Phá Lô vừa thấy Quách Tương nói như vậy, nhất thời đã chút giận.
Còn không trở về đọc sách.
Quách Tương lại tự quát, Quách Phá Lô chỉ phải hậm hực đi, lưu lại Giang Thần khuôn mặt tiêu ý, có như vậy một cái khéo hiểu lòng người nữ hài ở bên người, thật tốt.
Thế nhưng là, không đợi Giang Thần cảm thán rơi xuống, mắt thấy đệ đệ đi xa, Quách Tương lúc này thay đổi sắc mặt, một trương xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời hiện lên một đoàn mây đen, trong miệng lại càng là không ngừng nhẹ giọng hỏi, Giang Đại Ca, ngươi nói cho ta biết, sinh nhật của ta thời điểm, Đại Ca ca hán.
Hắn thật sự sẽ đến không?
Frank.
Nghe vậy, Giang Thần thoáng chốc trong đó, cảm thấy lồng ngực của mình trúng nhất thương.
Số tử, 2321. Chương 21, Tiến ẩm thăm dò.
Mắt thấy Quách Tương đối với Dương quá nhớ mãi không quên, Giang Thần cũng rất bất đắc dĩ, đi đến phòng trọ, liền từ lúc ngồi tu luyện. Hắn biết rõ chính mình một thân võ công toàn bộ bằng luân hồi thiên phú được, tại căn cơ, cần thời gian dài mài giũa, là lấy, không chịu đơn giản buông tha cho từng phút từng giây thời gian tu luyện.
Liên tới sáng sớm ngày thứ hai, Quách Tương tự mình phân phó nha hoàn của nàng Tiểu Bắp đem điểm tâm đưa tới, là thơm ngào ngạt mặn cháo thịt, bốn cái bánh bao chay, còn có một ít cái đĩa dưa muối. Lúc này phương thế giới thời đại này, đây tuyệt đối đã cũng coi là một hồi cực kỳ xa hoa phong phú bữa ăn sáng. Giang Thần bên ngoài tu hành rèn luyện mấy tháng thời gian, vẫn là lần đầu tiên ăn vào như thế ngon miệng bữa sáng, tự nhiên muốn ăn mở rộng ra, khen không dứt miệng. Đến trưa, Gia Luật Tề tự mình đến thỉnh hắn. Nói là phủ trong đã thiết lập hảo yến hội, chuyên môn vì cảm tạ hắn cứu được Quách phủ, Quách Tương 2 tỷ mỗi tánh mạng.
Giang Thần đi theo Gia Luật Tề đi tới đại sảnh người cũng không ít, cũng chỉ liệu một bàn, lại là không thấy Quách Tương.
Giang Thần tuổi tác bày ở kia nhi, chỉ có thể coi là văn bối, một phen chối từ, ngồi ở Quách Phá Lỗ trên đầu, vừa lúc ở Quách Tĩnh đối diện. Tuy rất muốn, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại không tốt tìm hỏi chuyện của Quách Tương, không bao lâu, Hoàng Dung cùng Chu Tử Liễu cũng tới. Quách Tĩnh trên mặt thoạt nhìn hơi có chút không khí vui mừng.
Lần này chủ yếu là vì cảm tạ Giang Thiếu Hiệp đánh chết Ni Ma Tinh, vì võ lâm trừ một đại hại, Quách Tĩnh lúc này mời ngươi một ly.
Quách Tĩnh với tư cách là chủ nhân, đầu tiên đứng lên nâng chén đối với kính.
Hoàng Dung cũng tại một bên lôi kéo tay của Quách Tĩnh, hiển nhiên kỳ quái Quách Tĩnh đem lời nói có chút quá đã minh bạch.
Nhìn thấy một màn này, Giang Thần nội tâm cũng đã minh bạch một ít, chỉ là, biết thì biết, lại không có nửa điểm nói toạc ý tứ.
Quách Đại Hiệp quá khách khí, tại hạ lần này cứu người cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, huống hồ, mặc dù tại hạ không ra tay, nghĩ đến Quách Tương cô nương cũng sẽ không sao.
Quách Đại Hiệp vì thủ Tương Dương lao tâm lao lực, tại hạ với tư cách là người Hán con dân, xưa nay đối với Quách Đại Hiệp cực kỳ kính ngưỡng, chén rượu này nên là tại hạ kính Quách đại hiệp mới đúng. Giang Thần lúc này hơi hơi cười đứng lên đáp lễ. Mọi người thấy hắn thiếu niên anh hùng, nghe nói võ công của hắn cực cao, rõ ràng còn như thế hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại đối với hắn có chút đổi mới. Liền Chu Tử Liếu trong mắt cũng hơi vi lưu lộ ra khen ngợi ý tứ. Duy chỉ có Hoàng Dung có chút nghi hoặc, cho tới bây giờ, trong lòng của nàng vẫn đối với Giang Thần có chỗ hoài nghi. Này Quách Tĩnh nhất thời từ nghèo, không biết nên nói cái gì, lại nghe Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca, là Giang thiếu hiệp mọi người, ngươi cứ uống à, đừng làm cho người ta vẫn đứng. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ngóa. Quách Tĩnh đem tiểu một hơi uống cạn, Giang Thần cũng nghe theo, chỉ cảm thấy rượu này quá mức cay độc, thiếu chút nữa phun ra, chỉ phải cưỡng ép vận công ép trở về, thế nhưng là trên mặt đã sinh ra đỏ ửng. Nuốt xuống bụng rồi lại cảm thấy rượu này tuy bá đạo, lại đích thực là hảo tiểu, chỉ là vừa rồi uống đến quá mau. Hắn vừa quát tiểu liền lên mặt, ngược lại không phải thật là một chén rượu sẽ say. Hoàng Dung nhìn hắn một ly vào trong bụng, đã sắc mặt đỏ lên, nội tâm nhất thời có chủ ý nàng quan sát Chu Tử Liễu, dùng ánh mắt chỉ chén rượu, Chu Tử Liễu lập tức hiểu ý, cũng tự bưng chén rượu lên, hướng Giang Thần nói, Giang thiếu hiệp võ công tuyệt luân, hiệp can nghĩa đảm, rồi lại khiêm tốn như thế, tại hạ cũng kính thiếu hiệp một ly. Giang Thần thấy thế, làm sao không rõ đối phương làm như vậy ý đồ, thầm nghĩ, nguyên lai các ngươi là muốn đem ta qua chén, sau đó hảo bộ đổ lời của ta a. Lập tức, hắn thầm vận nội lực thúc giục, dĩ nhiên tiểu ý đều không có, kỳ thật hắn thực sự không phải là không thể uống tiểu, chỉ là rồi mới uống đến có chút nóng nảy, lúc này mới thiếu chút nữa bị sặc đến. Chu tiên sinh khách khí, nghe nói tiên sinh chính là trạng nguyên xuất thân, học phú năm xe, tài trí hơn người, chỉ là phần này tài học tại hạ liền thúc ngựa cũng không đổi kịp. Càng làm cho Giang Ngỗ người bội phục là, tiên sinh vốn vì đại lý người, lại tới chợ đại tống trấn thủ Tương Dương, phần này lồng ngực, phần này khí độ, tuyệt đối là mấy đứa tầm tuổi chúng ta học tập mẫu mực, tại hạ cũng kính tiên sinh một ly. Giang Thần cười đáp lại, nói xong liền đem rượu trong chén một hơi uống cạn. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giang thiếu hiệp ngươi quá khiêm nhường. Chu Tử Liễu mặt ngoài không có gì, nội tâm cũng tại sôi trào, lời nói này đều là nói đến Chu Tử Liễu nội tâm đi, trước mắt đại lý đã vong. Chính mình tới chợ đại tống thủ Tương Dương, tuy nói là đối phó diệt quốc chi địch Mông Cổ, nội tâm nhẹ lòng một chút. Thế nhưng vong quốc đau khổ làm sao có thể tiêu, trong bữa tiệc có nhiều đại lý cao thủ, đều tự thần tổn thương, ngôn ngữ trong đó đối với Giang Thần lại rất có khen ngợi ý tứ. Hoàng Dung thấy tình cảnh có chút lạnh, cười nói, Đô Nho, Tu Văn, các ngươi Chu sư thúc đều kính, hai người các ngươi cũng kính Giang thiếu hiệp một ly a. Đại tiểu vũ tuy lão đại không vui, thế nhưng nếu như sư mẫu đều lên tiếng, chỉ phải hậm hực bưng chén rượu lên nói, Giang thiếu hiệp, huynh đệ chúng ta cũng mời người một ly. Không dám nhận, không dám nhận. Hai vị huynh đệ khí vũ bất phàm, quả nhiên là minh sư xuất cao đồ, hổ phụ không khuyển tử. Nhị vị theo cha thân thiện sư phó đóng giữ Tương Dương, kiêm có hai vị phu thê ngươi phụ tá, lấy Tương Dương vì nhà, thật sự là Tương Dương chi may mắn, Đại Tống chi may mắn. Nếu như Đại Tống con dân mỗi người cũng có thể như nhị vị đồng dạng, kia liền có như hùng binh trăm vạn, thì sao kia Mông Cổ tặc tử? Tại hạ kính nhị vị một ly. Giang Thần hiên ngang lẫm liệt nói. Nói thật, luận võ công lao, hắn tự chướng mắt này Vũ gia huynh đệ lẻ tẻ nửa điểm, bất quá, liền hướng về phía bọn họ về sau đi theo Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng tử thủ Tương Dương, cuối cùng lấy thân tuẫn thành khí tiết, nói lên hai câu tán dương nói như vậy, ngược lại cũng không trái lương tâm, huống chi, tiết tháo với hắn mà nói, cũng sớm đã không biết ném vào đâu. Nóa! Là người đều thích nghe kỹ nghe. Bằng không trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy am hiểu vớt ngông ngựa người lăn lộn phong sinh thủy khởi, đại tiểu vũ hai người khi nào chịu qua như thế bao quan vinh, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ hào khí lao ra, trực tiếp xông thượng vật tiêu, cùng Giang Thần liếc nhau, tùy theo đem tiểu một hơi uống cạn. Nói hay lắm. Nếu là đại tống con dân mỗi người cũng có thể lấy quốc vì nhà, nguyên mông người chính là nhiều hơn nữa gấp 10 chúng ta cũng không sợ. Quách Tĩnh nghe được theo như lời Giang Thần, không khỏi vỗ tay bảo hay. Hoàng Dung cũng là mỉm cười. Không nghĩ tới Giang Thần uống rượu về sau như vậy có thể khản, vừa định nói chuyện, lại thấy Quách Phá Lô cùng Gia Luật Tề gần như đồng thời đứng lên, nâng chén nói. Giang đại ca. Giang thiếu hiệp. Ba người đối mặt không khỏi cười khổ một cái, Hoàng Dung nghĩ thầm cái này ngược lại không cần chính mình nhắc nhở, liền liền cười nói, Phá Lô, để cho của ngươi tỷ phu tới trước đi. Quách Phá Lô đứa nhỏ này chất phát trung thực, chỉ phải tự ngồi xuống trước, Giang Thần vô vô bờ vai của hắn, hơi bày ra an ủi, sau đó đối với Gia Luật Tề nói. Gia Luật đại ca quá khách khí, ta đang muốn kính Gia Luật đại ca, không nghĩ tới cũng làm cho Gia Luật đại ca đoạt lấy trước. Gia Luật đại ca văn tài võ công, lồng ngực độ lượng, đều làm tại hạ cực kỳ bội phục. Quách đại hiệp được này tốt tế giống như tăng một tay bảng, Đại Tống được Gia Luật đại ca liền thêm 10 vạn binh giáp, tại hạ kính Gia Luật đại ca một ly.
Nóa!
Gia Luật Tề ít ỏi chi tài, an có thể được như thế vinh hạnh đặc biệt, Giang thiếu hiệp khen chật rồi.
Nóa!
Gia Luật Tề ngược lại là chấn định rất nhiều, chỉ là, bị người như thế tán dương, cũng khó tránh khỏi trên mặt không chịu được toát ra vài phần sắc mặt vui mừng, giơ tay đang lúc đem tiểu một hơi uống cạn. Giang Thần uống xong một vòng, rốt cục ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Quách Phá Lô nói, ngươi nhị tỷ như thế nào không có tới? Quách Phá Lô trung thực trả lời, nhị tỷ nói nàng không muốn ăn, cho nên mẹ gọi hạ nhân đem thức ăn đưa đến nàng trong phòng đi. Không đợi Giang Thần hỏi lại, kia Hoàng Dung thấy Giang Thần cùng Quách Phá Lô hai người thì thầm to nhỏ, cảm thấy hiếu kỳ, liền đã trước mở miệng hỏi, Phá Lô, ngươi cùng Giang thiếu hiệp tại nói thầm mấy thứ gì đó đâu này?
À, không có gì, ta đang muốn cùng Phá Lô uống một chén đâu, tới, Phá Lô, chúng ta cũng cạn một chén.
Hổ phụ không quyền tử, hy vọng ngươi khắc khổ chăm chỉ, sớm ngày lấy được thành tựu, không phụ uy danh của Quách đại hiệp. Giang Thần trong lòng biết Quách Phá Lô là một trung thực hải tử, lập tức vội vàng đoạt trước nói. Giang đại ca Quách Phá Lô gãi gãi đầu đáp, ta cũng rất nỗ lực, thế nhưng là luôn làm không tốt lắm, võ công liền nhị tỷ cũng không sánh bằng. Ông trời đền bù cho người cần cù, năm đó cha ngươi còn không phải không sánh bằng mẹ ngươi, hiện tại cũng không phải trở thành đại hiệp sao. Đừng đánh mất lòng tin, kiên trì mới là trọng yếu nhất. Giang Thần vừa cười vừa nói, sau đó đem tiểu uống vào, sắc mặt đã như là hồng thấu quả hồng, sờ một cái liền phá. Hoàng Dung đang định thừa lúc cơ hội thật tốt đem Giang Thần qua chén, sau đó mượn say rượu nhà Chân Ngôn công phu hỏi chút lời nói, lại thấy Giang Thần đỉnh đầu một luồng như có như không khói khí bốc hơi, sắc mặt tiểu ý cũng tùy theo tiêu tán, không khỏi hơi bị một hồi trợn mắt há hốc mồm. Chu Tử Liêu đám người cũng là nhịn không được trừng lớn một đôi mắt, nội tâm âm thầm thở dài, vị này Giang thiếu hiệp nội lực thật thâm hậu. Xem ra nghị quá chén hắn là rất không có khả năng. Giang Thần nội lực tu vi nếu như cao thâm đến nơi này cảnh giới, chính là uống nữa trên một đêm, chỉ sợ cũng sẽ không say, lập tức Hoàng Dung, Chu Tử Liêu đám người cũng chỉ hảo buông tha cho tính toán của mình, đã không còn cái khác ý vị pha trong đó, bữa tiệc này cơm ăn ngược lại xem như khách và chủ quá vui mừng, thẳng đến ngày ngã về Tây, rồi mới tiệc tan. Số tử, 2306. Chương 22, đến từ bên trong nhị thiếu niên khiêu chiến. Cách một ngày, chính là tháng 10 năm 14, anh hùng đại hội một ngày trước, ngày hôm nay, Giang Thần tự nhiên trong phòng tu luyện, mong muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền ngay cả hạ nhân thông báo hắn ăn điểm tâm, hắn cũng đẩy, nói là hôm qua uống rượu có chút quá lượng, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hoàng Dung đám người đều biết Giang Thần nội công thâm hậu, quả thực đến bất khả tư nghị cao thâm cảnh giới, đối với này của hắn thuyết pháp, tự nhiên là không chịu tin tưởng, chỉ là, bởi vì lấy lòng có cố kỵ. Lại cũng không tốt trực tiếp đến cửa đâm phá. Nhưng Hoàng Dung hạng gì thông minh người, nàng tâm niệm hơi chuyển, liền có đối sách, kết quả là, giữa trưa phương qua, liền có người tìm tới cửa.
Ai a?
Sau khi ăn cơm chưa xong, Giang Thần một mực ở lĩnh hội tu luyện gấp bội cường hóa bản thích giả trịch tượng công, môn võ công này từ ngoài vào trong, tại cường tráng khí lực, tăng khí lợi ích lực phương diện, quả thực không giống bình thường, ra sức phát lực chi xảo diệu, lại càng là xuất thần nhập hóa, thêm chút lĩnh hội tu luyện. Liền để cho hắn đối với mình thân võ công nắm giữ, hơn xa lúc trước. Chỉ là, hiện giờ hắn rốt cuộc tạm trú Quách phủ, có người đến cửa, lại cũng hảo đóng cửa không thấy. Giang đại ca, là ta à, Phá Lô. Bên ngoài đang chuẩn bị khai mở anh hùng đại hội đâu, tới thật nhiều người đâu, ta tới gọi ngươi cùng đi xem. Ngoài cửa truyền đến lại là Quách Phá Lô thanh âm, đến gọi Giang Thần đi vài phần không khoái. Trên thực tế, nếu không phải nhiệm vụ cần thiết, Giang Thần đối với này cái gì anh hùng đại hội kỳ thật căn bản không có gì hứng thú, huống chi này anh hùng đại hội muốn tới ngày mai mới sẽ bắt đầu, hiện tại đi còn không phải giúp quân chuyển cái bản, ghế gì gì đó, hắn lại không muốn đi làm công nhân bốc vác, dứt khoát liền đề nghị, Phá Lô, anh hùng đại hội ngày mai mới bắt đầu, hiện tại đi cũng không có ý gì, không bằng hai người chúng ta đã tới mấy chiêu như thế nào. Được rồi, Giang Thần thừa nhận chính mình có tư tâm, hắn muốn từ trên người Quách Phá Lô thăm dò Quách Tĩnh võ công. Nếu như hắn đoán không lầm, có Hoàng Dung như vậy một cái yêu thương trai gái mẫu thân, tiểu tử này có nhiều khả năng đã học được mấy chiêu hàng long thập bát trưởng bên người, tới giao thủ, không thể nói trước, bằng bản thân bây giờ võ học kiến thức, còn có thể trộm trên một hai chiêu đó.
Tốt!
Ngay vậy, Quách Phá Lô lập tức tung tăng như chim sẻ lên tiếng, nhưng lập tức rồi lại nhịn không được thay đổi sắc mặt, nọa nọa nói, thế nhưng là nhị tỷ nàng.
Phá Lô, ngươi lại đang nói ta nói bậy.
Ở nơi này vào đầu, một đạo thanh thúy thanh âm chuyển tới. Đảo mắt nhìn lại, chính là Quách Tương từ đằng xa đã đi tới. Giang Thần cười nói, Tương Nhi cô nương, ngươi tới vừa vặn, Phá Lô muốn cùng ta luận bàn một chút võ công, ngươi tới làm chứng. Quách Tương thoáng sững sờ, lúc này cười vỗ tay đáp, tốt. Nàng cũng sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút Giang Thần võ công, đêm hôm đó, tuy có ánh trăng, nhưng trong miếu đổ nát ánh sáng hôn ám, còn có Giang Thần động thủ quá nhanh, thế cho nên nàng cùng tỷ tỷ Quách Phù thậm chí cái gì cũng không có thấy rõ, Ni Ma Tinh đã chết ở Giang Thần dưới thân kiếm. Lập tức, ba người đi tới trong nội viện, Quách Tương đứng ở một bên, Quách Phá Lô thì cùng Giang Thần đối diện, nhưng thấy Giang Thần hơi hơi sai khai mở bước chân, hai tay như trước phụ ở sau lưng, loại này thức mở đầu đều là tại võ công tu vi chênh lệch thật lớn đối thủ trong đó mới có thể xuất hiện, bất quá, lấy Giang Thần hiện tại tứ giai hậu kỳ tu vi, đối phó một cái miễn cưỡng đạt tới nhị giai tiêu chuẩn Quách Phá Lô, trong đó chênh lệch, tự nhiên là cũng đủ lớn. Giang đại ca, thỉnh. Quách Phá Lô biết Giang Thần võ công cao cường, bởi vậy ngược lại không để ý rất đúng Giang Thần xem thường chính mình, lập tức vượt lên trước ra chiêu, một chiêu đường hỏi Nam Sơn, chính là Quách Tĩnh ngày xưa vị thứ tư sư phụ Nam Hy nhân Nam Sơn quyền pháp chiêu thứ nhất, Quách Tĩnh truyền võ công của hắn, này một bộ Nam Sơn quyền pháp bởi vì xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, đơn giản, kinh lực hùng mãnh liệt, là cố rất được Quách Phá Lô yêu thích, học cũng tối dụng tâm, hiển hách quyền. Phong, lao thẳng tới Giang Thần ngực đánh úp lại. Nào có thể đoán được, Quách Phá Lô một quyền này thế tới mặc dù nhanh, nhưng Giang Thần hơi nghiêng người, liền đã tránh thoát một quyền này, tay phải cùng bắt lấy cổ tay của hắn. Quách Phá Lô cảm giác tay của mình như bị mút ở đồng dạng, sợ tới mức vội vàng toàn lực thu về, lại đem Giang Thần cười hắc hắc, thuận thế xuất thủ, tay trái biến trưởng tại Quách Phá Lô dưới nách nhẹ nhàng vừa đẩy, liền đưa hắn trực tiếp ngã cái lảo đảo, khá tốt Giang Thần chỉ dùng nửa phần khí lực, bằng không thì Quách Phá Lô lần này không té bị thương không thể. Quách Phá Lô tính tình giống như Quách Tĩnh, chỉ cần không gọi ngừng, sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, ngã sấp xuống hắn lập tức liền bỏ lên, một chiêu đường hỏi Nam Sơn, lại là một quyền đánh về phía Giang Thần ngực, thấy Giang Thần không khỏi đại dao động đầu của nó, nghĩ thầm, cái này du mục khó chịu, đánh nhau như thế nào sẽ không thay đổi chiêu a. Lập tức, hắn vẫn bắt chước làm theo, thuận thế một chiêu lại đem Quách Phá Lô đẩy trở về, lần nữa té ngã trên đất. Quách Phá Lô đứng lên, lần này ngược lại là không có đơn giản ra chiêu, nhìn Giang Thần, thấy hắn lại như cũng là đứng ở chỗ cũ bất động, đợi chờ mình ra chiêu, cảm thấy khâm phục ngoài, lại là một chiêu đường hỏi Nam Sơn, Giang Thần nhíu mày ngoài, lại thấy hai người một chiêu giao thoa chỉ kịp, Quách Phá Lô dựa thế đột nhiên trở mình lên, tùy theo, một chiêu lực bổ Nam Sơn, dính liền thật là trôi chảy. Hả? Giang Thần không nghĩ tới tiểu tử này cùng Quách Tĩnh đồng dạng, lại cũng là một ngoại thô nét đẹp nội tâm tư chất, lập tức mỉm cười, cũng không né tránh, đợi đến Quách Phá Lô một trưởng đã đến bộ ngực mình, mới hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, thân thể hơi hơi vừa chuyển, thừa thế xuất thủ, đem Quách Phá Lô ngã bay ra ngoài. Lần này Quách Phá Lô ngược lại là vững vàng rơi vào trên mặt đất, Giang Thần gật gật đầu, xem ra Quách Phá Lô trung bình tấn công phu cũng không tệ lắm. Phá Lô, ngươi ngày thường đều học mấy thứ gì đó võ công? Giang Thần cười lên tiếng hỏi, một phen giao thủ, tuy chỉ 3-4 chiêu, cũng đã để cho hắn đối với Quách Phá Lô tính tình khó hiểu không ít, cái thằng này tuyệt đối chính là một cái biệt hiệu, tiểu hào, Quách Tĩnh, nếu có thể cẩn thận đánh bóng, ngày sau thành tựu chưa chắc sẽ ở dưới Quách Tĩnh. Cha dạy đều là 7 vị thái sư phó dạy võ công, mẹ giáo chúng ta đều là đào hoa đào võ công. Quách Phá Lô lên tiếng đáp. Giang Thần âm thầm gật gật đầu, Quách Tĩnh năm đó ở Đại Mạc từ Giang Nam thất quái chỗ đó duy nhất học được chính là đứng trung bình tấn. Quách Phá Lô theo cái kia tu luyện, tự nhiên cũng không tốt đến đi đâu, chẳng trách công phu quyền cước kém như vậy. Vậy ngươi lợi hại nhất công phu là cái gì? Giang Thần nếu như có tâm chỉ điểm hắn, lúc này liền lại hỏi, Hàng Long Thập Bát Trưởng hội không? Cửu Âm Chân Kinh hội không? Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Quách Phá Lô nghe vậy, nhịn không được âm thầm liễu lưới, nghĩ thầm, Giang đại ca quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ, mới mở miệng hỏi chính là phụ thân lợi hại nhất khác nhau võ công, lập tức thành thành thật thật hồi đáp, Cửu Âm Chân Kinh ta sẽ không, Hàng Long Thập Bát Trưởng ngược lại là hội một chút, thế nhưng là cha ta nói với ta, không thể dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng lấy người tỉ thí. Cha ngươi đó là sợ ngươi tùy ý sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng hội đả thương người khác, nhưng theo ta không đồng nhất, đến đây đi. Giang Thần ha ha cười cười, Quách Phá Lô tuổi còn quá nhỏ, vô pháp lĩnh ngộ Cửu Âm Chân Kinh cũng là hợp tình hợp lý, chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng, đoán chừng cũng là chỉ phải nó hình, khó được thần thủy, uy lực cũng rất có hạn. Bất quá, hắn còn là nghĩ mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong tối cương manh trường pháp, mặc dù trước mắt này chỉ có thể coi là rút lại đạo bản. Quách Phá Lô cũng không dám lập tức động thủ, mà là ngược lại nhìn Quách Tương, trên mặt rất có hỏi ý tứ. Quách Tương thấy Giang Thần nói chuyện như vậy, liền cũng muốn nhìn xem Giang Thần công phu đến cùng như thế nào, nói, nếu như Giang đại ca đều nói như vậy, ngươi liền dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Giang đại ca lãnh giáo hai chiêu a. A nghe vậy, Quách Phá Lô lập tức vẻ mặt tươi cười, đây còn là hắn lần đầu tiên sử dụng hàng long thập bát trưởng cùng trừ hắn ra phụ thân Quách Tĩnh người bên ngoài so chiêu đâu, như thế nào mất hứng, lập tức vội vàng chắp tay nói, Giang đại ca, ta tới. Đến đây đi Giang thần biết hàng long thập bát trưởng lợi hại, tuy Quách Phá Lỗ công lực thấp kém, lại cũng không dám chút nào lười biếng, nín thở ngưng thần mà đối đãi. Quách Phá Lỗ cũng không chậm trễ, công lực thôi vận trong đó, một chiêu kháng long hưu hối, lao thẳng tới Giang thần mãnh liệt tập kích mà đến. Trong chớp nhoáng này, Giang thần quan sát nó vận kình phát lực, tuy vô pháp học trộm thành công, lại cũng thấy rõ một tia hàng long thập bát trưởng quan thiếu, cho hắn rất có tác dụng, lại vừa tiếp xúc với chiêu, càng có tiến thêm một bước tầng sâu nhận thức, chỉ là, hắn cảm giác va chạm mà đến trưởng lực tuy cương mãnh, nhưng khuyết thiếu lực, không. Khỏi lên tiếng quát, Phá Lỗ, kháng long hưu hối tối tinh yếu chỗ quan tâm một cái hối hận chữ, đánh ra hết sức lực đạo, còn muốn xúc có 20 lực, như vậy trưởng lực tài năng quần quận không dứt, đánh lui địch nhân. Đa tạ Giang đại ca dạy bảo. Quách Phá Lỗ tựa hồ có chỗ linh nộ, xuất trưởng trong đó, trưởng lực tuy hàm xúc hơn nhiều, nhưng lực lại trở nên lâu dài hơn nhiều. Thấy thế, Giang thần nhịn không được trong nội tâm một tiếng thầm mắng, ngóa. Gia hỏa này không phải là giả heo ăn thịt hổ à, rõ ràng là một thiên tài, lại hết lần này tới lần khác giả dạng làm kẻ đần. Hắn còn liền thật không tin tà, lập tức liền lại lên tiếng nói, Phá Lỗ, ngươi công lực còn thấp, đơn khiến cho một trưởng này uy lực chưa đủ, không ngại chồng lên sử dụng nhìn xem. Giang thần vừa nói xong hắn liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện, Quách Phá Lỗ trưởng lực lại xuất hiện biến hóa, tuy hay là chiêu kia kháng long hưu hối, nhưng hắn liền khiến cho hai chiêu, trưởng lực chồng lên một chỗ, rõ ràng so với trước cường đại gấp hai có thừa, tác dụng chậm cũng trở nên lâu dài hơn nhiều. Khá tốt Giang thần tu vi thâm hậu, nói cách khác, vội vàng trong đó nếu như bị hắn bức lui như vậy một bước nửa bước, người đã có thể ném quá. Quách Phá Lỗ một trưởng không thành, liền đón lấy tới vài trưởng, từ đột nhiên xuất hiện đến song long lấy nước. Lại từ phi long tại thiên đến mây dày không mưa, một đường hàng long thập bát trưởng, liên tiếp đánh xuất ra, Giang thần cũng mặc kệ hắn như thế nào xuất trưởng, chỉ cần tụ lực ngăn cản, đem thu lại lực đạo chậm rãi tan mất, tuy có cơ hội phản kích, nhưng chỉ là phòng thủ, rốt cuộc, Giang thần cũng chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút này uy lực của hàng long thập bát trưởng mà. Thôi, phòng thủ một phương không sao cả dạng, nhưng với tư cách là tiến công một phương Quách Phá Lỗ lại là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng bất luận hắn như thế nào tiến công. Cũng là cầm Giang thần không có chút nào biện pháp, rốt cuộc hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Giang thần thấy hắn đã dùng hết chiêu số, lấy sau cùng ở cổ tay của hắn, kinh lực nổ, lại đem Quách Phá Lỗ ngã văng ra ngoài. Cảm thấy đếm, Quách Phá Lỗ cũng liền chỉ sợ thập bát trưởng bên trong tám trưởng mà thôi, mà còn không đủ thuần thục, đoán chừng học thời gian cũng không phải rất dài. Quách Phá Lỗ bỏ lên còn đợi đánh tiếp, lại nghe Quách Tường nói, được rồi, Phá Lỗ, không cần đánh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Giang đại ca. Giang đại ca chỉ thủ chớ không tấn công, đã là hạ thủ lưu tình. Quách Phá Lỗ đứa nhỏ này tuy trung thực một chút, nhưng có một chút láo hảo, đó chính là nghe lời, nghe Quách Tương liền vừa nói như vậy, lúc ấy liền dừng tay. Vỗ phủi bụi trên người, đầu đầy đại hắn nói, Giang đại ca hảo võ công, Phá Lỗ ăn xong, đa tạ Giang đại ca chỉ điểm, bất quá Giang đại ca ngươi rồi mới dùng võ công thật sự quái dị vô cùng. Quách Tương cũng nói theo, đúng vậy à, Giang đại ca, ngươi môn võ công này cũng xác thực đủ kỳ quái. Ta trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Giang thần ha ha cười nói, cái này gọi là thích giả trịch tượng công, là truyền tự thiên trúc một môn cao thâm võ công, lấy lực ngự khí, chú ý chính là từ ngoài vào trong, ngưng luyện ra được chân lực trí cương trí mãnh, thắng được tường đồng vách sát, các ngươi muốn học, ta rút sạch ngược lại là có thể giáo giáo các ngươi. Số tử, 2829. Chương 23, quà sinh nhật. Không nói đến Giang thần truyền thụ Quách Tương, Quách Phá Lỗ hai người võ công. Bởi vì anh hùng đại hội sắp tổ chức, Quách Tĩnh vợ chồng loay hoay liền cơm trưa cũng không cố chiến ăn. Hoàng Dung ngược lại là rút sạch chuyên môn hỏi thăm một chút Giang thần tình huống, biết được Giang thần tựa hồ cùng nhà mình một đôi nhi nữ ở chung không sai, thậm chí còn ý định giáo bọn họ võ công, này cũng cứ gọi nàng có chút trở tay không kịp, cười khổ lắc đầu, lại là không rõ Giang thần này đến cùng là lai lịch thế nào. Hôm sau chính là anh hùng đại tiệc, quân anh tụ hội, tổng cộng mở 400 tới bàn, Tương Dương thống lĩnh tam quân trấn an khiến cho Lữ Văn Đức thủ thành đại tướng Vương Kiên đợi hướng các lộ anh hùng mời rượu. Buổi tiệc đang lúc mọi người nói lên Nguyên Mông tàn bạo, giết ta dân chúng, đoạt ta đại tống Giang Sơn, không khỏi bóp cổ tay và hắn giận, quyết ý tới liều mạng, đêm đó liền đề cử Quách Tĩnh vì liên kết đồng minh minh chủ, mỗi người uống máu ăn thể, thề sống chết chống đỡ địch. Giang thần từ chối chính mình không thích náo nhiệt, liền không có tham gia người yến hội, tự nhiên tại trong phòng khách lĩnh hội tu luyện thích giả trịch tượng công. Về phần Quách Tương, đêm đó tại Dương Thái Phó trong miếu cùng tỷ tỷ náo loạn không được tự nhiên, không thể nào nói nổi tham gia anh hùng đại tiệc, quả nhiên hờn dỗi không ra. Quách Tĩnh, Hoàng Dung quan tâm ngăn địch đại kế, lúc này chỗ đó còn chú ý đạt được cô bé này nhi tại khiến cho tính tình nóng nảy. Chúng anh hùng 89% đều là tiểu lượng giỏi, đợi cho tiểu hàm, có người hào hứng hảo, liền tại trong bữa tiệc biểu hiện võ công, dẫn mỉm, cười vui cười. Hoàng Dung cuối cùng treo niệm tiểu nữ nhi, đối với Quách Phù nói, ngươi đi gọi con em ngươi tử đến xem nhìn náo nhiệt à, bộ dạng như vậy đại tình cảnh, cả đời cũng chưa chắc có thể thấy lần trước. Quách Phù đâu chịu tự tìm khí chịu, Quách Phá Lỗ lại nói, ta đi kéo nhị tỷ. Vội vàng rời tiệc, đi về hướng nội thất, chỉ một lúc sau, hắn một người trở về, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, nhị tỷ nói, nàng trong phòng bày anh hùng tiểu tiệc, không đến phó này anh hùng đại tiệc á. Hoàng Dung mỉm cười, nói, ngươi nhị tỷ liền muốn cho ra những cái này không thể tưởng tượng môn đạo, mà lại cho phép nàng. Quách Phá Lô nói, nhị tỷ thật sự có khách nhân kia. Năm cái nam, hai cái nữ, ngồi ở nhị tỷ trong phòng uống rượu. Hoàng Dung nhướng mày, nghĩ thầm cô bé này nhi có thể càng ngày càng thêm vô pháp vô thiên. Có thể nào mời đại nam nhân đến cô nương nhà trong hương khuê tung uống. Tiểu Đông Tả tên tuổi có thể một chút không sai, nhưng hôm nay khách quý tụ tập, quyết không thể vì chuyện này trách phạt nữ nhi, Quách chúng anh hùng hào hứng. Đối với Quách Phù nói, huynh đệ ngươi mặt mỏng, sẽ không ứng phó khách lạ, hay là ngươi đi. Thì muội tử bằng hữu cùng đến đại sảnh uống rượu, mọi người cùng nhau cao hứng cao hứng. Quách Phù lòng hiếu kỳ lên, muốn nhìn một cái muội tử trong phòng đến chuyện gì khách nhân, nàng thông chi muội tử không tránh nam nữ chi ngại, chuyện gì phố phường tiểu đồ, quân tốt tư dịch đều yêu kết giao, nghĩ thầm hôm nay chỗ mời hơn phân nửa là chút không đứng đắn hạng người, nghe được mẫu thân phân phó, lúc này đứng dậy, đi về hướng Quách Tương khuê phòng. Lại nói Giang Thần tại trong phòng khách lĩnh hội mới được tuyệt học, đợi đến thanh tỉnh, đã qua cơm tối thời gian, rốt cuộc hắn trước đó từng có phân phó, những hạ nhân kia cũng không dám lô mãng gọi hắn, lúc này mới bỏ lỡ thời gian, hắn sờ lên có chút đói bụng cảm giác cái bụng, nhịn không được cười khổ một tiếng, chợt đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Còn chưa đi hai bước đang gặp gỡ Quách Phù, Giang Thần vốn không nguyện ý cùng đại bao cỏ có cái gì lui tới, nhưng nếu như gặp, cũng chỉ có thể kiên trì cười nói, đây không phải Quách đại tiểu thư mà. Đi được như vậy vội vàng, hẳn là xảy ra đại sự gì. Quách Phù hôm nay tâm tình tựa hồ vô cùng hảo, khẽ mỉm cười nói, không có gì, ta tìm đến nhị muội đi tham gia anh hùng đại tiệc, Lục thiếu hiệp ngươi còn không ăn cơm tôi à, không ngại đi trước đại sảnh. Giang Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt trong đầu liền nhớ tới không ít chuyện, hơi hơi động niệm, cười nói, ta cùng đi với ngươi tìm Quách Tương tiểu muội muội. Quách Phù nói, ngươi nguyện ý tới liền một chỗ a. Dứt lời đã dẫn đầu hướng về hậu viện bước đi, Giang Thần mỉm cười, vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên qua mấy trọng đình viện, cách Quách Tương cửa phòng hơn một trượng, hướng trong cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy nàng khuê phòng bên trong để đó một cái bàn thấp, trên ghê chén bàn đống bừa bộn. Tám người ngồi trên mặt đất, chuyền chén lần lượt chén nhỏ, giật hương bay tứ tung. Giang Thần lại là một bộ kinh hỉ bộ dáng, cười nói, nguyên lai nơi này cũng có cơm tôi ăn, Quách đại tiểu thư, ta tiến vào, ngươi đi không đi. Quách Phù thở phì phì nói, ngươi yêu có đi hay không. Giang Thần không biết nàng tại sinh cái gì khí, lập tức trực tiếp đi đem đi qua, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng ăn uống đang cao hứng mấy người, rồi đột nhiên nhìn thấy Giang Thần đẩy cửa vào, không khỏi chấn động, muốn biết rõ, trong gian phòng đó mấy người, ngoại trừ Quách Tương bên ngoài, này còn lại 7 người đều là trên giang hồ thành danh đã lâu cực hạn cao thủ nhất lưu, tuy cùng Quách Tương chơi đùa, lại cũng thời khắc lưu ý lấy bốn phía biến hóa, bất luận là lúc trước Quách Phá Lỗ hay là bây giờ Quách Phù, bọn họ đều là phát hiện, lại duy chỉ có không có phát hiện tiến vào thanh niên. Cái này gọi là bọn họ không khỏi hơi bị kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Giang đại ca. Người đã đến rồi. Ngược lại Quách Tương vẻ mặt mừng rỡ kêu lên. Giang Thần mỉm cười, xem như đáp lại, chợt đánh giá một chút trong phòng mấy người, chỉ thấy trước mặt một người phì đầu mập não, rộng mở lồng ngực, lộ ra ngực một loạt thật dài lông màu đen. Người kia tay trái là một văn sĩ, ba tròm râu dài, y quan tu khiết, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, hiển lộ có chút phong nhã, mặt quạt trên lại vẽ lấy cái thẻ đầu lưỡi ra vô thường quỷ. Văn sĩ tay trái ngồi lên cái khoảng 40 tuổi nữ tử, ngũ quan ngược lại ngày thường thanh tú, nhưng trên mặt đao chế kiếm sẹo, ít nhất cũng có tầm 10 vị trí. Bên cạnh ngồi lên cái dáng người cao gầy mang phát đầu đà, trên đầu kim quan chiếu lấp lánh, trong miệng cắn nửa mập gà, ăn được nồng nhiệt. Còn lại ba người thụt lùi cửa sổ, nhìn không rõ vẻ mặt, xem ra hai cái là tóc trắng lão. NG, một người khác là H.I.N.I.C.O. Quách Tương ngồi ở đây người xung quanh chính giữa, xinh đẹp mang trên mặt ba phần đỏ ửng. Giữa lông mày khỏe mắt hơi có tiểu ý, chuyện trò vui vẻ, mười phần đắc ý. Tại hạ Trương Nhất Manh, không biết tôn dưới là vị nào. Nếu như tới, không ngại uống một chén rượu. Kia cái văn sĩ cao giọng mở miệng, giơ tay trong đó, một chén nước tiểu vững vàng hướng về Giang Thần. Hắn lộ ra chiêu thức ấy công phu, những thứ không nói khác, vốn lấy nội lực mà nói, đã ổn ở trên Chu Tử Liễu, thậm chí không thua tại chết ở Giang Thần thủ hạ chính là Ni Ma Tinh đó. Giang Thần hơi hơi đưa tay, tiếp được chén rượu, cũng không hơn cử, rớt xuống miệng hơi mở, rượu trong chén nước liền là hóa thành một đạo thủy lưu, cuộn đảo mà lên, tràn vào trong miệng, hắn mỉm cười, nói, đa tạ, bất quá, tới mà không hướng không lễ, ta cũng kính các vị một ly. Trong khi nói chuyện, hắn tiện tay từ trên bàn cầm lấy một bầu rượu, nội kinh thúc dục, một đạo thủy tiễn tự hũ miệng lao ra, đến giữa đường lại đột nhiên chia ra làm tám, phân biệt rơi vào Trương Nhất Manh, Quách Tương đợi tám người chén rượu bên trong, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu, vừa vặn đầy một ly. Quách Tương chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Trương Nhất Manh đợi bảy người lại là trong nội tâm kinh hãi vô cùng, trong vòng lực đem tiểu thủy từ trong bầu rượu bước ra cái này cũng không khó, thế nhưng, khó liền khó tại chia ra làm tám. Hơn nữa lực đạo nắm chắc như thế tinh chuẩn, có thể thấy trong đó công lao tu vi, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Giang Thần đem ở bầu rượu, hơi nghiêng, tiểu thủy khuynh đảo hạ xuống, đổ đầy chén lớn rượu, nhìn chung quanh quanh mình, khẽ mỉm cười nói, chư vị, ta trước cạn vì kính. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén nước. Trương Nhất Manh đám người hai mặt nhìn nhau, đối với cái này cái lạ lẫm thanh niên lại không biết như thế nào ứng đối mới tốt. Thời điểm này, Tiểu Bắp đưa rượu thì qua, mọi người lại là một phen ăn uống. Phương xong, chỉ thấy một cái tóc trắng lão ông đứng dậy, nói, hôm nay rượu và thức ăn đều có tám phần, đợi cô nương sinh nhật ngày chính, chúng ta lại đến phải say một cuộc. Tiểu lão nhân có một chút lễ mọn, ngược lại giáo cô nương chê cười. Nói qua từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, đặt lên bàn mở ra. Giang Thần đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hộp một cành xích tới dài tuyết trắng nhân sâm, giống như là một thành hình tiểu nhi bộ dáng, đầu thân thủ chân, không khỏi có đủ, trên da thịt mơ hồ hiện ra huyết sắc. Thật sự là hy thế chi chân. Mọi người chật chật tán thưởng, kia Bách Thảo ông thật là đắc ý, nói, này cành ngàn năm tuyết sâm liệu bệnh nan y đi hề, rõ ràng bách độc, nói trên có lên chết kéo dài tánh mạng công, cô nương vô thai không khó đến trăm tuổi, bắt đầu cũng dùng nó không đến. Nhưng đến trăm tuổi ngày sinh ngày, mang tới ăn xong, lại diên thọ kéo dài một kỷ, lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mọi người vỗ tay cười to, đủ khen hắn thiện tụng thiện đạo. Kia phỉ đầu mập não người đầu bếp từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp sắt. Cười nói, có cái tiểu đồ chơi, ngược lại có thể bác cô nương cười cười. Vạch chân hộp sắt, lấy ra hai cái đúc bằng sắt béo hòa thượng, dài ước chừng bảy tấc, xoáy khẩn cơ quan, hai cái thiết nhóc con liền ngươi một quyền, ta một cước đánh nhau lên. Mỗi người thấy ầm ĩ cười to. Nhưng thấy vậy đối với thiết nhóc con quyền cước bên trong cư nhiên rất có pháp luật, hiển nhiên là một bộ thiếu lâm la hán quyền, liền hủy đi hơn 10 chiêu, thiết nhóc con bên trong cơ quan đem hết, đột nhiên mà dừng, hai cái nhóc con ngưng nhưng đối lập. Đúng là võ lâm cao thủ phong phạm. Người đầu bếp đắc ý cười nói, hắc hắc, đây là thiếu lâm tự La Hán đường thủ tọa không màu thiền sư mệnh ta đưa tới. Lão nhân gia ông ta nói, đến cô nương sinh nhật ngày chính, quyết có thể đi đến tương dương tới cùng cô nương chúc thọ, ta lễ vật ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, hắn xốc lên hộp sắt tường kép, lộ ra một cái hắc sắc vòng ngọc. Này hắc ngọc vòng tay ô nặng nghề, xem ra cũng không có chuyện gì kỳ vị trí. Người đầu bếp từ hông đang lúc rút ra một chuôi hậu bối mỏng nhận quỷ đầu đao. Nhắm ngay vòng ngọc một đao chém đi xuống, làm một tiếng, quỷ đao bắn ngược lại, hắc ngọc vòng tay đúng là không chút nào tổn hại. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, đón lấy Trương Nhất Manh, Ni Cô Thánh bởi vì sư thái, đầu đà, phu nhân đợi cũng có lễ vật đưa cho Quách Tương, không có chỗ nào mà không phải là tranh giành kỳ đấu thắng, cuộc đời hiếm thấy chân vật, Quách Tương cười mỉm tạ lấy nhận lấy. Đến phiên Giang Thần, hắn không khỏi có chút xấu hổ, tất cả mọi người hữu lễ vật tới đưa, hết lần này tới lần khác chính mình không có. Điều này cũng có chút quá mức thất lễ, tình hình kinh tế của hắn trên ngược lại là có một thanh vô kiên bất tồi phá kim kiếm có thể coi như lễ vật, giang hồ người, đưa lên một bả thần binh lợi khí thích hợp nhất bất quá, chỉ là, hắn còn cần dựa vào kiếm này đối phó Kim Luân Pháp Vương, lúc này ngược lại không tốt tống xuất. Khúc khục. Giang Thần háng giọng một cái, đúng là vẫn còn không nguyện ý làm cho người ta xem thường, lập tức tâm niệm vừa động, lấy ra giấy bút, đem độc cô cửu kiếm mực xuất ra, đưa cho Quách Tường, cười nói. Ngươi Giang đại ca thân không của nả nên hồn, chỉ có này một bộ kiếm pháp coi như lấy được xuất thủ, ngươi theo nếp tu luyện, không nói vô địch thiên hạ, nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ một ít tinh túy, nghĩ đến cũng đủ để trở thành trên giang hồ đệ cao thủ nhất lưu. A, mọi người nghe vậy, đồng đều không khỏi chấn động, rốt cuộc, tựa như Giang Thần bực này cao thủ, cầm tuyệt học của mình võ công đem tặng, này một phần lễ vật, cũng không tránh khỏi tới có chút quá mức quý trọng một ít. Số tử, 2683. Chương 24, cái bang đại hội. Từ Quách Tương chỗ đó xuất ra, Giang Thần không khỏi cười khổ một tiếng, chẳng lẽ lại, đây là trong truyền thuyết chủ gọi vô địch hình thức. Liền ngay cả chính mình, cũng không thể không đem chính mình hao hết tâm lực có được độc cô cửu kiếm dạy cho Quách Tương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ám làm quyết định, không phải nghĩ biện pháp kiếm quay về tiền vốn, bằng không chẳng phải là ném đi chính mình kẻ xuyên việt thể diện. Ngày kế tiếp anh hùng đại tiệc tục khai mở, Quách Tương trong phòng vậy mà lại bài trí anh hùng tiểu tiệc, Giang Thần dứt khoát ngày ngày trình diện, thế muốn đem Tống Xuất kiếm phổ tổn thất cho ăn trở về. Đương nhiên, trong lúc này lại cũng quả thực là nộp không ít võ lâm quái khách. Hoàng Dung sớm liền phân phó phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, để cho nữ nhi chiêu đãi khách nhân. Quách phủ mấy ngày nay đều ở tính toán trượng phu có hay không có thể đoạt được bang chủ cái bang chi vị, đối với mọi tử quái khách chưa từng chút nào để trong lòng. Về phần Quách Phá Lỗ, thì vội vàng dốc lòng tu luyện võ công, hắn được Giang Thần chỉ điểm võ công, hiện giờ chính là dũng mãnh tinh tiến thời điểm. Như thế mấy ngày, anh hùng đại hội bên trong đối với như thế nào liên lạc các lộ hào kiệt, như thế nào nhiễu loạn Nguyên Mông hậu quân, như thế nào hiệp trợ thành thủ, đồng đều đã thương nghị thỏa đáng. Quân hào xoa tay, chỉ đợi quân địch đến nơi chém giết. Quách Tĩnh thấy quần hào đồng lòng, tuy vui mừng an ủi, nhưng hắn lâu tại Nguyên Mông trong quân, biết Nguyên Mông đại quân thực lực quân đội mạnh, quyết không mấy ngàn danh giang hồ hán tử có khả năng chống cự, cảm thấy luôn là không thể không lo. Ngày hôm đó 3 tháng 24, đại hội đã xong, dãy định sau giờ ngọ để cử bang chủ cái bang. Quân hào dùng qua ăn trưa, nhao nhao chạy tới Tây Đại tá trận đi, Giang Thần rốt cục cũng ăn mại không ngừng, theo dòng người đi đến, chỉ thấy võ đài ở giữa lồng lộng đắp một tòa đài cao. Đài Nam sắp xếp lấy hơn ngàn cái ghế dựa băng ghế. Lúc này dưới đài đã tụ hơn 2.000 danh cái bang bang chúng, đều là trong cái bang lý lịch lâu dài, võ nghệ siêu quần nhân vật, phẩm cấp thấp nhất cũng là 4 túi đệ tử. Này hơn 2.000 danh bang chúng phân ra về 4 đại trưởng lão chỉ huy. Cái bang Nguyên Lai Lỗ, Giản, Lương, Bành 4 đại trưởng lão, Lô Hưu Cức thăng nhiệm bang chủ gần đây ngộ hại, Bành trưởng lão phản bội giúp đỡ, vì Từ Ân giết chết, Giản trưởng lão tuổi già bệnh chết, hiện nay chỉ còn lại một vị Lương trưởng lão trở thành thủ tịch trưởng lão, còn lại 3 vị trưởng lão đồng đều hệ do 8 túi đệ tử tăng dần. Bang chúng án lấy Lộ Quân Châu huyện, tại đông tây nam bắc 4 phương vây quanh đài cao cố định, cái bang tổ truyền quy củ, bất luận đại hội tiểu tụ tập, mỗi người ngồi trên mặt đê. Ất, không mất tên ăn mày bản sắc. Cái bang trước tư tiếp khách bang chúng túc thỉnh quần hào phân biệt nhập tọa xem lễ. Gia Luật Tề, Quách Phủ vợ chồng, Vũ Đôn Nho, Gia Luật Tiến vợ chồng, Vũ Tu Văn, Hoàn Nhan Bình vợ chồng đợi bởi vì hệ tiểu bối lại là một nửa chủ nhân thân phận, ngồi ở hàng cuối cùng, mỗi người hơn 10 năm khổ luyện, đồng đều cảm thấy võ công rất có tiến cảnh, âm thầm tính toán, như thế nào mấy ngàn anh hùng lúc trước vừa hiện thân thủ. Giang Thần tuy tuổi trẻ, nhưng bởi vì là Quách Phủ, Quách Tương 2 tỷ mỗi ân nhân cứu mạng, lại là tạm trú lúc này, còn có một thân võ công quả thực cao cường phi phạm, Hoàng Dung tuy lòng có cố kỵ, nhưng vẫn là cùng Quách Tĩnh một chỗ, đưa hắn mời lên ghế khách trên chỗ ngồi, sai người dâng nước trà điểm tâm, cực kỳ chiêu đãi. Ít khi, quân hùng tới không sai biệt lắm, Hoàng Dung liền là tuyên bố luận võ bắt đầu, cái bang dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ đại bang, những năm nay dân chúng lầm than, hành khất người quá mức chúng, còn có thủ vệ tương dương, có thật nhiều thiếu niên anh hiệp gia nhập liên minh, bởi vậy thực lực cường thịnh, cao thủ cũng là đông đảo, phen này tranh đấu hạ xuống, người xem hoa mắt, Giang Thần võ công đã cực cao, nhưng cái này cái gọi là cái bang cao thủ, cũng chưa chắc có thể vào hàn pháp. Nhãn, nhưng nhìn bọn họ tranh đấu, lại có thể thật lớn rộng rãi tầm mắt, gia tăng kinh nghiệm của mình, bởi vậy ngược lại thấy rất là tận hứng. Không bao lâu đợi, Vũ Đôn Nho, Tu Văn huynh đệ liền đã làm cho người ta đánh xuống đài, ngay sau đó, Chu Tử Liễu Vũ Điệt Nhi, Tứ Thủy Cá Ẩn 3 cái đệ tử, trong cái bang 4 người 8 túi đệ tử, 6 người 7 túi đệ tử, đồng đều đã trước sau thất thủ. Trên đài Gia Luật Tề đã liên tiếp đánh bại 3 người hảo thủ, đang thi triển Chu Bá Thông chỗ thụ 72 đường không minh quyền, cùng một cái tên là Trời Xanh, Lam Thiên cùng hơn 40 tuổi tráng hán giao thủ. Lúc này, trong sân một hồi phân loạn, lại là Quách Tương, đại đầu quỷ dẫn Dương Quá Thần Điêu đi tới trong sân, Gia Luật Tề đi qua một phen đau khổ đấu, rốt cục đánh bại đối phương. Vừa mới hai người trận này long tranh hổ đấu, Trời Xanh, Lam Thiên, cùng trưởng lực uy mãnh lăng lệ, dưới đài mỗi người rõ như ban ngày, nhưng Gia Luật mình đủ cư nhiên đưa hắn bại vào vô hình, phàm là hơi có kiến thức người, cũng không dám có lên đài khiêu chiến. Gia Luật Tề là Quách Tĩnh, Hoàng Dung con rể, cùng cái bang rất có nguồn gốc, 4 đại trưởng lão cùng chúng 8 túi đệ tử đều nguyện hắn lên làm bang chủ. Hắn lại là phái toàn chân danh nhân già Chu Bá Thông đệ tử, toàn chân giáo đệ tử tính ra đều là hắn văn bối. Phàm là cùng Quách Tĩnh vợ chồng, toàn chân giáo có giao tình hảo thủ, cũng không sẽ cùng tranh giành. Chỉ có mấy cái không biết tự lượng sức mình lỗ mãng đồ mới lên đài lĩnh giáo, nhưng đều là tiếp không hơn mấy chiêu, liền là bị thua. Lương trưởng lão thấy thế, đang muốn phụng Gia Luật Tề vì bang chủ, chợt có thám tử báo lại. Tập kích bất ngờ Đặng Châu Tân Dã 2 đường Mông Cổ đại quân bị không rõ người phục kích, toàn quân bị diệt, đang thương nghị trong đó, liền nghe được xa xa truyền đến từng đợt sư giống hổ khiếu, vượn gầm giống như chạy thanh âm, quần hùng nhao nhao cực kỳ hoảng sợ, chỉ có Quách Tương trong nội tâm vui vẻ, kêu lên, Sử gia huynh đệ tới rồi. Quách Tính rất sợ dã thú đả thương người, vội vàng để cho Vũ Tu Văn điều 2000 xạ thủ qua, người bắn nỏ vừa vải bố hảo trận thế, chỉ thấy vạn thú sơn trang Sử gia huynh đệ khu hổ giống như sư báo đợi manh thú bảy trận đến nơi. Đàn thú manh ác dữ tợn, không ngừng phát ra gầm nhẹ, nhưng hàng ngũ chỉnh tề, đúng là không loạn chút nào. Trên giáo trường quần hùng mỗi cái kiến thức rộng rãi, nhưng rồi đột nhiên thấy này rất nhiều manh thú, cũng không miễn trong nội tâm lo sợ. Lúc Sử thị ngũ huynh đệ trong tay tất cả nói một cái áo ra, đi đến Quách Tương trước người, không người nói, cung chúc cô nương sống lâu trăm tuổi, bình an như ý. Thời điểm, Giang Thần biết, Quách Tương tiểu cô nương đã triệt để lâm vào một cái không thể tự kiềm chế tình yêu lốc xoáy bên trong, cả đời này, đều khó hơn nữa bỏ chạy cho ra. Sau đó, lúc Sử gia huynh đệ nói ra tập kích Đặng Châu Tân Giã Mông Cổ đại quân là thần điêu hiệp dương quá đem người đánh chết thời điểm, quân hùng không khỏi hơi bị xưng hạ, ngay sau đó, Tây Sơn một khu quỷ lại kể hết đăng tràng, mang theo mọi người thấy một hồi huyễn lệ vô cùng mưa sao băng. Ta nhổ vào, là pháo hoa. Hơn nữa, vẫn là tương đối cao đoan pháo hoa, nhưng thấy đầy trời hoa mưa, cấu thành cung trúc Quách nhị cô nương nhiều phúc nhiều thọ 10 cái đại tự, thập tự nhan sắc hai bên đều không cùng, treo cao giữa không trung, thật lâu phương tán. Tuy theo, chợt nghe bắc phương viễn xa truyền đến như sấm rền thanh âm, vừa vang lên đi theo vừa vang lên, oanh oanh không dứt, chỉ là cách được xa, tiếng vang lại là nhẹ vô cùng, hắc dạ thiên không, lại mơ hồ nổi lên hồng quang. Thật sao, thiêu hủy lương thảo, đây rõ ràng là chính mình lúc trước dùng còn dư lại chiêu số, nhưng Giang Thần lại không phải không thừa nhận, tuy hắn đã từng đại khai sát giới, sông giới hắc y tu la dày đặc danh hào, đáng tiếc, hắn rốt cuộc độc lai độc vãng chỉ có một người, cuối cùng khó so với Dương Quá lưu lạc giang hồ 16 tái, kết vô số giang hồ anh hào, mà Dương Quá, cũng xác thực hoàn toàn xứng đáng là trang bức giới người phong khoáng lạc quan, chính mình thúc ngựa cũng không đổi kịp. A, dưới cái nhìn của người ngoài, Dương Quá này liên tiếp lần gây nên, chỉ là vì cho Quách Tương ăn mừng sinh nhật, tự nhiên là để cho Quách Tương xuất lấy hết danh tiếng. Nhưng quần hào làm sơ ăn mừng, lập tức cái bang lương trưởng lão liền mượn cơ hội tuyên bố đẩy ra luật tề vì bang chủ cái bang, lúc này, dì sư ta rốt cục ra sân. Chỉ thấy hắn người mặc một kiện rộng lớn rách dưới hắc y rìa, cầm trong tay một cây chén rượu miệng kích thước thiết trượng, đầu đầy tóc rối bời, khuôn mặt khô vàng mập mạp lõm lồi tràn đầy vết sẹo, trên lưng phụ lấy 5 con túi, nguyên lai là một người 5 túi đệ tử. Trong cái bang vốn thiếu tướng mạo tuấn nhã người, nhưng người này lại càng là kỳ vô luân. Dì sư ta vừa lên trận, chợt cười lạnh nói, thứ nhất, đả cầu đồng chưa đoạt lại. Thứ hai, sát hại trước bang chủ hung thủ còn không tìm được. Này hai kiện đại sự không xử lý, liền muốn làm bang chủ á, không khỏi quá gấp gáp chút ta. Mấy câu nói đó lý đang từ nghiêm, hung hổ dọa người, chỉ nói được ra luật tề không phản bác được.